Chương 284, Ma Lạt Thỏ Đầu. Chương 284, Ma Lạt Thỏ Đầu hỉ bảo miệng nhỏ cong lên làm nũng nói, ba ba, ta thì ăn từng chút một, có được hay không vậy?
Thì tí xíu.
Nàng đưa tay phải ra ngón trỏ, khoa tay nhìn kia từng chút một lớn nhỏ. Yến Thanh Chu cười lấy vuốt vuốt đầu của nàng, được rồi, thì ăn từng chút một. Đi tìm mẹ chơi đi, ba ba muốn đi ra về rồi. Ba ba còn gặp lại. Hỉ bảo tại Yến Thanh Chu trên gương mặt mẹp hôn một cái, sau đó nhún nhảy một cái địa đi tìm Thẩm Nguyệt Toàn rồi. Nhìn qua Hỉ bảo đi xa bóng lưng, Yến Thanh Chu cười rất cưng chiều. Hắn quay người đi về phía xe xích lô, lần này là sớm chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cũng đã làm xong tỏ đầu, cho nên ra quẻ dùng là tương đối nhỏ xe xích lô. Yến Thanh Chu hai tay nắm ở tay lái, có hơi dùng sức nâng lên đem xe xích lô hướng ô tô dương phía sau phóng đi. Cũng may ô tô dương phía sau rộng rãi, xe xích lô vừa vặn năng lực bỏ vào. Hắn đóng kỹ dương phía sau, vây quanh ghế lái bên cạnh, mở cửa xe, ngồi vào trong xe. Yến Thanh Chu ngồi ở trên ghế lái, khống chế nhìn tay lái, lái xe tiến về lần này nhiệm vụ địa điểm, cổ thành ảnh thị thành. Ước chừng sau 45 phút, tòa kia tràn ngập cổ vật ảnh thị thành cuối cùng đã tới. Đến ảnh thị thành phụ cận, Yến Thanh Chu mới phát hiện chỗ đậu xe vô cùng gấp gáp. Hắn vòng quanh xung quanh tìm kiếm chỗ đậu xe, tìm một hồi mới tìm được vị trí đem xe ngừng tốt. Sau khi xe dừng hẳn, Yến Thanh Chu lưu loát địa mở cửa xe, vây quanh xe dương phía sau. Đem xe xích lô từ sau chuẩn bị trong dương rời tiếp theo, sau đó, hắn đẩy xe xích lô dọc theo đường đi tiến lên. Trên đường phố, đại bộ phận du khách cũng thân mang cổ trang, hay là hán phục, kỳ bảo, dân quốc trang phục, người lưu lượng lớn. Yến Thanh Chu tại đông đảo quầy hàng bên trong tìm được rồi một nhàn rỗi ra quầy vị trí. Ra quầy vị trí 1 giờ là 10 đồng tiền. Hắn giao rồi 20. 2 giờ, hẳn là có thể đủ bán xong 200 cái. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầu này quả vật đường phố rất náo nhiệt, ra quầy bán quả vật quầy hàng dường như chiếm cứ con đường. Đường đi đối diện hai hàng thì bày đầy đủ loại kiểu dáng quầy hàng. Các loại đặc sắc quầy ăn vặt cái gì cần có đều có, bánh bao, sâu nướng, truyền thống thủ công nghệ phẩm, cổ trang trang phục cùng phối sức, còn có các loại truyền hình điện ảnh xung quanh sản phẩm, mỗi cái quầy hàng đều bị người không kịp nhìn. Yến Thanh Chu bắt đầu chuẩn bị kinh doanh, hắn đến không hề có dẫn tới quá nhiều người chú ý bởi vì cái này thời gian mỗi cái quầy hàng trên đều có khách hàng vào xem, chủ sạp nhóm tất cả đều bận rộn chào hỏi làm ăn. Ngay cả cách đó không xa bán đồ cổ đồ chơi quầy hàng, thì có 3-4 du khách chính có chút hăng hái địa ở đầu thưởng thức. Yến Thanh Chu ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trừ ra chính mình, cả con đường lại không có cái khác bán ma lạt thỏ đầu quầy hàng. Hắn mở ra giữ ấm khu cái nắp, từ bên trong kẹp ra mấy cái màu sắc mê người thỏ đầu đặt ở bên ngoài dễ thấy vị trí, cung cấp người đi đường qua lại quan sát. Tiếp theo, hắn lại quay người theo xe xích lô trong xuất ra thực phẩm kẹp, duy nhất một lần thủ sáo, cây tăm, cơm hộp cùng với túi nhựa, chỉnh tề địa bày ra tại quầy hàng bên trên. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ thực khách tới cửa. Đúng lúc này, sát vách bán đồ cổ chủ sạp chắp tay sau lưng chậm rãi đi tới, hướng Yến Thanh Chu quầy hàng trên liếc mắt nhìn. Kia chủ sạp hơi khẽ nhíu mắt, hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì a? Bán thỏ đầu sao? Yến Thanh Chu nghe tiếng, ngẩng đầu lên, gật đầu một cái, đáp, ừm, ma lạt thỏ đầu. Đồ cổ chủ sạp mang theo hoài nghi nói, ngươi này thỏ đầu giống như nữ hải không thế nào năng lực ăn xuống dưới. Hắn đúng lúc này hít sâu một hơi, bất quá, nghe vẫn rất hương. Đồ cổ chủ sạp vừa dứt lời, chỉ thấy mấy cái cầm trong tay camera nam nữ trẻ tuổi hướng phía bên này đi tới. Sự xuất hiện của bọn hắn trong nháy mắt khiến cho không nhỏ hành động, nguyên bản bận rộn chủ sạp nhóm sôi nổi nhiệt tình treo lên chào hỏi. Bối Nhi lại tới. Một bán bánh bao chủ sạp vẻ mặt tươi cười, la lớn, lần này tới ta này nếm thử thôi, mới vừa ra lò nhục bao tử. Cái đó được xưng là Bối Nhi cô gái trẻ tuổi nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười ngọt ngào, xinh xắn mà hỏi thăm, miễn phí sao? Miễn phí, tuyệt đối miễn phí. Bán bánh bao chủ sạp không chút do dự hồi đáp. Đến ta này, có mỹ nữ đến để mặt, khẳng định được miễn phí a. Cái khác chủ sạp thì sôi nổi phụ họa, trên mặt chất đầy nụ cười. Yến Thanh Chu âm thầm suy đoán, cái này gọi Bối Nhi nữ hải có thể giống như An Kỳ Kiệt, là mỹ thực chủ bá. Đồ cổ chủ sạp biết miệng, tiến đến Yến Thanh Chu bên cạnh, nhỏ giọng nói ra, chờ một chút bọn hắn khẳng định đến ngươi quầy hàng bên trên, bên này đều bị bọn hắn ăn khắp cả. Bất quá, đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt. Ngươi giải tốt, nói vài lời dễ nghe lời nói, người ta cho ngươi miễn phí đánh một chút quảng cáo, ngươi làm ăn này không liền đến rồi. Yến Thanh Chu nghe xong, trầm mặc một lát sau, nói ra, ta không cần đánh quảng cáo. Đồ cổ chủ sạp cười nói, ưa, ngươi vẫn rất có tự tin. Yến Thanh Chu thần sắc bình tĩnh trả lời một câu, điểm ấy, ta vẫn phải có. Đúng lúc này, Bối Nhi cùng nàng đoàn đội đã tới rồi Yến Thanh Chu trước gian hàng. Bối Nhi nhãn tỉnh sáng lên, hương phấn mà hô, hoa cái này tiểu ca ca dài rất đẹp trai a, sau đó che miệng, nhanh chóng đem mặt chuyển hướng ống kính, vị tiểu ca này ca rất đẹp trai nha, khoảng cách gần nhìn xem đẹp trai hơn á. Nàng trong đoàn đội các thành viên cũng đều đi theo cười vang lên. Bên trong một cái thành viên vừa cười, một bên trêu chọc nói, Bối Nhi, ngươi đây là triệt để bị sắc đẹp sở mê a. Mọi người cười đến càng thêm tùy ý, Bối Nhi mang trên mặt mấy phần ngượng ngùng ý cười, ánh mắt nhìn về phía Yến Thanh Chu, vị tiểu ca này ca, ngươi là lần đầu tiên đến bên này ra quầy sao? Yến Thanh Chu không ngẩng đầu, chỉ là nhẹ nhàng ư rồi một tiếng là đáp lại, liền tiếp theo làm lấy trong tay công tác. Bối Nhi không có vì Yến Thanh Chu lạnh lùng thái độ mà nhục chí, nàng có hơi ngẩng đầu, trên mặt vẫn như cũ treo lấy nụ cười ngọt ngào, tiếp tục truy vấn nói, tiểu ca ca, ngươi này bày hàng trên bán là cái gì mỹ thực nha? Yến Thanh Chu động tác trong tay không dừng lại, giọng nói bình thản hồi đáp, ma lạt thỏ đầu. Bối Nhi hít sâu một hơi, từ đấy lòng điệu thở dài nói, oa, nghe thơm quá a. Nghe mà mạc cay. Nàng lại có hơi cúi người, nhìn ma lạt thỏ đầu nói, với lại này màu sắc, hồng đỏ đậm sáng đặc biệt ngon miệng, để người nhìn liền không nhịn được chảy nước miếng. ngươi này ma lạt thỏ đầu bao nhiêu tiền một? Tiến Thanh Chu đáp lại nói, 35 nguyên một. Bối Nhi nghe xong, con mắt đi lòng vòng, trên mặt hiện ra một tự nhận là nhất định phải được nụ cười. Thân thể có hơi lao về đằng trước, cả người dường như đều nhanh áp vào quầy hàng bên trên, dùng một loại gần như nũng nịu giọng điệu nói ra, tiểu ca ca, nói với ngươi à, ta là một tên có 20 vạn fan hâm mộ mỹ thực chủ bá. Ta nhìn xem ngươi này ma lạt thỏ đầu như thế không sai, như vậy đi, ta có thể miễn phí giúp ngươi đánh một chút quảng cáo. Nhưng mà đâu, ngươi muốn miễn phí tiến ta 10 cái ma lạt thỏ đầu, để cho ta cùng của ta đoàn đội thành viên hảo hảo nếm thử, thế nào nha? Tiểu ca ca, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, này mua bán ngươi tuyệt đối không lỗ nha. Chương 285, miễn phí tiễn. Vậy tuyệt đối không thể nào. Chương 285, miễn phí tiễn. Vậy tuyệt đối không thể nào. Nói xong, Bối Nhi tràn đầy tự tin nhìn Yến Thanh Chu, hình như đã thấy hắn vui vẻ đáp ứng chẳng cảnh. Tại Bối Nhi trong lòng, người nam nhân trước mắt này thật sự là quá xuất chúng, anh tuấn bề ngoài vượt xa nàng trước đó thấy qua những minh tinh ca. Quanh thân tán phát đặc biệt khí chất càng làm cho nàng tâm động không ngừng. Hoàn toàn phù hợp nàng cho tới nay đúng lý tưởng khác phái tiêu chuẩn thẩm mỹ. Chỉ tiếc, đàn ông ưu tú như vậy lại chỉ là một gia quậy bán quà vật, thật sự là có chút đáng tiếc. Tiến Thanh Chu ngẩng đầu bình tĩnh nhìn về phía Bối Nhi, 10 cái ma lạt thỏ đầu, tính được là 350 nguyên. Ở ta nơi này nhi, không có miễn phí tặng cách nói. Ngữ khí của hắn không có chút nào chỗ thương lượng, ngươi vẫn là đi nơi khác xem một chút đi. Miễn phí tiễn? Đó là tuyệt đối không thể nào. Bối Nhi nụ cười trên mặt còn không tới kịp hoàn toàn nở rộ, liền bị Yến Thanh Chu này lạnh băng từ chối gắng gượng địa cứng ở trên mặt. Nàng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin. Lẽ nào nàng không có mị lực sao? Người đàn ông này lẽ nào là đồ gỗ, không hiểu nàng ý tứ. Bối Nhi đoàn trong đội một khiêng camera thanh niên thấy cảnh này, lập tức nổi trận lôi đình. Sắc mặt của hắn âm trầm, chăm chăm vào Yến Thanh Chu giống to, "Uy, ta nói vị lao bản này, ngươi làm ăn sao như thế móc à? Như thế không phóng khoáng, nhất định phát không được tài." Hắn về phía trước bước một bước, khí thế hung hăng tiếp tục nói, "Còn có, ngươi có phải hay không căn bản không biết chúng ta Bối Nhi tại đây một mảnh lực ảnh hưởng a? Ngươi thế mà còn dám từ chối? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi hôm nay nếu là không đáp ứng, liền đợi đến một ngày cũng không mở được chương đi." Yến Thanh Chu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, "Ở ta nơi này nhi, mặc kệ các ngươi là thân phận gì, muốn ăn đồ vật, liền phải bỏ tiền. Thế nào, nghĩ ăn trực của ta đồ vật, ta còn không thể cự tuyệt, còn phải đúng ngươi cảm ơn đại đức." Nói xong, hắn đưa tay làm cái xin tránh ra thủ thế, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần không kiên nhẫn, phiền phức vài vị khác ngăn tại này, ảnh hưởng ta làm ăn. Một bên đồ cổ chủ sạp trong mắt tràn đầy khâm phục, không khỏi đúng Yến Thanh Chu giơ ngón tay cái lên. Mà cái khác chủ sạp thấy thế, lại sôi nổi cười lấy trêu chọc lên. "Tiểu tử, ngươi thế nào cứ như vậy không hiểu phong tình đâu? Chính là, người ta Bối Nhi thế nhưng cái đại mỹ nữ, miễn phí mời nàng ăn mấy cái thỏ đầu, thì thế nào?" Yến Thanh Chu nhíu mày, không khách khí chút nào nói móc rồi trở về, "Nhìn đẹp mắt thì sao, cùng ta có quan hệ gì? Nếu mỗi người cũng vì nhìn đẹp mắt liền muốn miễn phí ăn, ta làm ăn này không làm." Bối Nhi trên mặt vẫn như cũ treo lấy nụ cười, có thể nụ cười kia trong lại nhiều hơn mấy phần lúng túng cùng không vui. Nàng cắn răng, cố nén lửa giận nói ra, "Ngươi loại này làm ăn thái độ, về sau không có khách nhân nào." Bên người nàng trợ lý càng là hơn không buông tha, hung tợn quẳng xuống một câu, "Thử, được rồi, chúng ta đi, đi nơi khác. Người ta không linh tỉnh, ta thì không đáng nhiệt tình mà bị hờ hững. Ngươi liền đợi đến ngươi ma lạt thỏ đầu toàn bộ bán không được, cuối cùng cũng hư mất đi." Ngay tại Bối Nhi một đoàn người chuẩn bị quay người rời khỏi, tiến về những gian hàng khác lúc, đột nhiên, một hồi lộn xộn mà tiếng bước chân dồn dập từ đằng xa truyền đến. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy 20 mấy người chính hướng phía bên này nhanh chóng chạy tới. Thân ảnh của bọn hắn trong đám người có vẻ đặc biệt gấp rút, bước chân vội vã. Và đám người này chạy đến chỗ gần, mọi người phát hiện, trên mặt của bọn hắn cũng lộ ra hưng phấn nụ cười. Không biết bọn hắn đến tột cùng nhìn thấy ai, tất cả mọi người nhếch môi cười lấy. Bên trong một cái người cao to học sinh nam gân cổ họng hô lớn, "Tìm được rồi, Yến lao bản tại đây." Bối Nhi cùng chung quanh chủ sạp nhóm cũng cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nhìn đám người này nhanh chóng đem Yến Thanh Chu quẩy hàng vây lại. Một người mang kính mắt thanh niên thực khách thở hồng hộc nói ra, "Yến lao bản, chúng ta tìm ngươi đã lâu à? Ảnh thị thành như thế lại, kém chút thì là đường." "Đúng vậy à, Yến lao bản, lần sau ngươi muốn phát cái định vị, chúng ta vì tìm ngươi, cũng tại đây lượn quanh một vòng." "Hi hi hi. Yến lao bản, hôm nay bán là cái gì mỹ thực a?" Yến Thanh Chu cười ôn hòa nói, "Ma lạt thỏ đầu." "Ma lạt thỏ đầu a? Cái này tốt, ta còn chưa nếm qua đấy." "Ta cũng vậy, trước kia chưa bao giờ ăn thỏ đầu, nhưng mà nếu như là Yến lao bản làm kia nhất định phải nếm thử." Yến Thanh Chu hắng giọng một tiếng nói ra, "Ta này thỏ đầu là trước giờ một giờ ra nồi luôn luôn đặt ở hòm giữ nhiệt trong giữ ấm, mọi người yên tâm, khẩu vị tuyệt đối có bảo đảm, cũng sẽ không biến chất." Nói xong, hắn khoát khoát tay, ra hiệu mọi người về sau đứng, "Mọi người khác cản đường, chúng ta xếp hàng từng cái đến, đều có thể mua được. Ma lạt thỏ đầu 135 khối tiền, chẳng qua mỗi ngày hạn lượng 200 con, bán xong ta thì thu quán, mọi người nắm chặt thời gian." Yến Thanh Chu vừa dứt lời, những thực khách kia trong nháy mắt sôi trào. "Đừng nha, Yến lão bản, 200 cái thật sự là quá ít đá. Chúng ta trong đám nhiều người như vậy, đó căn bản không đủ phân nha." Đúng vậy a, Yến lão bản có thể hay không làm nhiều điểm?" Yến lão bản. Yến Thanh Chu ánh mắt đảo qua bọn hắn, "Mỗi ngày 200 cái, thực sự thêm không được. Bán xong ta liền xuống ban rồi, sau đó không có mua đến bằng hữu, chỉ có thể chờ đợi lần sau rồi." Các thực khách chỉ có thể im ắng thở dài, "Được thôi." Bên này đồ cổ chủ sạp mặt mũi tràn đầy viết khó có thể tin. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bên cạnh bán truyền hình điện ảnh xung quanh chủ sạp, này đến cùng là cái gì tình huống? này cái này, từ đâu xuất hiện nhiều người như vậy a? Ta tại đây bày quầy bán hàng lâu như vậy, còn chưa từng thấy tràng diện này đâu. Xung quanh chủ sạp đồng dạng là đầu góc mù mịt, mờ mịt lắc đầu, không biết a. Bối Nhi cùng nàng đoàn đội, sắc mặt âm trầm được năng lực chảy ra nước. Bọn hắn vừa mới còn phát ngôn bừa bãi, tuyên bố Yến Thanh Chu làm ăn không làm tiếp được, nhưng bây giờ cảnh tượng trước mắt lại hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Bối Nhi mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, nụ cười kia lại so với khóc còn khó coi hơn. Nàng đi đến cuối cùng xếp hàng một vị thanh niên thực khách bên cạnh, dùng thân thiết giọng nói hỏi, "Soái ca, các ngươi đây là từ chỗ nào tới nhà?" Bối Nhi trợ lý ở một bên âm dương quái khí chen miệng nói, "Sẽ không phải là vị lão bản này dùng tiền mời các ngươi đến đánh quảng cáo a?" Thanh niên thực khách nghe xong lời này trong nháy mắt sù lông, "Yến lão bản còn cần đánh quảng cáo? Các ngươi đây không phải đang nói đùa sao? Chúng ta Yến lão bản thực khách nhóm cũng có 10 cái rồi, trong đám người mỗi ngày đều ngóng trông hắn ra quầy. Với lại không có ở trong đám thực khách kia càng là hơn nhiều đến mức không rõ, hắn còn cần phải đánh quảng cáo." Thanh niên thực khách dừng một chút, tiếp lấy tức giận nói ra, "Các ngươi có thể tuyệt đối đừng cho hắn đánh quảng cáo rồi. Bây giờ nghĩ ăn tiệc lão bản quả vật người càng ngày càng nhiều, đến lúc đó chúng ta những thứ này khách quen đều không đủ điểm a." Bối Nhi ha to miệng, muốn phản bác, lại một chữ thì nói không nên lời. Nàng lúng túng lôi kéo trợ lý ống tay áo, "Đi đi đi, chúng ta đi." Chương 286, trong xương thịt mới là tinh hoa. Chương 286, trong xương thịt mới là tinh hoa. Nàng cùng đoàn đội người, thừa dịp mọi người không chú ý vội vàng trượt. Lúc này, chỉ nghe thấy đã mua được ma lạt thỏ đầu mấy cái thực khách hút trượt âm thanh cùng tiếng khen ngợi. "Này ma lạt thỏ đầu ăn rất ngon rồi, thay độ vừa vặn, không phải loại đó đơn thuần thiêu đốt cảm giác, ngay bên trong mang theo tơi hương, thật là càng ăn vượt lên đầu." Một cái khác thực khách nói theo, "Phía trên này thịt mặc dù không nhiều, có thể mỗi một chiếc cũng chặt chẽ có nhai kình. Trong xương thịt mới là tinh hoa, gặm lên đặc biệt hăng hái. Mạ mạ hương hương." Đã ăn một nửa thực khách gật đầu đồng ý nói, "Đúng đúng đúng, ta trước kia không thích ăn cái này, là bởi vì cảm thấy ăn cái phiền phức này. Không ngờ rằng một chút không phiền phức, đầu tiên theo thỏ đầu gò má thịt bắt đầu gặm, thịt mềm ngon miệng. Tiếp lấy cắn mở xương cốt, mút vào bên trong tùy não, gọi là một chân mềm tươi hương, cảm giác đặc biệt tốt." Nói xong, còn đối đi ngang qua dừng lại ở một bên ngắm nhìn mấy cái du khách nói, "Ta và các ngươi nói, sau khi nếm thử, căn bản không dừng được. Cay ma hương, ăn đặc biệt thoải mái." Mấy cái kia du khách thấy Yến Thanh Chu quầy hàng người đặc biệt nhiều, lại bị ma lạt thỏ đầu cay hương thèm nuốt một ngụm nước bọt. "Nếu không, chúng ta mua cái nếm thử." "Được, đi đi đi, xếp hàng đi." Chỉ chốc lát, Yến Thanh Chu quầy hàng thì đẩy mấy sắp xếp đội. Cái khác chủ sạp tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, dần dần lấy lại tinh thần. Bọn hắn qua lại nhìn nhau, nguyên lai cái này trẻ tuổi lão bản còn đang ở nơi khác đi ra quán a, có thể khiến cho trước kia khách hàng truy tới nơi này, này quả không đơn giản. "Lão bản, ta muốn 3 cái ma lạt thỏ đầu." "Ta muốn 2 cái." "Ta cũng muốn 2 cái." Yến Thanh Chu quầy hàng cùng cái khác chủ sạp quầy hàng tạo thành đối lập rõ ràng. Những gian hàng khác trước lánh lánh thanh thanh, chỉ có chút ít mấy cái khách hàng, thậm chí còn có chủ sạp tại nhàm chán soát điện thoại di động. Mà Yến Thanh Chu bên ấy, đội ngũ đã sắp xếp thật dài, mấy đoàn người cũng tại kiên nhận chờ lấy. Chẳng thể trách hắn không cần đánh quảng cáo đấy. Một vị chủ sạp nhỏ giọng nói thầm nhìn. Chính là, người ta này cái nào cần đánh cái gì quảng cáo à, làm ăn tốt đều bị người đấu kỵ muốn chết. Làm ăn tốt như vậy, ta tại đây bày quầy bán hàng nhiều năm như vậy, vẫn đúng là lần đầu tiên thấy. Ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ lúc, có 2 cái mặc cổ trang phục nữ hài chạy tới. "Thanh Thanh, chúng ta đi mua 2 cái bánh bao, đợi chút nữa có chúng ta kịch." Gọi Thanh Thanh nữ hài bỗng chốc liền bị Yến Thanh Chu trước gian hàng dài hấp dẫn lấy rồi, vội vàng nói, "Chờ một chút." Triệu Ly ngươi nhìn xem bên ấy thật nhiều người tại xếp hàng đấy. Nàng nhóm thấy mấy cái thực khách chính ngồi ở một bên ăn lấy ma lạt thỏ đầu, nét mặt rất say mê. Trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra thỏa mãn âm thanh. Triệu Ly nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ điệu nói, "Bọn hắn ăn ngon như là thỏ đầu. Ta đúng cái này không hứng thú." Thanh Thanh lại vừa cười vừa nói, "Ta còn chưa nếm qua đâu. Chẳng thể trách vừa mới luôn luôn nghe cay cay hương 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 vị. Nguyên lai là nó a." Nói xong, nàng thì không kịp chờ đợi chạy tới, "Ta đi mua 2 cái nếm thử đi." Sau đó nhanh chóng chạy đến đội ngũ phía sau xếp hàng tới. Bên này xếp hàng tốc độ vẫn rất nhanh, rốt cuộc Yến Thanh Chu là trước giờ đã làm xong ma lạt thỏ đầu, hắn hiện tại chỉ cần đóng gói chứa vào hộp là được. Triệu Ly thì chạy tới sát bách quán, mua 2 cái bánh bao thịt lớn, đứng ở một bên chờ lấy Thanh Thanh. Cũng không lâu lắm, thì đến phiên Thanh Thanh rồi. Trước đây nàng dự định chỉ mua 2 cái nếm thử tươi, nhưng khi nàng khoảng cách gần người được ma lạt thỏ đầu kia nồng đậm hương vị bay lúc, trong nháy mắt liền bị thèm dừng. "Lão bản, cho ta đến 5 cái." Thanh Thanh cầm 5 cái ma lạt thỏ đầu, nghe mê người mùi thơm. Vừa nay xếp hàng lúc, nàng nghe những kia thực khách nói, người lão bản này quy củ đại, đúng hạn theo kiểm nhập quán. Bán xong 200 cái ma lạt thỏ đầu thì thu quán rồi, cho nên mới nhiều mua chút. Nàng còn chưa nếm qua cái này đâu, phải hảo hảo nếm thử rồi. Yến Thanh Chu bên này thì bán xong 200 cái ma lạt thỏ đầu rồi, hôm nay tới đại bộ phận đều là lúc trước hắn thực khách. Hôm nay đã ban xong, mọi người ngày mai lại đến. Những kia mới chạy tới, chưa kịp đi xếp hàng mấy cái thực khách, khắp khuôn mặt là tiếc nuối. Mà đã đến qua cùng mua được các thực khách, từng cái tâm tình cũng rất tốt, sôi nổi hô, "Tiến lao bản ngày mai gặp, Tiến lao bản ngày mai gặp." Tiến Thanh Chu cười lấy gật đầu, sau đó nhanh chóng dọn dẹp quầy hàng. Hắn trước tiên đem trên đất rác thải nhặt được một bên trong thùng rác, lại đặt phía trên công cụ chỉnh lý tốt, phóng tới xe xích lô trong. Hiện tại mới 4:50, hắn ra quầy vẫn chưa tới 2 giờ. Nhiệm vụ lần này vẫn rất thoải mái. Đồ cổ chủ sạc mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn đang chuẩn bị rời đi Yến Thanh Chu, nhịn không được mở miệng hỏi, "Ngươi đây là thu quán?" Yến Thanh Chu trên mặt mang quen có lạnh nhạt nụ cười, đáp một tiếng, "Ừm, tan việc." sau đó hắn lại lễ phép bổ sung một câu, ngày mai gặp. Chỉ chốc lát, thân ảnh của hắn liền từ từ đi xa. Chủ sạp nhóm cũng ngây ngẩn cả người, bọn hắn ánh mắt đi theo Yến Thanh Chu rời đi phương hướng. Bên trong một cái chủ sạp quay đầu nhìn về phía còn chưa rời đi thực khách, một bên cười một bên treo kẹo nói, các ngươi cái này đến lao bản cứ như vậy thu quán đi rồi. Mặc kệ các ngươi. Bên trong một cái thực khách khoát khoát tay, thoải mái mà đáp lại, chúng ta sớm quen thuộc. Yến lao bản ra quầy có hắn thời gian của mình quy định, bền lòng đúng dạng. Còn có cái thực khách mang theo chút ít kiêu ngạo nói thêm, các ngươi không hiểu, đây là người ta quý củ. Đi đi đi, ngày mai lại đến. Còn có mấy cái thực khách cảm thấy thật xa đến cũng đến rồi, liền định đi bên trong dạo chơi. Bên kia, cái đó gọi Thanh Thanh nữ hải, hai tay dâng đóng gói tốt ma lạt thỏ đầu, đi vào thềm đá bên cạnh đặt mông ngồi xuống. Triệu Ly liên tiếp nàng ngồi xuống, trong tay nâng lấy vừa mua nhục bao tử, nguyên bản ăn đến say sưa ngon lành. Cũng không một hồi, đã cảm thấy trong miệng bánh bao nhạt như nước Úc, ăn không biết vị lên. Chỉ vì bên cạnh Thanh Thanh ăn đến gọi là một hương, hút trượt âm thanh không ngừng truyền đến, miệng một khắc thì không ngừng nghỉ, một bên ăn còn một bên nhắc tới. Hoa, thật hay. Ai nha? Rất nhám. Càng ăn vượt lên nghiện. Nói xong, lại đưa tay cầm lấy một, lại ăn một. Triệu Ly thực sự nhịn không được, thả tay xuống bên trong nhục bao tử, con mắt nhìn chằm chằm Thanh Thanh, mở miệng hỏi, thật sự có ăn ngon như vậy sao? Thanh Thanh ngẩng đầu, nàng hiện tại miệng bị cay đến đỏ rực rực. Ăn ngon, thật đặc biệt, ăn cực kỳ ngon. Nay thỏ đầu không phải ăn cái thứ nhất thì ngay lập tức nghiện loại đó, mà là ăn xong một ngụm, ngươi rồi sẽ không nhịn được nghĩ lại ăn chiếc thứ hai. Càng ăn càng không dừng được. Ta nghĩ người lão bản này nếu đi tham gia chủ thần giải thi đấu, tuyệt đối năng lực cầm thứ nhất. Triệu Ly nghe, chỉ cảm thấy nước miếng trong miệng không bị khống chế bài tiết được càng ngày càng nhiều, bị Thanh Thanh nói thèm ăn không được. Nàng nhịn không được nói ra, ngươi cho ta một nếm thử. Chương 287, Yến lao bản ma lạt thỏ đầu thái thượng đầu. Chương 287, Yến lao bản ma lạt thỏ đầu thái thượng đầu. Thanh Thanh nghe xong, trên mặt hiện lên thịt đau nét mặt, chằm chằm vào Triệu Ly nói, ngươi không phải không ăn cái này sao? Ta là nhìn xem ngươi ăn thơm như vậy, thực sự nhịn không được, mới nghĩ nếm thử. Có phải thật vậy hay không cùng ngươi nói giống nhau, có ăn ngon như vậy? Triệu Ly mắt nhìn chằm chằm Thanh Thanh trong tay thỏ đầu. Được, ngươi nếm một. Thanh Thanh do dự một chút, hay là theo trong hộp xuất ra một, đặt ở đóng gói hộp đắp lên, đưa cho nàng. Triệu Ly chằm chằm vào thỏ đầu nhìn một lát, sau đó túi đầu xuống gặm. Vừa mới bắt đầu còn có một chút cẩn thận, cũng không mấy ngụm, nàng thì hoàn toàn ăn đến quên hết tất cả. Chỉ chốc lát một thỏ đầu cũng nhanh bị nàng đã ăn xong. Thanh Thanh nhìn Triệu Ly bộ dáng này, nhịn không được cười lấy hỏi, thế nào? Triệu Ly một bên dư vị, một bên nghiêm túc đánh giá, thịt này gấp vô cùng gây nên, mỗi một chiếc cắn cũng đặc biệt có nhai kình, càng nhai càng thơm. Bên trong xương cốt cũng ngon miệng rồi, gặm lên đặc biệt đã nghiền. Đây đơn thuần ăn thịt còn hăng hái. Giống ta không nhiều năng lực ăn cay cũng cảm thấy càng ăn càng thơm, với lại càng cay càng nghĩ ăn. Nói xong, nàng lại nhanh chóng cắn một cái, trong nháy mắt bị cay đến hơi thở. Ta đã nói, khẳng định ăn ngon đi. Thanh Thanh đắc ý nói, ngươi còn có mấy cái, lại cho ta một chứ sao? Thanh Thanh vội vàng tăng thêm tốc độ ăn xong trong tay thỏ đầu, vừa ăn vừa nói, hết rồi, mấy cái này còn chưa đủ ta nhét cái răng đấy. Có phải hay không tỉ muội? Chúng ta phải chia đều. Triệu Ly nói xong, một phát bắt được Thanh Thanh trong tay đóng gói hộp. Thanh Thanh vẻ mặt từ chối, vội vàng khuyên nhủ, Đường Nha, ngươi lần đầu tiên tiếp xúc, chớ ăn nhiều như vậy, sợ ngươi dạ dày nhịn không nổi. Không sao, ta đặc biệt thích ăn. Triệu Ly không buông tha. Hai người cuối cùng vẫn là một người một điểm còn lại thỏ đầu. Đúng lúc này, một thanh âm vang dội biên biên truyền đến, nhanh, chụp Tết Nguyên Tiêu rồi phần diễn. Tất cả nha hoàn nhóm diễn cũng đến. Triệu Ly vội vàng lấy tay lau miệng, nói với Thanh Thanh, đi đi đi, khai mạc. Hai người liếc nhau, nhanh chóng đứng dậy, hướng phía đoàn làm phim dựng tràng cảnh bên trong chạy tới. Chỉ để lại trên thềm đá lưu lại một chút ma lạt hương vị không đóng gói hộp. Làm Thanh Thanh cùng Triệu Ly vội vàng đuổi tới hiện trường đóng phim lúc, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Nam nữ chủ sớm đã khí định thần nhàn đứng ở trong sân. Thanh Thanh cùng Triệu Ly là nữ chính bên cạnh nhóm diễn nha hoàn, không dám trì hoãn, nhanh chóng tìm thấy chỗ đứng của mình. Nàng nhóm chỉnh lý một chút hơi có vẻ xốc xếch trang phục, nỗ lực nhường ánh mắt của mình nhìn lên tới càng thêm tự nhiên, vừa khít nhân vật. Các bộ môn chú ý, chuẩn bị khai mạc. Đạo diễn hai tay nắm khuyết đại âm thanh loa. Tất cả diễn viên cùng nhóm diễn cũng nhanh chóng bước vào trạng thái, trường quay an tĩnh lại, chỉ còn lại có camera rất nhỏ vận chuyển âm thanh. À sân. Đạo diễn hô lên khai mạc chỉ lệnh. Tuần vui này là nam nữ chủ tại Tết Nguyên Tiêu trên yến hội gặp nhau trọng đầu hí. Ánh đèn chiếu trên người bọn hắn, không khí cảm giác kéo căng. Quay phim vừa mới bắt đầu không bao lâu, giọng đạo diễn lần nữa đột ngột vang lên, ngừng. Đạo diễn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, bước chân vội vã địa trực tiếp đi về phía Thanh Thanh, Triệu Ly cùng với khác mấy cái vai phụ diễn viên phương hướng. Hắn đứng vững tại trước mặt bọn hắn, tức giận chất vấn, các ngươi miệng có chuyện gì vậy? Xem xét, từng cái xương đỏ xương đây chính là đang quay kịch, các ngươi rốt cục có không có một chút đạo đức nghề nghiệp? Triệu Ly lúc này mới sau khi xem xét kỹ mới phát hiện, Thanh Thanh miệng một vòng đỏ đến đặc biệt dễ thấy. Nhìn lại chung quanh, bên cạnh mấy cái nam thị vệ cùng nữ nha hoàn miệng một vòng đều là xương đỏ. Có chuyện gì vậy? Có phải không nghĩ chủ? Đạo diễn lửa giận đã nhanh muốn áp chế không nổi, trên trán nổi gân xanh, dường như muốn bạo nói tụ. Triệu Ly bị chiến trận này dọa sợ, nàng cúi đầu xuống, âm thanh nhỏ đến tượng con muỗi gừ, ta thì ăn một ma lạt thỏ đầu. Cái khác vai phụ thấy thế thì sôi nổi đi theo gật đầu, nhỏ giọng phụ họa, chúng ta cũng thế. Cái gì? Ma lạt thỏ đầu? Đạo diễn mở to hai mắt nhìn, căm tức nhìn bọn hắn quát, các ngươi không biết tuần vui này trọng yếu bao nhiêu sao? Hống xong, đạo diễn đột nhiên quay đầu, hướng phía sau lưng nhân viên công tác lớn tiếng hô một cú họng, đem các nàng cũng đổi đi. Lúc này, phó đạo diễn vội vàng từ một bên chạy tới, cố gắng trấn an đạo diễn tâm trạng, "Đạo diễn, nếu không, để các nàng chụp viễn cảnh đi. Lần này đổi nhiều như vậy vai phụ xuống dưới, chàng cảnh điều hành lại lần nữa rèn luyện, quá phiền toái." Đạo diễn tức giận trợn mắt nhìn phó đạo diễn, cắn chặt hàm răng, nỗ lực đè nén dường như muốn thoát ra nói tục. Hắn quay người bước đi đến camera trước, tự hỏi một lát sau, mở miệng nói, "Trước chụp nam nhị phần diễn." Dứt lời, hắn hít sâu một hơi, bình phục tâm tình của mình, lại lần nữa điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị tiếp tục vùi đầu vào quay phim trong công việc. Đạo diễn vừa dứt lời, chỉ thấy một cổ trang bộ dáng thanh niên, hai tay che miệng, lảo đảo địa chạy tới. Hắn đứng bước tại đạo diễn trước mặt, môi trong lòng bàn tay che lấp lại có hơi khép mở, lắp bắp nói, "Đạo diễn, ngài hay là nghe phó đạo diễn đề nghị đi, chúng ta trước chụp viễn cảnh." Đạo diễn nghe tiếng, lông mày không tự giác địa vận thành một chữ xuyên, ánh mắt nhìn về phía trước mặt người thanh niên này. "Trước chụp ngươi phần diễn." Thanh niên nghe xong, trên mặt thần sắc càng thêm lo lắng, liên tục khoát tay nói ra, "Hay là đừng à?" Đạo diễn gặp hắn như vậy phản ứng, bước đi đến trước mặt hắn, động tác dứt khoát một cái kéo hắn che miệng tay. Ánh mắt của mọi người cũng tập trung tại thanh niên ngoài miệng, chỉ thấy nam nhị miệng tình hình đây vừa nãy mấy cái kia vai phụ còn biết bắt hơn. Tất cả môi sưng lên thật cao, vừa đỏ vừa sáng, tại trên gương mặt kia có vẻ cực kỳ đột ngột. Đạo diễn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Nam nhị ngượng ngùng gãi đầu một cái, lúng túng tiếu tiếu sau đó giải thích nói, "Đạo diễn, ta ăn cay dị ứng. Có thể đến lao bản ma lạt thỏ đầu thực sự quá mê người rồi, vừa nãy nhịn không được thì ăn hơn mấy cái. Này cũng không trách ta a. Thật sự là yến lao bản ma lạt thỏ đầu thái thượng đầu, ăn một lần thì không dừng được." Người nam này hai tên gọi Vũ Tĩnh, là chính cống ăn hàng, đồng thời cũng là Yến Thanh Chu trung thực fan hâm mộ. Từ Yến Thanh Chu fan hâm mộ thành lập cùng, hắn thì gia nhập vào, thời khắc chú ý trong đám nhất cử nhất động. Sáng hôm nay, Vũ Tĩnh tượng thường ngày soát điện thoại di động, đột nhiên phát hiện Yến lao bản tại trong đám. Còn nói hôm nay sẽ ở bên này ra quẩy. Nhìn thấy tin tức này, hắn hưng phấn đến kém chút từ trên ghế nhảy dựng lên. Trước đó vì quay phim công tác, nhiều lần cũng bỏ qua Yến lao bản ra quẩy, lần này hắn nói cái gì cũng không thể bỏ lỡ nữa. Do đó, vừa đến thời gian nghỉ ngơi, Vũ Tĩnh thì không kịp chờ đợi đuổi tới Yến Thanh Chu trước gian hàng. Hắn vung tay lên, đống chốc mua 10 cái ma lạt thỏ đầu. Sau đó, tìm cái địa phương ngồi xuống bắt đầu ăn. Ai biết, này thỏ đầu vừa vào khẩu, hắn thì triệt để bị chinh phục rồi. Một ngụm tiếp lấy một ngụm, căn bản không dừng được, bất chi bất giác 10 cái thỏ đầu liền bị đã ăn xong. Lúc này mới đưa đến hiện tại này cục diện lúng túng. Hắn ngẩng đầu nhìn đạo diễn tức giận đến xanh xám mặt, chỉ có thể nhìn cười bồi. Chương 288, hòa khí sinh tài mà chương 288, hòa khí sinh tài mà cách đó không xa nam nữ chủ nhỏ giọng thầm thì nhìn, cái gì ma lạt thỏ đầu có như thế mà tính sao? Ai biết được, ngay cả một chút chuyên nghiệp tố dưỡng đều không có. Còn làm cái gì diễn viên? Chính là. Sau đó thì truyền đến đạo diễn tiếng giống giận dữ, chụp viễn cảnh. Nhân viên công tác khác vội vàng bắt đầu bố trí chẳng cảnh. Yến Thanh Chu vừa đem xe xích lô chỉnh lý tại góc, trong túi điện thoại liền vang lên tới. Hắn thăm dò vào túi lão lấy điện thoại di động ra, sau đó nhẹ nhàng ấn nút tiếp nghe khóa. "Lão bản, văn phòng chi nhánh niên hội hậu thiên cử hành, ta đã tới bên này." Đầu bên kia điện thoại, giọng Kỳ Văn Châu rõ ràng truyền đến. Yến Thanh Chu khẽ gật đầu, chờ một đáp, "Tốt, ngày mai buổi sáng gặp mặt nói." "Đúng, lão bản." Đạt được chỉ thị về sau, Kỳ Văn Châu lưu loát địa đáp lại. Yến Thanh Chu cúp điện thoại, tiện tay đưa điện thoại di động thả lại túi, sau đó hướng phía phòng khách phương hướng đi đến. Hắn vừa mới tiến phòng khách, chỉ nghe thấy một hồi cởi mở tiếng cười truyền tới. "Ha ha ha, này đều là ta theo chúng ta quê quán bên ấy mua được, bên này à, đốt đèn lồng đều tìm không đến." Kỳ Bảo vui vẻ mà hỏi, "Ngoại công đến rồi có phải hay không thì không trở về?" Kỳ Bảo muốn cho ngoại công trở về sao? Thẩm Đại Thuận hỏi ngược lại. Kỳ Bảo không cần nghĩ ngợi, lớn tiếng nói, "Không nghĩ, ta muốn cùng gia gia mãi mãi, ngoại bà ngoại công, còn có ba ba mụ mụ vĩnh viễn cùng nhau." "Không nghĩ ngoại công trở về?" Hỉ Bảo trong giọng nói tràn đầy không muốn xa rời. Thẩm Đại Thuận cười đến con mắt híp lại thành may, luôn miệng đáp, "Ha ha ha, kia ngoại công thì tạm thời không trở về." Yến Thanh Chu nhếch miệng lên, mang theo ý cười nói ra, "Cha, ngươi mấy giờ tới? Ta còn tưởng rằng ngươi ngày mai đến đấy." Thẩm Đại Thuận quay đầu nhìn hắn nói ra, "Ta 4 điểm đã đến, trước đây bảo ngày mai đến, không phải sao? Thật sự là quá muốn Hỉ Bảo, thì trước giờ một ngày đến rồi." Thẩm Nguyên Toàn bọn hắn cũng ở trên ghế salon ngồi, nhàn nhã nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Yến Thanh Chu đi vào, Yến Mâu dẫn đầu đứng dậy, trên mặt mang cười, "Ta đi chuẩn bị cơm tối." Thẩm Mẫu thì liền vội vàng đứng lên, cười lấy đáp lại, "Ta đi giúp đỡ." Hai người song vai, vừa nói vừa cười đi vào phòng bếp. Thẩm Đại Thuận hào hứng khá cao, đưa tay dùng sức vô vô cái bàn, nhìn về phía Yến Phụ, ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu chiến ý vị, tiếp theo bàn. Yến Phụ không cam lòng yếu thế, thẳng sống lưng, "Được à, ta này kỳ nghệ so với trước kia tiến bộ tốt hơn nhiều, không tin ngươi hỏi Hỉ Bảo." Một bên Hỉ Bảo, con mắt sáng lấp lánh, cười hì hì gật đầu phụ họa, "Ra ra có thể lợi hại đấy." Kia hạ hai bàn xem xét. Thẩm Đại Thuận vừa nói, một bên đem cờ vây đưa ra, sau đó cùng Yến Phụ ngồi đối diện nhau, bày xong thế cục. Hai người rất nhanh đắm chìm trong ván cờ, "Ngươi tới ta đi, lạc tử có âm thanh." Hỉ Bảo khéo léo ngồi ở một bên, tay nhỏ nâng cầm lên, con mắt không nháy mắt nhìn ván cờ. Yến Thanh Chu mang theo vẻ mặt ý cười, ngồi vào Thẩm Nguyệt Toàn bên cạnh. Thẩm Nguyệt Toàn tâm tình bây giờ đặc biệt tư sướng, không kiềm chế được hân hỉ. Nàng thân mật kéo lại Yến Thanh Chu cánh tay, trong thanh âm mang theo một tia hưng phấn, "Ta cái đó hoàn tất mạn gà muốn xuất động vẽ lên. Phản ứng đặc biệt tốt, có thể sang năm 3 tháng có thể chiếu lên rồi." Yến Thanh Chu nghe vậy trong mắt lóe lên kinh hỉ cùng kiêu ngạo, nhìn về phía ánh mắt của nàng tràn đầy cương triều, "Chúc mừng ngươi a lão bà." Thẩm Nguyệt Toàn khó nén kích động, tiếp tục chia sẻ nhìn, "Với lại, ta còn nhận được bản quyền phí, 50 vạn đấy. Đến tiếp sau còn có cái khác chi phí. Đây chính là đại sự, được chúc mừng một chút, muốn ăn cái gì ta mang ngươi ra ngoài ăn đi. Thẩm Nguyệt Oản lắc đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía hắn, người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm chính là lớn nhất chúc mừng rồi. Yến Thanh Chu gật đầu, nhẹ giọng đáp, được. Đúng lúc này, Yến phụ âm thanh kích động đống nhiên vang lên, ta thắng. Ha ha ha, ta thắng ngươi rồi lão thẩm. Thẩm Đại Thuận vẻ mặt buồn bực, ngươi bụng trộm luyện thời gian dài như vậy, thắng ta không phải rất bình thường. Yến phụ lại không buông tha, cười lấy nhìn về phía Hỉ Bảo, vậy cũng phải xem thiên phú, Hỉ Bảo nói ta đang đánh cờ phía trên rất có thiên phú. Đúng không, Hỉ Bảo? Hỉ Bảo nháy nháy mắt, dùng sức gật đầu, giòn tan nói, đúng. Thẩm Đại Thuận nhìn về phía Hỉ Bảo cười lấy đề nghị, Hỉ Bảo a, mấy ngày nay ngươi nhưng phải nhiều bồi bồi ngoại công đánh cờ. Ngoại công cũng phải hảo hảo tăng lên này kỳ nghệ, qua mấy ngày à, lại tìm ngươi ra già phân cao thấp. Yến phụ trên mặt đắc ý kinh đặc biệt đồng, không phải tất cả mọi người năng lực giống như ta, trên kỳ nghệ thiên phú dị bẩm. Thẩm Đại Thuận ghét bỏ địa liếc Yến phụ một chút phản bác, nếu không phải Hỉ Bảo vụng trộm cho ngươi mở tiểu táo, ngươi có thể thắng được ta. Yến phụ chém đinh chặt sắt địa nói, vậy khẳng định năng lực à, cho dù không có Hỉ Bảo giúp đỡ, ta thắng ngươi cũng vậy chuyện sớm hay muộn. Hỉ Bảo ngẩng lên cái đầu nhỏ, mũm mĩm hồng hồng gương mặt bên trên tràn đầy nghiêm túc, mại thanh mại khí địa quyền, ra ra, ngoại công, các ngươi khác tránh à, hòa khí sinh tài nha. Mọi người thật vui vẻ tốt bao nhiêu nha. Thì bảo cái kia khả ái lại vẻ mặt nghiêm túc, đâm chúng Thẩm Đại Thuận cùng Yến phụ cười điểm. Ha ha ha. Tốt tốt tốt, thì bảo nói đúng, hòa khí sinh tài. Thẩm Đại Thuận vừa cười, một bên hướng Hỉ Bảo giang hai cánh tay, thì bảo tới tới tới, ngoại công ôm một cái. Thì bảo sôi nổi địa nhào vào Thẩm Đại Thuận ôm ấp. Yến Thanh Chu cùng Thẩm Nguyệt Oản ngồi ở một bên, nhìn này sung sướng chuyển động cùng nhau. Sau buổi cơm tối, người một nhà thích ý ngồi vây quanh trong phòng khách. Trên bàn trà bày đầy hoa quả, hạt dưa cùng điểm tâm, mọi người vừa ăn, một bên tán gẫu. Tiếng cười cười nói tràn ngập tất cả phòng khách. Đúng lúc này, chuông cửa đột ngột vang lên. Yến Mâu theo bản năng mà hướng phía cửa nhìn lại, ai vậy, đã trễ thế như vậy? Thì bảo nghiêng đầu suy đoán nói, có phải hay không Chu thúc thúc bọn hắn a? Yến Thanh Chu dắt Thẩm Nguyệt Oản tay đứng lên, giọng nói nhu hòa, chúng ta đi xem xét. Thẩm Nguyệt Oản thuận theo sát hắn, hai người tay trong tay hướng phía cửa đi đến. Yến phụ nhìn bóng lưng của hai người, ngươi đi một mình khai môn là được rồi, còn lôi kéo Oản Oản làm gì? Yến Thanh Chu nắm Thẩm Nguyệt Oản tay, vòng qua vườn hoa, đi vào cửa biệt thự. Chỉ thấy một cái thân mặc đồ ăn ngoài chế phục tiểu ca chính đứng ở ngoài cửa, trong tay nâng lấy một đại nâng tiểu diễm ướt át ốc kim hương cùng một tinh xào khéo léo bánh ngọt. Đồ ăn ngoài tiểu ca thấy có người ra đây, vội vàng lộ ra chức nghiệp tính mỉm cười, lễ phép nói ra, ngươi tốt, xin hỏi là Yến tiên sinh sao? Có một đồ bật mời ngài ký nhận một chút. Yến Thanh Chu gật đầu, tiếp nhận đồ ăn ngoài tiểu ca đưa tới bút, tại ký nhận đơn trên ký xuống tên của mình. Sau đó, hắn tiếp nhận thổi phồng ốc kim hương cùng bánh ngọt. Thẩm Nguyệt Oản nhìn Yến Thanh Chu vật trong tay, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, khẽ hỏi, ngươi định chuyện này để làm gì? Hôm nay không phải ai sinh nhật ta. Yến Thanh Chu đóng lại cửa lớn, xoay người, vẻ mặt vui vẻ đem tiên ngọc kim hương đưa tới Thẩm Nguyệt Oản trước mặt, đưa cho ngươi. Thẩm Nguyệt Oản lúc này mới phát hiện, bó hoa bên trong kẹp lấy một tấm khéo léo tấm thẻ. Nàng nhẹ nhàng rút ra tấm thẻ, trên đó viết, chúc mừng lao bà mạn gà bán chạy. Chương 289, này không khí một chút thì náo nhiệt lên. Chương 289, này không khí một chút thì náo nhiệt lên. Yến Thanh Chu nhìn nàng, ánh mắt bên trong tràn đầy yêu thương cùng tiêu ngạo, ngươi mạn gà xuất bản an nhỉm, đây chính là thiên đại hỷ sự, đương nhiên phải hào hào chúc mừng một phen. Nói xong hắn thúc giục nói, bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta đi vào trước. Thẩm Nguyệt Oản lòng tràn đầy cảm động, nâng lấy một chùm gốc kim hương, túi đầu hít hà. Nồng đậm hương hoa trong nháy mắt ngấm vào tâm can, nhẹ nói, cảm ơn ngươi, A Thuyền, ta vô cùng thích. Yến Thanh Chu cười nói, ngươi thích là được. Hai người đi vào phòng khách, Yến Thanh Chu hướng mọi người tuyên bố, nói cho mọi người một tin tức tốt, Nguyệt Quán Mạn Gà muốn xuất động bẽ lên. Trong nháy mắt, trong phòng khách bộc phát ra một hồi nhiệt liệt tiếng hoan hô. Chúng ta hoàn toàn lợi hại như thế a, mẹ thật tuyệt. Đêm đã khuya, náo nhiệt phòng khách dần dần an tĩnh lại. Tất cả mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Đại Thuận nằm ở trên giường, lật qua lật lại, như thế nào cũng ngủ không được nhìn. Hắn ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía bên cạnh ngủ say Thẩm Mẫu. Hắn do dự một chút, vẫn đưa tay đẩy Thẩm Mẫu đem nàng đánh thức. Thẩm Mẫu đang ngủ say, bị Thẩm Đại Thuận này đẩy, mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nàng âm thanh mang theo nồng đậm buồn ngủ, hơi không kiên nhẫn mà hỏi thăm, làm gì? Không ngủ được ngồi kia làm gì? Thẩm Đại Thuận thần sắc có chút nghiêm trọng, giọng nói nghiêm túc nói, ta có việc nghị thương lượng với ngươi bạn. Thẩm Mẫu trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút, đưa tay sờ sờ Thẩm Đại Thuận cái trán, lo âu hỏi, có phải là không thoải mái hay không? Thẩm Đại Thuận lắc đầu, không có, ta rất tốt. Thẩm Mẫu ngáp một cái, bất đắc dĩ hỏi, chuyện gì a? Không nên hơn nửa đêm nói. Thẩm Đại Thuận dừng một chút, do dự một chút, chậm rãi nói ra, là về Hoàn Đoàn. Hoàn Đoàn làm sao vậy? Giọng Thẩm Mẫu đông chốc khẩn trương lên, ngồi thẳng người, nàng không phải hảo hảo sao? Hiện tại lại có sự nghiệp của mình, về sau khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Nàng cũng A Thuyền A, cũng là ngày càng sướng. Thẩm Đại Thuận thở dài, chậm rãi nói ra, không phải cái này, là Hoàn Đoàn thân thế. Thẩm Mẫu nghe được thân thế hai chữ, trong nháy mắt ngây mẩn cả người. Trong ánh mắt của nàng hiện lên bối rối, giọng nói vội vàng hỏi, ngươi sao đột nhiên nói lên cái này? Hoàn Đoàn chính là chúng ta nữ nhi, ngươi về sau đừng nói loại lời này rồi. Thẩm Đại Thuận trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra, ta suy nghĩ thật lâu, cảm thấy Hoàn Đoàn có cần phải biết mình không phải chúng ta thân sinh. Nói không chừng, cha mẹ ruột của nàng vì tìm nàng, đã chịu 20 năm nỗi khổ tương tư đấy. Chúng ta đem thân thế của nàng nói cho nàng, về phần tìm không tìm cha mẹ ruột, thì nhìn nàng quyết định của mình. Cho dù nàng đi tìm cha mẹ ruột, chúng ta cũng sẽ không chết nàng. Thẩm Mẫu nghe xong, hai tay che đầu, chau mày, ta nghĩ. Thẩm Đại Thuận thấy Thẩm Mẫu lâm vào trầm tư, liền không còn nói, một lát sau mới nói, hai ngày này ngươi suy nghĩ thật kỹ. Thẩm Mẫu ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Đại Thuận, ta đồng ý ngươi nói, đem việc này nói cho Hoàn Đoạn, rốt cuộc nàng có quyền biết mình thân thế chân tướng. Nhưng không phải hiện tại, Hoàn Đoạn hiện tại tình trạng cơ thể cần tĩnh dưỡng, tâm trạng không thể có quá sóng lớn di chuyển. Việc này đợi nàng sinh xong hài tử sau này hay nói, nếu không, lỡ như đã xảy ra chuyện gì, nhưng làm sao bây giờ? Thẩm Đại Thuận nghe xong liền vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, hiện tại xác thực không thể nói, hết thảy đều phải là Hoàn Đoạn cùng hài tử suy nghĩ. Thẩm Mẫu khẽ thở dài một tiếng, được rồi, ngủ đi, không còn sớm. Dứt lời, nàng chậm rãi nằm xuống chờ mình, đưa lưng về phía Thẩm Đại Thuận. Ngày thứ hai Yến Thanh Chu tại 10 giờ tới trước đến rồi một nhà cổ kính quán trà. Trong quán trà tràn ngập thanh lưu hương trà, bên hai truyền đến nhu hòa âm nhạc cổ điển, để người rất cảm thấy hài lòng. Hắn đi thẳng đến rồi lầu 2 phòng cao thượng, chỉ thấy Kỷ Văn Châu sớm đã tại phòng cao thượng bên ngoài chờ. Vừa thấy được Yến Thanh Chu thân ảnh, Kỷ Văn Châu ngay lập tức tiến ra đón, thái độ rất cung kính. Tổng tài. Kỷ Văn Châu khẽ không người, đối Yến Thanh Chu cúi đầu, thanh âm bên trong tràn đầy kính ý. Yến Thanh Chu khoát khoát tay, vẫn là gọi ta lão bản đi, tổng tài xưng hô thế này không nhiều phù hợp hắn. Đúng, lão bản. Kỷ Văn Châu lập tức trả lời nói. Kỷ Văn Châu bên cạnh còn đứng nhìn hai cái thanh niên, bọn hắn không ở đánh giá Yến Thanh Chu, bất quá bọn hắn giống như Kỷ Văn Châu, thái độ đối Yến Thanh Chu cực kỳ cung kính. Kỷ Văn Châu nghiêng người hướng Yến Thanh Chu giới thiệu nói, lão bản, bọn hắn cũng là ta đoàn đội thành viên, cùng ta cùng nhau ở ngoài sáng tuệ công tác. Lúc này, trong đó một vị thanh niên bước một bước về phía trước, nói ra, lão bản tốt, ta gọi Lương Hữu Xuyên, năm nay 24 tuổi, tốt nghiệp ở kinh đại, học là quản lý chuyên nghiệp. Ngài yên tâm, ta đi theo Kỷ ca, toàn lực ứng phó quản lý tốt Minh Thụy, tuyệt đối sẽ không nhường ngài thất vọng. Nói đến chỗ này, hắn nhịn không được bổ sung một câu, ta thời điểm ở trường học, mỗi lần thành tích cũng đứng hàng đầu, các hạng chuyên nghiệp kỹ năng cũng đều 10 phần vững chắc. Kỷ Văn Châu không để lại dấu vết địa cho Lương Hữu Xuyên một ánh mắt, ra hiệu khác nói nhiều. Lương Hữu Xuyên phát giác được Kỷ Văn Châu ra hiệu ngầm, lúng túng gãi đầu một cái. Một vị khác thanh niên thấy thế, vội vàng đuổi theo, vội vàng nói, lao bản tốt, ta gọi Chu Văn Việt, năm nay 22 tuổi. Lương Hữu Xuyên vừa mới nói, đều là ta muốn nói, chính là tại tăng thêm một câu. Trên nhiều khía cạnh, ta so với hắn ưu tú hơn một ít. Lương Hữu Xuyên nghe nói như thế, khóe miệng có hơi co quắp. Yến Thanh Chu nhìn trước mắt sức sống bắn ra bốn phía Lương Hữu Xuyên cùng Chu Văn Việt, trong mắt tràn đầy ý cười, đúng Kỷ Văn Châu nói, này không khí bông chốc thì náo nhiệt lên. Kỷ Văn Châu có hơi cúi đầu, sắc mặt mang theo vài phần cẩn thận, cung kính nói ra, lão bản, ta lập tức để bọn hắn ra ngoài. Yến Thanh Chu ngay cả vội khoát khoát tay, giọng nói nhẹ nhàng nói, không cần, người trẻ tuổi nhà, tràn đầy năng lượng và sức sống là chuyện tốt. Mọi người cùng nhau vào đi. Nói xong, hắn bước vào phòng cao thượng, vừa đi hai bước lại quay đầu bổ sung một câu, ta vẫn rất thích kiểu này không khí. Lương Hữu Xuyên cùng Chu Văn Việt hưng phấn mà chạy chậm đến vào phòng cao thượng. Đi vào, hai người thì tranh nhau là Yến Thanh Chu phục vụ, một tiến lên kéo cái ghế, một cái khác nhanh chóng cầm lấy ấm trà đổ nước, rất ân cần. Yến Thanh Chu ra hiệu bọn hắn ngồi xuống, thế là Lương Hữu Xuyên, Chu Văn Việt cùng Kỷ Văn Châu cùng nhau ngồi ở Yến Thanh Chu đối diện. Kỷ Văn Châu vào chỗ về sau, ngay lập tức bước vào trạng thái làm việc, nghiêm túc xin chỉ thị, lão bản, trời tối ngày mai văn phòng chi nhánh muốn tổ chức liên hội, người xem ngài có phải không dự họp? Yến Thanh Chu quả quyết địa lắc đầu, nói ra, ta thì không đi được, các ngươi đại biểu công ty dự họp là được. Lúc này, Chu Văn Việt nhịn không được xen vào nói, lão bản, văn phòng chi nhánh những người kia đã sớm ngóng trông năng lực gặp mặt ngài một lần rồi, mỗi lần gọi điện thoại cũng bên có lòng vòng địa nghe ngóng ngài khi nào đi đấy. Yến Thanh Chu chỉ là cười nhạt một tiếng, ta đúng những trường hợp này không nhiều cảm thấy hứng thú, các ngươi đi thôi. Đúng, lão bản. Ba người cùng kêu lên đáp. Chương 290, đơn thuần ta mình thích cái giờ này. Chương 290, đơn thuần ta mình thích cái giờ này. Tiếp theo, Kỷ Văn Châu tiếp tục báo cáo công tác, lão bản, gần đây ta đang cùng Cố Thị tập đoàn hiệp đàm hợp tác. Lần này hợp tác nếu như có thể thành công, đúng công ty của chúng ta nghiệp vụ phát triển cùng thực lực tổng hợp tăng lên, đều sẽ có trợ giúp thật lớn. Cố Thị là kinh thị cái đó nhà giàu nhất một trong Cố Thị tập đoàn sao? Đúng, vì có thể cùng Cố Thị thành lập hợp tác, công ty của chúng ta đã cùng bọn hắn tiếp xúc thời gian rất lâu. Trước mấy ngày, tiểu Cố tổng cuối cùng đáp ứng cùng chúng ta gặp mặt nói chuyện, theo tình huống trước mắt đến xem, hợp tác thành công khả năng tính rất lớn. Kỷ Văn Châu nói. Yến Thanh Chu nghe xong, thỏa mãn gật đầu, tốt, chuyện này ngươi tiếp tục đi theo, nhất định phải thúc đẩy hợp tác. Đúng, lão bản. Chu Văn Việt có hơi nghiêng người, hạ giọng, dù chỉ có hắn cùng Lương Hữu Xuyên năng lực nghe được gâm lượng nói ra, ta lão bản thật đúng là tuổi trẻ tài cao à, mấu chốt là khí chất kia, so với những kia công tử nhà giàu ca, không kém cõi chút nào. Lương Hữu Xuyên tràn đầy đồng cảm gật đầu, Chu Văn Việt tiếp lấy tiếp tục nói, trước đó Kỷ ca nói lão bản cùng chúng ta tuổi tác không sai biệt lắm, ta còn suy đoán có phải hay không là cái chỉ có bề ngoài bao cỏ đấy. Nhưng mà, ngay tại vừa nãy gặp được lão bản lần đầu tiên, ta liền biết chính mình sai lầm rồi. Lương Hữu Xuyên lườm hắn một cái, một bao cỏ làm sao có khả năng đống chốc xuất ra 5 cái ước đầu tư kinh đại đâu. Hiện tại chúng ta lão bản thế nhưng kinh đại lớn nhất cổ đông, thực lực này quả thực quá kinh người. Hai người một bên khe khẽ bàn luận, một bên không tự giác địa thẳng sống lưng, biểu hiện trên mặt đặc biệt tự hào. Yến Thanh Chu cười lấy vô vô Kỷ Văn Châu cánh tay nói ra, năm nay lễ mừng năm mới, ta cho mỗi người các ngươi phát một đại hồng bao, các ngươi tiếp tục hảo hảo làm. Kỷ Văn Châu nét mặt ngay lập tức trở nên rất chân thành, vội vàng tỏ thái độ, lão bản yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không lười biếng, khẳng định hảo hảo làm. Lúc này Chu Văn Việt vội vàng nối liền lời nói gấp dạng, không sai, chúng ta đời này đều là Minh Tuệ người, sẽ luôn luôn là Minh Tuệ tận tâm tận lực. Lương Hữu Xuyên đúng lúc này lớn tiếng nói, cái gì Minh Tuệ người, chúng ta nói cho cùng, cả đời đều là lão bản người. Chúng ta vĩnh viễn đi theo lão bản bước chân. Đúng đúng đúng, chúng ta muốn cả đời đi theo lão bản, đem Minh Tuệ làm được ngành nghề lớn nhất, mạnh nhất. Yến Thanh Chu trên mặt mang cười nhìn lấy bọn hắn, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, đến lúc đó chỗ tốt khẳng định không thể thiếu các ngươi. Các ngươi là của ta phụ tá đắc lực, có các ngươi ở ngoài sáng tuệ ta thật là yên tâm. Yến Thanh Chu những lời này nhường Kỷ Văn Châu trong lòng ba người ấm áp dễ chịu. Một lát sau, Kỷ Văn Châu nhìn đồng hồ đã giữa trưa rồi, lão bản, này thời gian cơm trưa đến rồi, ta cố ý tại cúc viên an bài một cái ghế lô. Yến Thanh Chu khoát khoát tay, không cần, các ngươi đi ăn đi, ăn thật ngon dừng lại, bữa cơm này nhớ công sổ sách. Dứt lời, liền đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi. Kỷ Văn Châu ba người thấy thế, ngay lập tức phản xạ có điều kiện theo sát đứng lên. Yến Thanh Chu một bên đi ra ngoài, vừa nói, đi rồi, đến tiếp sau nếu có chuyện gì, các ngươi tùy thời liên hệ ta. Lão bản đi thong thả. Chu Văn Việt gân cổ họng hô một cú họng, âm thanh đặc biệt to. Yến Thanh Chu hồi biệt thự, đã nhìn thấy Yến Phụ cùng Thẩm Đại Thuận tại vườn hoa góc bên ấy kiểm tra thỏ đầu. Trước người hai người có một chậu lớn tràn đầy đã dọn dẹp xong thỏ đầu. A Thuyền, này cũng dọn dẹp sạch sẽ rồi, có phải hay không cái kia đưa đến phòng bếp đi a? Thẩm Đại Thuận thấy Yến Thanh Chu quay về rồi, nâng người lên hỏi. Yến Thanh Chu bước nhanh đi lên trước, trên mặt mang ý cười nói ra, ta đến đây đi, cha, nhạc phụ, các ngươi đi nghỉ một lát. Này có cái gì tốt nghỉ chúng ta lại không cảm thấy mệt. Yến Phụ khoát khoát tay, không hề lo lắng nói. Thẩm Đại Thuận thì ở một bên phụ họa, chính là, kế tiếp còn thế nào làm? Chúng ta giúp ngươi trợ thủ, nhiều cái nhiều người phần lực. Không cần, nhạc phụ, tiếp xuống công việc chính ta có thể làm, chính là đem những này thỏ đầu trước giờ làm ra. Không đội ăn cơm chưa xong lại làm đi. Lúc này, Yến Mâu đi tới, nhìn thấy Yến Thanh Chu quay về cười nói, vừa vặn làm cơm tốt, đội vàng tới dùng cơm đi. Đi đi đi, chúng ta đi ăn cơm. Yến Phụ nhìn về phía Thẩm Đại Thuận, hai người sóng vai hướng bên trong đi đến. Sau bữa cơm trưa, Yến Thanh Chu lười biếng nằm trên ghế sofa soát điện thoại di động. Đến rồi một chút, Yến Thanh Chu duỗi lưng một cái, đứng dậy đi vào phòng bếp. Buộc lên tạp dề sau liền bắt đầu xào nấu ma lạt thỏ đầu. Không sai biệt lắm một giờ toàn bộ hoàn thành, giữ ấm trong thùng chứa 200 con màu sắc hồng sáng, mùi thơm nước mũi ma lạt thỏ đầu. Đúng lúc này, Yến Thanh Chu bắt đầu chuẩn bị ra quầy công cụ, đem cần vật phẩm mang lên xe. Lại đem xe xích lô phóng tới dương phía sau, hắn lái xe hướng phía cổ thành ảnh thị thành xuất phát. 2:55, Yến Thanh Chu tới đúng lúc nhiệm vụ điểm. Hắn đem xe ngừng tốt, theo trong cốp sau chuyển ra xe xích lô, lại đem cần công cụ phóng tới xe xích lô trong. Yến lao bản đến rồi. Yến lao bản hôm nay đến như vậy một a. Mấy cái quen biết chủ sạp nhiệt tình cùng hắn chào hỏi, trên mặt mang chất phát đủ cười. Yến Thanh Chu gật đầu cười, hôm qua cũng là lúc này điểm, sau đó mấy ngày ta cũng đều dự định cái giờ này ra quầy. Là có ý tứ gì sao? Đồ cổ chủ sạp trong mắt tràn đầy tò mò, nhịn không được mở miệng hỏi. Yến Thanh Chu khẽ cười nói, không có a, đơn thuần ta mình thích cái giờ này. Đồ cổ chủ sạp. Yến Thanh Chu đẩy xe xích lô, lướt qua đồ cổ chủ sạp quầy hàng, đi vào hôm qua ra quầy vị trí. Mới đưa xe xích lô đậu xong về sau, hắn mới phát hiện, tới trước xếp hàng thực khách sớm đã xếp thành rồi ba đầu hàng dài. Đội ngũ sắp xếp ngay ngắn trật tự, còn đặc biệt trở lại rồi lối đi bộ. Yến Thanh Chu còn chưa kịp đem đóng gói tốt thỏ đầu lấy ra, xếp tại trước mặt thực khách liền đã không kịp chờ đợi lấy điện thoại di động ra trả tiền. Yến lão bản, ta muốn 5 cái ma lạt thỏ đầu. Ta muốn 6 cái. Ta muốn 20 cái. Hô hào muốn 20 cái ma lạt thỏ đầu là một vị mang mũ lưỡi chai vịt cùng khẩu trang thanh niên. Âm thanh tại huyên náo phiên chợ bên trong đặc biệt vang dội, dẫn tới phía trước hai cái thực khách sôi nổi quay đầu. Đống chốc muốn nhiều như vậy chứ? Một mình ngươi năng lực ăn xong, ngày mai Yến lão bản cũng không phải không tới. Phía sau còn có nhiều như vậy thực khách đấy. Cái này mang mũ lưỡi chai vị thanh niên chính là lần trước cái đó đoàn làm phim Nam Nhị Vũ Tĩnh. Hôm qua chụp đêm kịch lúc, hắn nghe thấy đạo diễn sắp đặt nhân viên công tác, ngày mai muốn mua một ít ăn vào hiện trường, buổi chiều muốn chụp một hồi nữ chính dùng chủ nghệ thu hoạch nam chính phụ thân chủ nghệ kịch. Hắn lúc đó nghe xong, lập tức nghĩ tới Yến lão bản ma lạt thỏ đầu. Thế là, hắn quyết định thật nhanh cản lại việc này. Vũ Tĩnh không chút hoang mang giải thích nói, cũng không phải ta một người ăn, người nhà của ta đặc biệt nhiều, 10 cái đấy. Phía trước hai người nghe xong, nghĩ 10 cái người nhà, số lượng này ngược lại cũng hợp lý, liền cũng ngừng miệng. Nhưng mà phía sau thực khách nhìn hắn một hơi muốn rồi nhiều như vậy thỏ đầu, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy thì đau. Chương 291, đạo đức. Nào có ma lạt thỏ đầu bây giờ tới chương 291, đạo đức. Nào có ma lạt thỏ đầu bây giờ tới vòng Vũ Tĩnh lúc, hắn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng quét mã trả tiền. Sau đó nhếch môi sừng cười lấy nhìn về phía Yến Thanh Chu. Yến lão bản, ta thế nhưng là ngươi thực sự trung thực thực khách. Trước đó vẫn bận công tác, bận quá không có thời gian đi vào xem ngươi ra quầy chỗ. Lần này có thể tới ta công tác phạm vi chỗ ra quầy, ta quá kích động. Ta thì ở phụ cận đây quay phim đấy. Bình thường quay phim mệt mỏi vô cùng, thì thèm ngại làm quá vặt. Yến Thanh Chu nghe vậy, dừng lại động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn một chút hắn cười nói, cảm ơn a, cảm tạ ủng hộ. Dừng một chút, lại nói tiếp thì chúc ngươi kịch năng lực hỏa hoạn. Vũ Tĩnh vui vẻ đến thẳng gật đầu, sau đó cười ngây ngô nhìn đáp lại, hì hì hì. Cho ngươi mượn cát ngôn, nhất định có thể hỏa. Dứt lời, hắn tiếp nhận chứa gói kỹ ma lạt thỏ đầu hộ, hài lòng quay người rời khỏi. Ở chỗ tính sau khi rời đi, phía sau thực khách muốn số lượng dần dần trở nên nhiều. Lão bản, cho ta đến 10 cái ma lạt thỏ đầu. Ta muốn 8 cái, cho thêm ta đến điểm phối thái a. Ta cũng muốn 10 cái. xếp tại đội ngũ phía sau nhất thực khách, trơ mắt nhìn người phía trước muốn số lượng người này nhiều hơn người kia, lông mày dần dần nhăn thành chữ xuyên trên mặt viết đầy nóng nảy. Bọn hắn thỉnh thoảng thăm dò nhìn quanh, trong miệng còn nhỏ giọng lẩm bẩm, này sao có thể được, cứ theo đà này, đến phiên chúng ta đoán chừng cũng bị mất. Sắt vách đồ cổ chủ sạn, bị Yến Thanh Chu bày ra bay tới mùi thơm câu được thèm trùng đều đi ra rồi. Trước đây tính toán đợi một lát thu quán, đến mua hai cái nếm thử tươi. Hắn sạp hàng cách Yến Thanh Chu rất gần, này tê cay tươi hương hương vị, đã sớm nhường hắn thèm nhỏ dãi rồi. Có thể nhìn trước mặt địa bộ này, trong lòng của hắn mát lạnh. Đừng nói hắn rồi, người phía sau có thể hay không mua được cũng treo. Không thể không nói, cái này đến lao bản là ma lạ thỏ đầu, hương vị thật sự là quá mê người rồi, có thể xưng nhất tuyệt. Mọi người ở đây kịch liệt tranh mua thời điểm, Yến Thanh Chu động tác trong tay không dừng lại, nhưng rất nhanh, trong tay hắn ma lạ thỏ đầu thì còn thừa không có mấy. Hết rồi, hôm nay chuẩn bị 200 cái ma lạ thỏ đầu, toàn bộ bán xong. Lời này vừa nói ra, phía sau thực khách khắp khuôn mặt là thất lạc, từng cái vẻ mặt cầu xin. Đều do người phía trước, muốn nhiều như vậy, lần này tốt, chúng ta đều không có có ăn. Chính là à, mỗi người mua hai cái nếm thử tươi không được sao nha, làm gì mua nhiều như vậy, quá phận quá đáng rồi. Thật không có đạo đức tâm, thì không suy nghĩ một chút người phía sau. Vì tư lợi, tất cả mọi người bắt đầu đoán trách. Vừa mới mua 10 cái ma lạt thỏ đầu bên trong một cái thực khách, nghe được mọi người chỉ trích, không chỉ không có chút nào ấy nấy, ngược lại không hề lo lắng cười cười. Cái gì đạo đức? Nào có cái này tới thực sự? Hắn vừa nói, còn vừa cầm lấy một hộp ma lạt thỏ đầu cơ cơ. Vì tư lợi, đó là vật gì? Năng lực có ma lạt thỏ đầu ăn ngon không? Mọi người nghe hắn kiểu nói này, tức giận đến sôi nổi trợn mắt nhìn. Kia thực khách thấy mình hình như chọc trúng nộ, tự biết đối lý, vội vàng xám xịt địa chạy đi, một bên chạy còn một bên lẩm bẩm, dù sao ta mua đến, các ngươi ăn không được. Yến Thanh Chu bắt đầu thu thập trên đất rác thải, hắn thấy những thứ này thực khách còn đang ở bên cạnh vây quanh, không có phải rời khỏi ý nghĩa, hắn háng giọng một cái nói, mọi người đi nơi khác dạo chơi a, ta bên này tan việc, phải đi về. Các thực khách mắt nhìn chằm chằm Yến Thanh Chu, trong ánh mắt đầy vẻ không muốn, nét mặt dường như lập tức muốn khóc lên giống nhau. Bọn hắn còn đắm chìm trong không thể mua được ma lạt thỏ đầu thất lạc bên trong, không muốn rời đi. Đúng lúc này, một hồi náo nhiệt khua chiêng gõ trống âm thanh đột nhiên vang lên. Mới quán mới khai trường, đi qua đi ngang qua, tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Chính tông xuyên vị ma lạt thỏ đầu, độc nhất vô nhị bí chế cách điều chế, hay đến ba ma qua được nghiện. Một cái tuổi trẻ tiểu tử, đứng ở đối diện trước gian hàng, gân cổ học lớn tiếng hét lớn. Bên cạnh khác một người trẻ tuổi thì ra sức gõ chiêng trống, hấp dẫn lấy lực chú ý của chủ nhân. Bất kể là làm đồ ăn vặt đỡ hẻm, hay là nhắm rượu phối thái, gặm lên vượt qua nghiện, mọi người mau tới nếm thử a. Yến Thanh Chu nghe được âm thanh, theo bản năng mà theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một chiếc gian hàng, hai cái thanh niên đang vội vàng hét lớn. Hắn quầy hàng phía trên, treo lấy một viên bắt mắt ma lạt thỏ đầu bằng hiệu. Những kia không có rời đi thực khách nghe gào to âm thanh, sôi nổi đưa ánh mắt về phía mới khai trương ma lạt thỏ đầu quán, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng hoài nghi. Thì cái kia sạp hàng, làm ra đồ vật làm sao có thể cùng Yến lão bản đánh đồng? Bên cạnh một vị phụ nữ trung niên liền vội vàng gật đầu phụ họa, không sai. Trước đó thì có người cùng phong bán Yến lão bản bán qua thủy giải trúc, ta lúc đó tò mò liền mua một phần. Ai nha, hương vị kia, quả thực ngày đêm khác biệt, căn bản không cách nào so sánh được. Đang ăn đến Yến lao bản quả vật trước đó, ta đúng loại đó mỹ thực quả vật thì không có gì đặc biệt yêu cầu, có thể uống là được. Có thể từ hưởng qua Yến lao bản tay nghề, lại ăn nhà khác chỉ có thể dùng bốn chữ hình dung, khó mà nuốt xuống. Mặc dù mọi người đúng mới quầy hàng ma lạt thỏ đầu chất lượng tỏ vẻ hoài nghi, nhưng vẫn có mấy cái thực khách kìm nén không được. Bọn hắn vì không thể ăn được Yến lao bản ma lạt thỏ đầu, tâm trạng vốn là buồn bực tới cực điểm, nghĩ có một vật thay thế cũng tốt, liền vội vàng hướng nhìn mới quầy hàng chạy tới. Yến Thanh Chu đứng chung quanh nghị luận mắt điếc hai ngơ, động tác trên tay không dừng lại, tiếp tục dọn dẹp quầy hàng chung quanh rác thải. Nhìn thấy có thực khách chạy hướng mới quầy hàng, Yến Thanh Chu bên người vài vị lao thực khách có thể không vui, trên mặt của bọn hắn viết đầy căm giận bất bình. Một vị mặc quần áo thể thao đại thúc để cao âm lượng nói ra, "Yến lão bản, ngươi nói bọn hắn sao có thể đi vào xem bên đó đây? Biết rõ đó là bắt chước ngươi." "Chính là a, những người kia quả thực quá phận quá đáng. Đây không phải bắt nạt người mà." Yến Thanh Chu dừng lại động tác trong tay vừa cười vừa nói, "Mọi người đừng nói như vậy, người khác ra quầy bán cái gì, đó là người ta tự do." Làm ăn nha, cạnh tranh không thể tránh được, mà lại nói không chừng bọn hắn thỏ đầu thì có đặc biệt phong bị, các ngươi nếu cảm thấy hứng thú, không ngại đi nếm thử. Chúng ta mới không tới đâu. Tại chúng ta trong lòng, chỉ có Yến lao bản ngươi làm ma lạt thỏ đầu mới là chính tông nhất, món ngon nhất những nhà khác căn bản không lọt nổi mắt xanh của chúng ta. Đúng. Chúng ta thì nhận đúng Yến lao bản tài nấu ăn của ngươi, người khác hết thể không nhìn. Về sau mặc kệ ngươi ở đâu ra quầy, chúng ta đều đi theo ngươi. Mấy vị khách thực khách thì sôi nổi tỏ vẻ đồng ý. Yến Thanh Chu hướng bọn hắn gật đầu thăm hỏi, cảm tạ mọi người cho tới nay đúng ủng hộ của ta. Sau đó cười nói, ta này thật muốn tan việc, mọi người ngày mai gặp. Được rồi, Yến lão bản, ngày mai gặp. Các thực khách nhiệt tình đáp lại. Yến Thanh Chu động tác thành thạo đem đóng gói hộp, các loại tiểu công cụ thu thập xong để vào xe xích lô trong không gian, bày ra được chỉnh chỉnh tề tề. Lúc này, mấy cái mắt sắc thực khách phát hiện Yến Thanh Chu quầy hàng giữ ấm trong thùng, còn có một số phối thái cùng nước canh. Yến lão bản, này trong thùng còn lại phối thái cùng nước canh, bán không? Ta muốn mang về nhà trộn lẫn mễ phản ăn, khẳng định đặc biệt ăn với cơm. Chương 292, người mua tú tờ cờ người bán hàng tú. Chương 292, người mua tú tờ cờ người bán hàng tú. Lời này vừa ra, cái khác thực khách trong nháy mắt đến rồi hào hứng, sôi nổi xuống lại tiến lên. Ta thì mua. Yến lão bản, ngài hay nói cái giá đi, chúng ta mấy cái điểm. Yến Thanh Chu nhìn trước gian hàng này 10 cái nhiệt tình thực khách gật đầu nói, không cần tiền, các ngươi điểm đi.
Ai nha,
cảm ơn Yến lão bản. Mọi người mừng rỡ không thôi, sôi nổi hướng Yến Thanh Chu nói lời cảm tạ. Yến Thanh Chu lại đem vừa mới cất kỹ đóng gói hộp lại lần nữa đưa ra, chỉnh tề địa bày trên bàn. Hắn cầm lấy cái thìa lớn, đem giữ ấm trong thùng phối thái cùng nước canh từng chút một múc ra, đều đều địa phân phối đến mỗi cái đóng gói trong hộp, một bên điểm còn một bên căng dặn, mọi người yên tâm, khẳng định đủ điểm. Chỉ chốc lát, 15 phần phối thái cùng nước canh thì điểm tốt. Yến Thanh Chu cười lấy ra hiệu các thực khách tới lấy, cũng điểm được rồi, các ngươi đem đi đi. Cẩn thận một chút, chớ đẩy. Vừa vặn 15 phần, một người một phần, đủ các ngươi điểm. Những kia thực khách mỗi cái kích động không thôi, bọn hắn hôm nay quả thực quá may mắn. Bọn hắn âm thầm may mắn vừa nãy không có qua bên kia tham gia náo nhiệt. Nếu đi, đoán chừng ngay cả thang đấy đều không có phần của bọn hắn. Mọi người cầm đóng gói hộp, trong miệng không ngừng nói xong cảm tạ. Yến Thanh Chu nhanh chóng đem bày hàng trên những thứ vô dụng kia đóng gói hộp thu thập chỉnh lý tốt. Sau đó hướng phía ô tô đặt chỗ đi đến. 10 cái thực khách cầm trong tay riêng phần mình đóng gói hộp hướng phía đối diện mà đi. Bọn hắn dự định đi đến một chút náo nhiệt. Đối diện, Ma Lạc Thỏ đầu chủ sạp đang đứng tại gian hàng của mình trước, nhiệt tình giới thiệu nhà mình qua vặt. Các vị bằng hữu, ta này Ma Lạc Thỏ đầu thế nhưng chính tông cách làm, cảm giác gọi là một tốt. Chất thịt tươi non, mọi người cũng đừng chỉ xem nhìn à, mua một phần nếm thử, bảo đảm để các ngươi thỏa mãn. Hắn dừng lại một hồi, ánh mắt đảo qua thực khách chung quanh, nói tiếp, chúng ta tay người này là chuyên môn tìm nổi danh đại sư phó học bảo đảm hương vị nhất tuyệt. Lại tươi lại hương, tuyệt đối là ăn quên không được. Trước gian hàng là hai cái thanh niên, một cái gọi Lý Hải Thạch, thân hình tương đối gầy gò, một cái khác gọi là Tiền Hàng, dáng người có hơi mập ra. Bọn hắn muốn là bán Ma Lạc Hương Hoa tại đây cái trong thì kinh doanh một quãng thời gian, làm ăn luôn luôn không tốt. Hôm qua, bọn hắn nhìn thấy Yến Thanh Chu làm ăn nóng nảy vô cùng, trong lòng liền bắt đầu suy nghĩ. Theo bọn hắn nghĩ, cái này cũng không có gì khó khăn, không phải liền là những kia trình tự, bọn hắn đã nắm giữ được không sai biệt lắm. Vừa nghĩ tới năng lực giống như Yến Thanh Chu, làm ăn nóng nảy, khách hàng doanh môn, trong lòng hai người thật hưng phấn được không được. Lúc này, một thực khách đi lên trước hỏi, lão bản, các ngươi này Ma Lạc Thỏ đầu thế nào bán a? Tiền Hàng ngay lập tức cười lấy đáp lại, chúng ta này mới quán vừa mới gây dựng, phương diện giá tiền mọi người cứ việc yên tâm, tuyệt đối sẽ không loạn chào giá chủ đánh một lợi ích thực tế. Lý Hải Thạch thì ở một bên phụ hòa nói, đúng đúng đúng, chúng ta giá cả thân dân, một chỉ bán 25 khối tiền, bảo đảm để mọi người được hoan nên tâm lại thỏa mãn. Những kia cầm đóng gói hộp các thực khách nghe, liếc mắt nhìn bọn hắn, trên mặt lộ ra thần sắc hoài nghi. Hừ, còn không phải thế sao, nói giá cả tiện nghi hương vị liền đang tông, dường như người mua tú cùng người bán hàng tú giống nhau, trên lệch cách xa vạn dặm đâu.
Đúng thế, vị này nghe đúng là dễ ngửi, nhưng nếu là cùng Yến lao bản kia so ra, còn kém xa. Người ta Yến lao bản là Ma Lạc Thỏ đầu, hương vị kia mới gọi đặc biệt đâu. Tiền Hàng nghe lời này, sắc mặt đông chốc thì đen lại, tức giận nói ra, vậy mọi người cảm thấy bên ấy tốt, liền đi bên ấy mua à. Nhà ta Ma Lạc Thỏ đầu cũng là dùng độc nhất vô nhị bí phương chế tác, những người khác căn bản không cách nào so sánh được. Các thực khách nghe, sôi nổi lộ ra hoài nghi nét mặt, mồm năm miệng mười nghị luận, thật hay giả à. Người ta Yến lao bản cũng tan việc, sớm đi rồi. Nếu không, chúng ta thì thử một chút bọn hắn. Bên trong một cái thực khách có chút tâm động, cho ta một nếm thử vị đi. Nói xong, hắn liền trả tiền. Lý Hải Thạch thấy thế, lập tức gương mặt tươi cười, đội vàng động thủ gói một Ma Lạc Thỏ đầu đưa cho vị kia thực khách. Còn nhiệt tình giới thiệu nói, ta nơi này cũng không chỉ có thỏ đầu, còn có thật nhiều phối thái đâu, bắp nô, giam đông, củ sen, cái gì cũng có, bảo đảm nhường ngài ăn đến đã nghiền. Trung quanh những kia vây xem các thực khách cũng sôi nổi quăng tới chú ý ánh mắt. Tất cả mọi người để xem nhìn thái độ nhìn vị này đã mua được Ma Lạc Thỏ đầu thực khách. Bọn hắn đều đang đợi trông hắn sau khi ăn xong cho ra đánh giá. Xem xét này mới quầy hàng Ma Lạc Thỏ đầu rốt cục hương vị thế nào. Vị này thực khách tiếp nhận Ma Lạc Thỏ đầu, đầu tiên là cúi đầu gặm một cái, tinh tế nhai nuốt lấy. Trên mặt nét mặt để người nhìn không thấu. Đúng lúc này, hắn lại liên tục cắn mấy khẩu. Người chung quanh cũng kìm nén không được nội tâm tò mò, sôi nổi hỏi, thế nào? Xem bộ dáng là ăn món a. Tiền Hàng lớn tiếng kêu gọi người chung quanh, tất cả mọi người đừng chỉ đứng ở chỗ này nhìn xem, hôm nay ta này chuẩn bị Ma Lạc Thỏ đầu số lượng cũng không nhiều, tổng cộng thì 300 cái. Bán xong ta coi như trực tiếp kết thúc công việc á. Mọi người nắm chặt cơ hội a. Hắn này hạn lượng mua bán ra quầy phương pháp, hay là vụ trộm học đối diện Yến Thanh Chu đây này. Tất nhiên người ta dựa vào phương pháp kia làm ăn tốt như vậy, bọn hắn dập khuôn đến khẳng định cũng có thể được. Lúc này, cái đó vừa mới ăn xong mấy ngụm Ma Lạc Thỏ đầu thực khách, đột nhiên nhíu mày, khắp khuôn mặt là ghét bỏ nét mặt. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đối trên mặt đất liên tục hừ rồi đến mấy lần, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, thật hắn em mở khó ăn. Này làm cái quái gì a? Hắn vừa nói, còn vừa càng không ngừng lấy tay quạt nhìn miệng, như thế mặt, nhà các ngươi là ăn muối không cần tiền a? Phóng nhiều như vậy muối, là nghĩ hầu chết ai vậy? Các ngươi hiểu rõ ta vì sao ban đầu còn chịu đựng nhiều ăn vài miếng sao? Đúng là ta nghĩ nói không chừng phía sau sẽ ăn ngon điểm, không phải là cái gì người đều có thể cùng Yến lao bản so. Người ta cái kia tay nghề, hương vị kia mới thật sự là tuyệt. Các ngươi này kém quá xa. Tiền Hàng nghe đến mấy câu này, trên mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, ngươi có phải hay không cố ý đến gây chuyện? Ta đây chính là vừa khai trương mới quán, ngươi cũng đừng nghe người khác nói mỏ, tới tìm ta phiền phức. Ú a, ngươi này trong lời nói có hàm ý a. Kia thực khách bỗng chốc liền bị Tiền Hàng lời này chọc giận, hắn rũi ra ngón tay, hung hăng chỉ vào Ma Lạc Thỏ đầu bên trong phối thái nói, thì này phối thái, trừ ra cay, cái gì khác vị đều không có. Ta ăn hồi lâu, thì chỉ cảm thấy cay cùng hầu mặn, mùi khác ta là một chút cũng nếm không ra.
các ngươi nói một chút, cái này có thể gọi tốt ăn sao? Nếu không, chính các ngươi nếm thử nhìn xem. Cái khác các thực khách nghe lời này, cũng sôi nổi lắc đầu. Được rồi, nhìn tới vẫn chưa được. Ta còn là ngày mai và Yến lao bản Ma Lạt thỏ đầu đi, người ta làm mới là thật ăn ngon. Một cái khác thực khách cười nói, hi hi hi, may mắn chúng ta mấy cái hôm nay vận khí tốt, Yến lao bản đem còn lại phối thái còn có nước canh cũng cho chúng ta. Hơn nữa còn là miễn phí nha. Hắn cố ý nhấn mạnh miễn phí hai chữ, khắp khuôn mặt là ánh mắt đắc ý. Chương 293, diễn nghệ tiếp sống phấn bóng đến từ Ma Lạt thỏ đầu. Chương 293, diễn nghệ tiếp sống phấn bóng đến từ Ma Lạt thỏ đầu. Chung quanh những thực khách kia nghe, trên mặt ngay lập tức lộ ra hâm mộ và hối hận nét mặt. Chính mình vừa nãy thì không nên gấp gáp như vậy đã chạy tới, nói không chừng chờ một chút có thể đạt được Yến lao bản những kia phối thái cùng nước canh rồi. Đúng lúc này, một đại gia đi tới, hắn mua một Ma Lạt thỏ đầu, đứng ở trước gian hàng thì bắt đầu ăn. Hắn chỉ cắn một cái, liền ngay lập tức dừng động tác lại, trên mặt lộ ra một loại phức tạp nét mặt. Hắn nhìn một chút tiền hàng, lại nhìn một chút trong tay thỏ đầu, nếu như không có nếm qua Yến lao bản Ma Lạt thỏ đầu, các ngươi cái này coi như miễn cưỡng có thể cửa vào. Nhưng mà, chúng ta những người này a, miệng đều bị Yến lao bản nuôi điều. Ăn quen rồi hắn làm mỹ vị, lại ăn các ngươi cái này, tựu chân là ăn vào vô vị rồi. Đại gia nói xong đem còn lại thỏ đầu đặt ở quầy hàng bên trên, quay người rời đi. Đi đi đi, khác với ở chỗ này, ta buổi tối còn phải tăng ca đâu, trở về. Ta 5 giờ còn có một bài giảng đâu, ta phải nhanh đi về soạn bài rồi. Tiền hàng hai người mắt thấy mới vừa rồi còn nhiệt nhiệt nháo nháo trước gian hàng, trong nháy mắt trở nên lánh lánh thanh thanh. Chỉ có mấy cái không rõ tình huống, đi ngang qua du khách hiếu kỳ quá khứ mua mấy cái nếm thử. Bọn hắn hiểu rõ, hôm nay làm ăn này coi như là triệt để thất bại rồi. Sau đó đội vàng thu lại quầy hàng, dự định chuyển sang nơi khác lại thử vận khí một chút, xem xét có thể hay không đem những này còn lại Ma Lạt thỏ đầu bán đi. Bên kia, tại một ảnh thị phách nhiếp cơ địa trường quay trong, Vu Tĩnh Chính đem một bàn Ma Lạt thỏ đầu bày ra tại trên bệ đá trên mặt bàn. Này bàn Ma Lạt thỏ đầu màu sắc hồng sáng, mùi thơm nước mũi, chỉ là nhìn cũng làm người ta thèm nhỏ dãi. Vu Tĩnh Chính mình còn cố ý lưu lại 5 cái đặt ở chính mình nghỉ ngơi trong, chuẩn bị đợi lát nữa lúc nghỉ ngơi ăn. Nam nữ chủ đã hóa tốt trang dung, ở một bên chờ lấy, bọn hắn tùy thời chuẩn bị bước vào quay phim trạng thái. Sánh vai nam chính phụ thân là một vị hơn 50 tuổi nam diễn viên, tên là Trần Thái Nho. Hắn không nhanh không chậm đi đến trước bàn đá, ngồi xuống, sau đó bắt đầu nghiêm túc đọc lời kịch. Lần này lời kịch cũng không nhiều, đạo diễn còn cố ý nói với hắn có thể tự do phát huy, dù sao đại khái nội dung chính là ca ngợi nữ chính làm thái ăn ngon loại hình. Trần Thái Nho nghe, trong lòng đã có chút ít lẩm bẩm, hắn cảm thấy này mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thật rất khảo nghiệm biểu diễn kỹ xảo. Rốt cuộc hắn hành nghề 30 năm, cho tới nay tối không lấy ra được chính là biểu diễn kỹ xảo. Đạo diễn ngồi ở camera bên cạnh, chằm chằm vào trong ống kính nam nữ chủ, tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau, hắn la lớn, khai mạc. Nam nữ chủ trong nháy mắt tiến nhập nhân vật, nét mặt của bọn hắn, tư thế cũng vừa khít rồi có chuyện. Trần Thái Nho ngồi ở chính giữa, nhìn như nhàn nhã chờ lấy ăn cơm, nhưng trong lòng lại có chút khẩn trương. Đạo diễn thông qua bộ đàm, đối Trần Thái Nho hô, "Trần lão sư, cho điểm nét mặt, biểu hiện được tự nhiên một ít." Trong màn ảnh Trần Thái Nho nghe nói như thế, vội vàng giật giật khóe miệng, có thể biểu tình kia đã có chút ít cứng nhắc cùng mất tự nhiên. Đạo diễn thấy cảnh này, vẻ mặt im lặng. Nếu không phải nhìn xem Trần Thái Nho năm nay tại một ngăn tống nghệ trong hỏa ra vòng rồi, tăng lên không ít nổi tiếng, hắn cũng sẽ không tìm Trần Thái Nho đến diễn nhân vật này. Khá tốt nhân vật này ra sân số lần không nhiều. Vu Tĩnh luôn luôn đứng ở bên cạnh, chăm chăm vào ống kính nhìn xem. Trong màn ảnh, Trần Thái Nho đầu tiên là nhẹ nhàng địa khịt khịt mũi, một cỗ nồng đậm ma mùi thơm trong nháy mắt chui vào mũi của hắn quang. Hắn cúi đầu nhìn một chút kia một bàn không biết là cái gì món ăn, nhìn kỹ, tựa như là thỏ đầu. Kia mê người mùi thơm không ngừng mà kích thích khứu giác của hắn thần kinh. Lúc này, nữ chính mang trên mặt mỉm cười ngọt ngào ý nói ra: "Bá phụ, đây là ta cửa hàng mới khai trương bạo phẩm, ngài nếm thử nhìn xem." Trần Thái Nho dựa theo lời kịch, ra vẻ ghét bỏ nói: "Thử, nhìn đã không tốt ăn, lấy đi. Đạo diễn ở một bên nhìn, tiếp tục gọi hàng: "Trần lão sư, ngươi nét mặt lại phong phú một chút, muốn biểu hiện ra loại đó ghét bỏ nhưng lại có chút tò mò cảm giác." Trong màn ảnh, nam chính đuổi nhanh lên trước quên nhủ: "Cha, ngươi nếm thử nhìn xem, đây là cho nhi sáng sớm lên làm." Trần Thái Nho nghe, bất đắc dĩ cầm lấy búa, kẹp một ngụm thỏ đầu bỏ vào trong miệng. Ngay tại hắn nhai trong nháy mắt đó, ánh mắt của hắn đột nhiên trợn tròn lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Đúng lúc này, hắn trực tiếp vào tay cầm lấy một thỏ đầu gặm, trong miệng còn không ngừng điệu nói xong: "Ăn ngon, thật ăn ngon. Mùi vị kia lại cay lại ma, quá thơm. Ừ mừ ăn ngon, ta lại ăn một." Nữ chính thấy cảnh này, không khỏi ngây ngẩn cả người. Khi nào Trần lão sư kịch tốt như vậy? Diễn kỹ này quả thực để người lau mắt mà nhìn, ai nhìn hắn ăn đến thơm như vậy, nàng đều có chút muốn ăn rồi. Nam chính cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng âm thầm bội phục. Trần lão sư diễn kỹ này thật tốt, đem loại đó bị mỹ thực thu hút dáng vẻ biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Đạo diễn nguyên bản chuẩn bị hô tạp nhưng nhìn đến Trần Thái Nho này tinh xảo biểu diễn kỹ xảo, đống chốc liền bị kinh đến rồi. Trong miệng tạp chưa gắng gượng địa chẹn họng trở về. Hắn nhìn chằm chằm ống kính, một bên phó đạo diễn nhắc nhở: "Đầu này có phải hay không qua?" Đạo diễn này mới phản ứng được, đội vàng nói: "Qua, qua." "Ha ha ha, Trần lão sư đầu này không sai, quá đặc sắc, qua." Trần Thái Nho đã liên tục ăn 3 cái thỏ đầu, hắn ăn đến say xương ngon lành, chưa hết thòng thèm. Lúc này, hắn ngẩng đầu nói ra: "Ta nghĩ vừa nay cái kia còn có thể càng tốt hơn, không bằng chúng ta lại đến một cái." Phó đạo diễn nghe nói như thế, ngay lập tức chạy tới, hiếu kỳ hỏi: "Đây là cái gì a? Ta tại thật xa đã nghe đến mùi thơm này rồi." nam nữ chủ lúc này cũng nhịn không được vào tay bắt đầu ăn. Diễn nam chính thanh niên vừa cười vừa nói, đây là ma lạt thỏ đầu, ăn cực kỳ ngon. Vừa nãy Trần lão sư ăn lúc, ta kém chút nhịn không được. Phó đạo diễn nghe, theo trong mâm cầm một ma lạt thỏ đầu, nói ra, ta nếm nếm. Nhân viên công tác khác nhìn thấy bọn hắn ăn đến thơm như vậy, cũng đều sôi nổi vây quanh. Chúng ta thì nếm thử. Trần Thái Nho thấy thế, vội vàng ôm đĩa, cười nói, hết rồi, thì thừa mấy cái này rồi, các ngươi khác đoạt à? Đạo diễn trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, hướng phía Trần Thái Nho đi đến. Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy tán thưởng, Trần lão sư, vừa nãy ngài diễn kia một đoạn thật đúng là quá đặc sắc. Mỗi một chi tiết nhỏ cũng nắm bóp được vừa đúng, tình cảm biểu đạt cũng không phải thường đúng chỗ. Nói xong, đạo diễn quay đầu, nhìn về phía chung quanh trẻ tuổi các diễn viên tiếp tục nói, các ngươi phải thật tốt hướng Trần lão sư học tập. Trần lão sư vừa nãy bộ mặt nét mặt rất tinh xảo, chỗ rất nhỏ hiện lộ rõ công lực, đem nhân vật biến hóa trong lòng khắc họa được ăn vào gỗ sâu ba phần. Đây đều là đáng giá các ngươi đi nghiên cứu cùng tham khảo chỗ. Cái khác diễn viên lập tức đáp, đúng, phải hướng Trần lão sư học tập. Trần Thái Nho nghe đạo diễn tán dương, trong lòng vừa vui vẻ lại cảm khái. Không ngờ rằng, hắn diễn nghệ tiếp sống phấn bóng đến từ ma lạt thỏ đầu. Chương 294, muốn cầm quan hệ đẻ người, chúng ta cũng được. Chương 294, muốn cầm quan hệ đẻ người, chúng ta cũng được. Vừa nãy quay phim bên trong, hắn là bởi vì thỏ đầu mỹ vị không tự chủ chân tình bộc lộ. Không ngờ rằng bày biện ra tới hiệu quả sẽ tốt như thế. Đây là cái gì? Đến, cho ta một nếm thử, đạo diễn vươn tay. Trần Thái Nho mau đem cái cuối cùng nhét vào trong mồm. Sau đó mơ hồ không do nói, hết rồi. Đạo diễn nhìn hắn cái bộ dáng này có chút im lặng, khóe miệng có hơi co quắp. Lúc này, Vu Tính hấp tấp địa chạy tới, mặt tươi cười nói, "Đạo diễn, này ma lạt thỏ đầu là ta mua. Ta liền biết Trần lão sư sẽ thích, cho nên cố ý mua hơn một ít đem lại trường quay." Trần Thái cười lấy để cho Tính giơ ngón tay cái lên, "Quá hợp khẩu vị của ta rồi, ta thích vô cùng." Đạo diễn nhìn về phía Vu Tính, mở miệng hỏi, "Cái này không phải là hôm qua ngươi ăn cái đó ma lạt thỏ đầu à?" Vu Tính liền vội vàng gật đầu hưng phấn nói, "Đúng, chính là nó." "Đạo diễn, ngài không biết, này ma lạt thỏ đầu hương vị thật đặc biệt." Ăn một lần thì quên không được, ta hôm nay vì quay phim luôn luôn chịu đựng không ăn, liền đợi đến đêm của ta phần diễn chụp xong, sau đó lại ăn. Đạo diễn bị Vu Tĩnh nói được trong lòng ngứa một chút, càng thêm tò mò này ma lạt thỏ đầu hương vị rồi, ngươi kia còn có bao nhiêu? Chính ta lưu lại 5 cái. Đạo diễn trực tiếp vươn tay cầm một đến, ta nếm nếm. Ta ngược lại muốn xem này ma lạt thỏ đầu rốt cục tốt bao nhiêu ăn, có thể để các ngươi cũng khen không dứt miệng. Vu Tĩnh trên mặt lập tức lộ ra làm khó nét mặt, hắn cau mày, "Đường a, đạo diễn, ta này tổng cộng thì thừa 5 cái rồi, chúng ta cũng còn chưa đủ nhét cái răng đấy. Với lại ta đều đã cống hiến ra nhiều như vậy cho mọi người ăn. Ngươi cống hiến ta còn không ăn được trong miệng đâu, nhanh đi, lấy tới ta nếm nếm." Vu Tính vẻ mặt không tình nguyện quay người hướng phía phòng nghỉ đi đến, trong miệng còn nhỏ giọng lẩm bẩm, "Được rồi, đạo diễn, ta cái này đi lấy cho ngài." Yến Thanh Chu vừa về đến biệt thự, Thẩm Nguyên Toản vẻ mặt nghiêm túc đội vàng hướng hắn đi tới. "A Truyền, ngươi quay về rồi. Làm sao vậy? Có phải hay không ở đâu không thoải mái?" Thẩm Nguyên Toản lắc đầu, "Ta không sao, là một thương." Yến Thanh Chu truy vấn, "Hắn làm sao vậy? Ngươi nhìn xem vậy bộ hot setup." Thẩm Nguyên Toản nói xong, đưa di động đưa tới trước mặt hắn. Yến Thanh Chu tiếp nhận điện thoại, ánh mắt nhanh chóng đảo qua màn hình. Chỉ thấy mấy bộ hot search ở bên trên, mấy cái đều là tin tức về Yến Mộc Thư. Hồ Tệ Cơ dị thành viên đạo văn Yến Mộc Thư từ khúc đạo văn trang bác thừa nhận tuổi tác là chính mình điện từ tinh nguyện tuân gia Yến Mộc Thư đạo văn Yến Thanh Chu cao mày, từng đầu nhìn kỹ hết những thứ này hot search, sắc mặt càng thêm âm trầm. Yến Mộc Thư không thể nào làm ra đạo văn loại sự tình này. Mộc Thư gọi điện thoại về sao? Yến Thanh Chu ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Nguyên Toản. Không có, hắn đoán chừng là sợ chúng ta lo lắng đi. Vừa nãy ta đánh tới hắn thì không có nhận nghe, ta cũng không dám cho cha mẹ nói, sợ bọn họ suy nghĩ nhiều. Yến Thanh Chu gật đầu một cái, chứ không nên cùng bọn hắn nói. Kia Mộc Thư việc này làm sao bây giờ? Chúng ta thì không biết cái gì giới truyền thông, hắn không thể nào đạo văn, việc này nhất định phải hỏi rõ ràng. Ta đi một chuyến Tinh Diệu Đại Hạ. Yến Thanh Chu nói xong, quay người liền hướng bên ngoài biệt thự đi đến. Yến Thanh Chu đến rồi đại hạ lầu dưới, lấy điện thoại di động ra ở trên màn ảnh điểm nhẹ, bấm Yến Mộc Thư số điện thoại di động. Điện thoại bên ấy vang lên một hồi lâu mới kết nối, bên ấy truyền đến giọng Yến Mộc Thư. "Ca, vừa nãy ta không tại ký túc xá, quay về mới nhìn rõ tẩu tử đánh cho ta rồi mấy cái điện thoại. Tẩu tử nói ngươi tìm đến ta." Yến Thanh Chu nhẹ nhàng ngừ rồi một tiếng, ánh mắt nhìn về phía đại hạ lối vào, nói ra, "Ta hiện tại lầu dưới. Ta đi tìm ngươi, ngươi chia ra đến rồi." Hắn vừa nãy phát hiện bên ngoài có mấy chiếc bộ dạng khả nghi xe, hắn hoài nghi là bạ giặt tì xe. "Tốt, đại ca ngươi đến 22 tầng, ta tại đầu bậc thang bên ấy chờ ngươi." "Được." Sau khi cúp điện thoại đi vào đại hạ, trong đại sảnh người đến người đi, hắn trực tiếp đi về phía thang máy, đưa tay ấn lên rồi 22 tầng cái nút. Thang máy từ từ đi lên, Yến Thanh Chu thần sắc bình tĩnh, đến rồi 22 tầng, cửa thang máy từ từ mở ra, hắn hướng phía chỗ khúc quanh đầu bậc thang đi đến. Yến Mộc Thư đang đứng tại lan can bên ấy, vừa nhìn thấy Yến Thanh Chu liền đội vàng nên đón tiếp lấy, "Ca." Yến Thanh Chu đưa tay vô vô bờ vai của hắn, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn, "Không có sao chứ? Ngươi cũng có phải tẩu tử nhìn xem tin tức?" Yến Mộc Thư gục đầu xuống, trong giọng nói mang theo một tia ấy nấy, "Đều tại ta không tốt, để các ngươi đi theo lo lắng." Yến Thanh Chu khẽ nhíu mày hỏi, "Cái tử kia khúc là ngươi làm sao?" Yến Mộc Thư dùng sức chút đầu, "Đương nhiên là ta làm, ta không biết làm sao lại chạy ra ngoài. Ta vừa đưa trước đi." Trần Thị liền nói ta từ khúc cùng Trang Bác giống nhau. hắn so với ta sớm 2 ngày đưa trước đi. Từ Khúc đại bộ phận tương tự. Ai biết, tin tức này ngày thứ 2 liền bị phát nổ ra đây. Yến Thanh Chu ánh mắt lẫm liệt, truy vấn, công ty của các ngươi nói thế nào? Yến Mộc Thư thần sắc trong nháy mắt trở nên xa xút, công ty muốn cho ta thừa nhận đạo văn. Ca, ta không phục, cũng bởi vì Trang Bắc là Trang Tư Vũ nhi tử, cho nên ta muốn đứng ra nói là ta chép tập hắn sao? Trang Tư Vũ là ai? Là Tinh Nguyệt hạng mục giám đốc. Yến Mộc Thư giải thích nói, nghe nói gần đây muốn thăng chức đi tổng công ty bên ấy, cho nên không ai dám đắc tội hắn. Yến Thanh Chu khỏe miệng có hơi dương lên, lộ ra một vòng cười lạnh, muốn cầm quan hệ đè người, chúng ta cũng được. Yến Mộc Thư vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, a, ca ngươi nói cái gì? Ngươi về trước đi và thông tin. Yến Thanh Chu vô vô bờ vai của hắn, không phải ngươi đạo văn ai cũng không thể hướng trên người ngươi theo. Không phải. Đại ca, ngươi chớ làm loạn, cùng lắm thì ta không được cái này rồi. Yến Mộc Thư mặt mũi tràn đầy lo lắng, hắn hiểu rõ Yến Thanh Chu tính tình, sợ hắn xúc động phía dưới làm ra cái gì quá kích sự việc, ta về nhà cùng đi với ngươi ra ngoài. Yến Thanh Chu lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, an ủi, yên tâm, ta có thể làm cái gì? Ngươi về trước đi. Yến Mộc Thư gật đầu một cái, trước khi đi vẫn là không yên lòng địa liên tục căn dặn, ca, ngươi tuyệt đối đừng xúc động a. Và Yến Mộc Thư sau khi rời đi, Yến Thanh Chu lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng biên tập một cái tin nhắn báo tin Kỷ Văn Châu, nhường hắn ở đây quán cà phê thấy. Sau đó, hắn quay người ra đại hạ, hướng phía phụ cận quán cà phê đi đến. Yến Thanh Chu ngồi ở chỗ gần cửa sổ, trong tay bưng lấy một chén cà phê, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Kỷ Văn Châu vội vàng chạy đến, trên trán có hơi thấm xuất mồ hôi châu, lão bản, có lỗi với ta tới chậm, có chút kẹt xe. Yến Thanh Chu có hơi đưa tay, ra hiệu hắn ngồi xuống, thần sắc bình tĩnh nói ra, ta tìm ngươi đến, là muốn cho ngươi đi làm một chuyện. Lão bản ngài nói. Kỷ Văn Châu ngồi thẳng người, vẻ mặt thành thật nhìn Yến Thanh Chu. Hôm nay hot sẽ ợp nhìn sao? Yến Thanh Chu phóng chén cà phê trên tay hỏi. Chương 295, ngươi sao không tại trên trán khắc mấy chữ chương 295, ngươi sao không tại trên trán khắc mấy chữ Kỷ Văn Châu vội vàng lấy điện thoại di động ra, một bên làm việc vừa nói, ta cái này nhìn xem. Một lát sau, Kỷ Văn Châu sau khi xem xong lần đầu, nhìn về phía Yến Thanh Chu, là muốn quản việc này sao? Đúng, Yến Mộc Thư làm từ khúc bị trước giờ trùng rồi, theo dõi có thể bị hư hao rồi, cái này ngươi năng lực điều tra ra sao? Chu Văn Việt ở phương diện này rất không tồi, hắn cũng có thể khôi phục. Kỷ Văn Châu suy tư một lát sau hồi đáp, "Tốt, việc này nhất định phải điều tra ra, cái kia giải trừ hợp đồng thì giải trừ, xem xét rốt cục liên lụy bao nhiêu người." Kỷ Văn Châu gật đầu một cái, đối với chuyện này tính nghiêm trọng có rồi khắc sâu hơn với nhau. Hắn do dự một chút, hỏi, "Cái này đến một thư là lão bản?" "Đệ đệ ta." Yến Thanh Chu ngắn gọn hồi đáp. Kỷ Văn Châu lập tức ngồi thẳng người, "Lão bản yên tâm, ta nhất định sẽ tra rõ ràng." Yến Thanh Chu gật đầu cười, "Ừm, giao cho ngươi ta yên tâm." Bên kia, tại khu ký túc xá, Yến Mộc Thư cùng Lăng Vũ còn có Mã Cao Hiên mới từ phòng giặt quần áo ra đây. Bọn hắn vừa nói vừa cười đi tới, cùng đối diện đi tới mấy cái thanh niên đối diện gặp nhau. Cầm đầu thanh niên tên là Trang Bác, hắn nhìn cao cao gầy gò, mang trên mặt một bộ ngạo mạn nét mặt. Nhìn thấy Yến Mộc Thư về sau, lập tức lộ ra một vòng khinh bỉ nụ cười, quay đầu cùng người bên cạnh nói ra, thế đạo này, một đạo văn người còn có thể quang minh chính đại ra đây đi dạo rồi. Mã Cao Hiên nghe xong lời này, lập tức nổi trận lôi đình, lập tức phản bác, Mộc Thư không có đạo văn, đây chính là hắn làm ra tới từ khúc. Ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Mã Cao Hiên tính cách ngay thẳng, ngày bình thường không ngứa nhất kiểu này đổi trắng thay đen sự việc. Một người thanh niên khác thì đi theo chế giễu lên, Mã Cao Hiên ngươi là đội trưởng, như vậy bao che đội viên của mình không tốt ta. Lăng Vũ tức giận nhìn về phía bọn hắn, Trang Bác ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đang phía sau dở trò quỷ. Mua được phóng viên loạn phát thông tin, ngươi người này chắc chắn không ra thế nào điện. Yến Mộc Thư kéo lại tâm trạng kích động Lăng Vũ, nói ra, cùng những lũ tiểu nhân này nói thêm cái gì à? Hắn nói ta chép tập, vậy chúng ta quang minh chính đại đây một chút thôi, xem ai có thể nhanh chóng viết ra bài hát đến a. Trang Bác hừ lạnh một tiếng, trên mặt ngạo mạn càng đậm, ta không cùng đạo văn giả thuyết lời nói. Hạ giá. Bên cạnh hắn bọn cũng đều đi theo phụ họa, chính là nông thôn ra tới nhân phẩm tính đều không tốt, trộm đạo thói quen không đổi được. Ta nhìn xem các ngươi thì cẩn thận một chút, khác đến lúc đó rất tiền ném từ khúc, hối hận đều không có địa khóc. Yến Mộc Thư sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, hắn cố nén lửa giận, ngươi xem thường nông dân chớ ăn bọn hắn chủng gạo cùng rau dưa hoa quả à? Ngươi cao quý sao không tại trên nót mình khắc mấy chữ, viết lên người cao đẳng đấy? Không sao loạn khuyển cái gì? Trang Bắc ngăn cản muốn lên trước động thủ một thanh niên, lộ ra một bộ giả mù sa mưa nụ cười. Ta biết ngươi một dân quê đi đến hiện tại không dễ dàng, chỉ cần ngươi phát ấy bộ nhận lầm, lại cho ta nói lời xin lỗi, ta có thể suy xét tiếp tục để ngươi lưu lại. Ngữ khí của hắn mang theo uy hiếp, nếu không, ngươi liền đợi đến giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng đi. Hiểu rõ phí bồi thường vi phạm hợp đồng bao nhiêu không? Không có mấy trăm vạn ngươi đừng suy nghĩ kết việc này. Yến Mộc Thư cầm nắm đấm, hắn nhịn xuống nộ khí mới không có đem nắm đấm vung đến Trang Bắc trên mặt. Mã Cao Hiên cùng Lăng Vũ liền đội vàng kéo hắn, hai người càng không ngừng an ủi, việc này vẫn đang tra. Cho dù hắn trích thủ giả tiên, phí bồi thường vi phạm hợp đồng mấy huynh đệ chúng ta nghĩ một chút biện pháp. Đúng, cùng lắm thì chúng ta tìm trong nhà mượn. Trang Bác nghe bọn hắn lời nói, ngửa đầu cười ha ha, ha 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 ha, vậy mọi người cũng chậm chậm đi góp này phí bồi thường vi phạm hợp đồng đi, ta nhìn xem các ngươi năng lực lớn đến bao nhiêu câu chuyện thật. Bên cạnh hắn mấy cái thanh niên đi theo không chút kiêng kỵ cười lên. Bên trong một cái thanh niên còn phách lối địa kêu la, chỉ cần chúng ta Trang giám đốc một câu, các ngươi toàn diện đều phải xéo đi. Khẩu khí thật lớn a. Đúng lúc này, một thanh âm trầm ổn từ nơi không xa truyền đến. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Kỷ Văn Châu từ đối diện đi tới. Sau lưng hắn, còn đi theo Chu Văn Việt cùng Lương Hữu Xuyên. Trang Bắc nhìn từ trên xuống dưới bọn hắn, khinh miệt mà hỏi, các ngươi ai vậy? Câm miệng. Một người trung niên nam nhân đội vàng hấp tấp điệu từ một bên lao đến. Người trung niên này nam nhân chính là Trang Tư Vũ, hắn không để ý tới lau mồ hôi trán, trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười. Kỳ tổng, bọn hắn bình thường liền có chút tiểu lỗi tiết, nhường ngài chế dễ ước. Lăng Vũ thấy thế, đội vàng xích lại gần Yến Mộc Thư, nhỏ giọng nói ra, nghe nói tổng công ty người tới tham gia công ty của chúng ta tuổi tác hội, bọn hắn hẳn là tổng công ty lãnh đạo cấp cao. Kỳ Văn Châu ánh mắt trực tiếp lướt qua Trang Tư Vũ, rơi vào rồi Yến Mộc Thư trên người. Hắn đánh giá Yến Mộc Thư, trong lòng âm thầm nghĩ, xem xét thì cùng lão bản là thân huynh đệ. Này mặt mày trong lúc đó, sắc thực giống nhau đến mấy phần. Sau đó, hắn thần sắc bình tĩnh mở miệng hỏi, "Hot sẽ là chuyện gì xảy ra?" Trang Bắc đội vàng cướp lời nói, "Yến Mộc Thư đạo văn sáng tác nhạc của ta." Hắn nói được lẽ thẳng khí hùng, tựa một người bị hại giống nhau. Yến Mộc Thư ngay lập tức phản bác, "Ta không có, này rõ ràng chính là ta làm từ khúc. Ngươi không biết dùng thủ đoạn gì trước giờ lấy được tác phẩm của ta." Nói vậy, Kỷ tổng ngươi nhìn hắn lại bắt đầu chỉ trích Vũ Hãm. Trang Bắc hung tợn nhìn Yến Mộc Thư. Trang Tư Vũ cũng liền bận bịu chen miệng nói, "Yến Mộc Thư hắn chính là đạo văn người, Kỷ tổng ta lập tức cho hắn đuổi đi ra, tuyệt đối không làm phiền ngài mắt." Kỷ Văn Châu lạnh lùng nhìn Trang Tư Vũ, "Ngươi năng lực xuất ra bằng chứng nói là hắn đạo văn sao?" Này đơn giản một câu, nhường Trang Tư Vũ cùng Trang Bắc cũng ngây ngẩn cả người. Trang Bắc sửng sốt một hồi lâu, mới lắp bắp nói, "Hắn đạo văn ta muốn chứng cứ gì? Một nông thôn ra tới người năng lực biết cái gì sáng tác nhạc, ta hoài nghi trước đó tác phẩm của hắn đều là dùng tiền mua được." Yến Mộc Thư nghe vậy trào phúng địa nói móc nói, "Ăn nói xuông thì vu oan người, ngươi nếu không bỏ ra nổi bằng chứng, cũng đừng tại đây ngậm máu phun người, nếu không ta nói với ngươi phỉ báng." Lúc này, Chu Văn Việt cười lấy đi về phía trước mấy bước, hắn nhìn mọi người nói, "Ta có bằng chứng a." Lăng Vũ nghi ngờ nhìn về phía hắn, nhịn không được hỏi, "Ngươi có chứng cứ gì?" "Ta khôi phục rồi quay phim nội dung, chúng ta xem xét là ai tiến nhập các ngươi ký túc xá, lại là cái gì thời gian, liền biết rốt cục là ai đạo văn người nào." Một bên Trang Bắc sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Trang Bắc vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía một bên Trang Tư Vũ, "Cha." Trang Tư Vũ đội vàng lôi kéo Chu Văn Việt, nhẹ giọng nói, "Chu tổng, chúng ta chuyển sang nơi khác nói." Chu Văn Việt không lưu tình chút nào hất tay của hắn ra, lớn tiếng nói, "Có cái gì ngay tại này nói, các ngươi không phải muốn bằng chứng sao, chúng ta thì nhìn xem bằng chứng." Nói xong, hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra một văn kiện, biểu hiện ra cho mọi người nhìn xem. Màn hình điện thoại di động bên trong hình tượng rõ ràng biểu hiện ra Trang Bắc lén lén lút lút vào một ký túc xá. Không bao lâu, hắn liền cầm lấy điện thoại nhanh chóng chạy ra được. Phía trên thời gian biểu hiện được rõ ràng là 5 giờ rưỡi chiều. Chương 296, ba ba kém chút lại bị ngươi dọa đi rồi. Chương 296, ba ba kém chút lại bị ngươi dọa đi rồi. Trang Bắc nhìn thấy trong điện thoại di động hình tượng, lớn tiếng giải thích, "Cái này lại không thể nói rõ cái gì." "Đúng à, cho nên ta thì giải khai điện thoại di động của ngươi nội dung, là ngươi đã copy Yến Mộc Thư bản thảo." Trang Bắc hướng lui về phía sau mấy bước, hai chân như nhũn ra, đống chốc ngã nhào trên đất. Cùng hắn cùng nhau thanh niên cũng sợ ngây người, bọn hắn nhìn trên đất Trang Bắc, trên mặt lộ ra một bộ khó có thể tin nét mặt. "Nguyên lai là ngươi đạo văn Yến Mộc Thư a. Ngươi sao có thể làm như vậy? Thật bị ổi đi. Mới vừa rồi còn nghĩa chính ngôn từ nói là Yến Mộc Thư đạo văn hắn. Lời này sao nói ra được? Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong." Trang Tư Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, hắn đột nhiên giơ tay lên, cách một tiếng, một cái vang dội cái tát nặng nề mà đánh vào Trang Bắc trên mặt. "Ngươi sao có thể làm ra loại sự tình này đâu? Vội vàng hướng Mộc Thư xin lỗi đi." Yến Mộc Thư đứng, chào phúng mà cười cười. Hắn nhìn hai cha con này, trong lòng tràn đầy khinh thường. Lăng Vũ nhịn không được cười lạnh một tiếng, "Xin lỗi hữu dụng muốn cảnh sát làm gì?" Trang Bắc cúi đầu đối Yến Mộc Thư nói ra, "Có lỗi với ta sai lầm rồi." Ngữ khí của hắn qua loa, nghe đã dậy chưa bất luận cái gì thành ý ngươi sai lầm rồi. "Sau đó thì sao?" "Liền không có." "Vậy ngươi muốn thế nào? Đừng quên ngươi còn phải lưu tại này." Trang Bắc mãnh giọng nói tràn đầy đúng Yến Mộc Thư uy hiếp. Lúc này Kỷ Văn Châu mở miệng nói, "Tổ chức họp báo, đem ngươi làm chuyện toàn bộ nói ra, sau đó theo Tinh Nguyệt rời khỏi. Nếu dám dở cho ngươi sẽ bị tất cả Giang Thành công ty giải trí cầm sóng." Trang Tư Vũ đối rối địa lôi kéo Trang Bắc, liên tục gật đầu đáp, "Vâng vâng vâng, nhất định nói thật." Kỷ Văn Châu quay đầu cười lấy nhìn về phía Yến Mộc Thư, hỏi, "Yến tiên sinh còn có cái gì muốn bổ sung sao?" Hắn thái độ hiện tại cùng vừa nãy đúng Trang gia phụ tử hoàn toàn khác biệt. Yến Mộc Thư ngay cả đội quát khoát tay, "Hết rồi hết rồi. Cảm ơn Kỷ tổng. Cảm ơn Chu tổng." Chu Văn Việt vẻ mặt ý cười, "Nên nên." "A, nên." Lăng Vũ tò mò nhìn về phía Chu Văn Việt. Hắn luôn cảm thấy Kỷ Văn Châu cùng Chu Văn Việt thái độ đối Yến Mộc Thư không giống nhau. Lẽ nào bọn hắn bị Yến Mộc Thư tài hoa hấp dẫn? Yến Thanh Chu đứng ở trên lầu, điện thoại dán chặt lấy lỗ tai, một hồi liền cúp điện thoại. Hắn đưa điện thoại di động tiện tay nhét vào trong túi, sau đó quay người từ trên lầu đi xuống. Thẩm Nguyệt Toàn bưng lấy đĩa trái cây từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Yến Thanh Chu xuống lầu, đối hắn ôn nhu cười cười. Lộ Yến Thanh Chu nên đón, một cách tự nhiên tiếp nhận trong tay nàng đĩa trái cây. "Sự việc thế nào?" Thẩm Nguyệt Toàn khẽ hỏi. Yến Thanh Chu khẽ lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng, "Không có việc gì." Nghe nói như thế, Thẩm Nguyệt Toàn nhẹ nhàng thở ra một hơi, "Vậy là tốt rồi." Lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng cười thanh thúy, Yến phụ nắm Hỉ Bảo tay từ bên ngoài đi vào. Hỉ Bảo đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nàng hưng phấn mà hô to, "Bên ngoài tuyết rơi. Ba ba mẹ bên ngoài hạ thật là lớn tuyết a." Hỉ Bảo một bên hô hào, một bên tránh thoát Yến phụ tay chạy đến Thẩm Nguyệt Toàn bên cạnh. Thẩm Nguyệt Toàn cười lấy đi ra phòng khách, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy bầu trời bên trong bay là tả địa tung bay lông ngông tuyết lớn. Nàng ngẩng đầu lên vươn tay, tiếp được bay xuống tiếp theo đông tuyết. Tiễn Thanh Chu đi lên trước, nhẹ nhàng nắm ở bờ vai của nàng, khoe miệng ngậm lấy một vòng cười, đi vào đi, bên ngoài lạnh lẽo. Thì Bảo ở một bên hưng phấn hoa tay múa chân đạo, kỳ kỳ cha cha nói không dừng lại. Ba ba, tuyết này ngày mai có thể hay không ở dưới rất dày a? Chúng ta sáng sớm ngày mai lên đống tuyết người được không? Ta muốn đống một tiểu hồng mạo tuyết nhân mãi mãi nhà chúng ta có màu đỏ mũ sao? Nói xong, nàng tượng một trận gió dường như chạy tới Yến Mẫu phía trước. Yến Mẫu cười đến con mắt híp lại thành một đường nhỏ, mặt mũi tràn đầy nếp may, ta nhớ được hình như có một đi, buổi tối mãi mãi cho ngươi tìm ra. Từ đâu Hỉ Bảo vui vẻ gật đầu. Yến Thanh Chu buồn cười nhìn Hỉ Bảo, cố ý trêu chọc nàng, buổi sáng ngày mai ngươi năng lực lên đến. Tiểu mèo lười. Mùa đông thì thích hợp ngủ nướng rồi bất quá, ngày mai ta nhất định năng lực lên tới. Thẩm Nguyệt Oản nhịn không được nết thần nở nụ cười. Ngày thứ hai, trước kia Yến Thanh Chu cùng Thẩm Nguyệt Oản còn chưa lên, hai người ngủ cũng rất quen. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra một đường nhỏ, Hỉ Bảo rón rén địa đi đến. Nàng mặc đáng yêu tiểu hùng áo ngủ, tóc có chút lộn xộn. Nàng đi đến bên giường ghé vào trên mép giường, nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Chu nhìn xem. Yến Thanh Chu có cảm ứng, mở to mắt chính là Hỉ Bảo tấm kia gần trong gang tấc khuôn mặt nhỏ. Hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại, một chút cơn buồn ngủ cũng mất. "Ba ba ngươi còn ngủ sao?" Hỉ Bảo hỏi. "Ba ba kém chút lại bị ngươi dọa đi rồi." Sau đó hắn hạ giọng, tận lực không đánh thức vẫn còn ngủ say Thẩm Nguyệt Oản, nói nhỏ chút, "Mẹ còn đang ngủ nhìn." Hỉ Bảo học bộ dáng của hắn, thì hạ giọng, còn duỗi ra một ngón tay đặt ở bên miệng, xuýt. "Ra ra cùng ngoại công tại vườn hoa xúc tuyết. Ba ba, cũng 7 giờ, chúng ta ra ngoài đống tuyết người a." Yến Thanh Chu nhìn Hỉ Bảo kia sáng lấp lánh con mắt, tâm trong nháy mắt thì mềm nhũn ra, gật đầu một cái, "Được, ngươi đi xuống trước, ba ba đi đánh răng rửa mặt." Hỉ Bảo đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, cười vui vẻ, con mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Sau đó, nàng chuyển thân rón rén đi ra khỏi phòng. Yến Thanh Chu bất đắc dĩ tiếu tiếu, lắc đầu, đứng dậy bắt đầu mặc quần áo. Mặc quần áo tử tế về sau, hắn đi vào phòng tắm, đơn giản rửa mặt một phen, liền đi xuống lầu. Hắn vòng qua phòng khách, đi đến bên ngoài. Tất cả vườn hoa đều bị tuyết bao trùm lấy. Trên nhánh cây treo đầy chữ nặng tuyết. Yến phụ đang trong hoa viên, cầm trong tay cái xẻng, một chút địa xúc nhìn tuyết, đã đem thông hướng ngoài cửa lớn đường xúc ra đây. Yến Thanh Chu đi qua, cầm lấy một bên cái xẻng, đi theo ở bên cạnh xúc tuyết. Chỉ chốc lát, Hỉ Bảo cầm một đỉnh tiểu hồng mạo chạy tới, "Ba ba chúng ta bắt đầu đóng tuyết người đi." Tại Hỉ Bảo thúc giục dưới, Yến Thanh Chu cùng nàng bắt đầu đập thủ. Bọn hắn trước tiên ở trên mặt tuyết lăn một cái to lớn tuyết cầu, là tuyết người thân thể. Hỉ Bảo hai tay dâng tuyết, từng chút một địa đi lên thêm, Yến Thanh Chu ở một bên giúp đỡ. Tiếp theo, Hỉ Bảo lại bóp rồi một căng đầy tiểu tuyết cầu để ở một bên. Yến Thanh Chu đem cái đó tuyết lớn cầu chuyển đến vị trí thích hợp, sau đó lại lăn một nhỏ một chút tuyết cầu đặt ở phía trên. Tuyết nhân hình thức ban đầu đã có, tiếp xuống tới chính là trang trí. Hỉ Bảo nhặt được nhánh cây cùng cục đá, là tuyết nhân chế tác con mắt của miệng. Miệng là dùng một cái cà rốt làm, nàng còn cố ý đem cà rốt cắt thành con hình dạng, nhìn lên tới dường như tuyết nhân đang cười. Cuối cùng, nàng đem màu đỏ mũ mang tại tuyết nhân trên đầu. "Ba ba ba, chúng ta làm tuyết nhân thật là tốt nhìn xem. Có lạnh hay không a?" Yến Thanh Chu vuốt vuốt Hỉ Bảo đầu hỏi. "Không lạnh." Đúng lúc này, giọng Yến phụ từ bên ngoài truyền đến. "A Thuyền, thỏ đầu đưa tới." Chương 297, chuyện này đối với đây quá đả kích người. Chương 297, chuyện này đối với đây quá đả kích người. Yến Thanh Chu nghe vậy, lập tức thả ra trong tay cái xẻng, đi ra ngoài. Chỉ thấy một cỗ tiểu xe tải dừng ở cửa, trên xe để đó một sọt, bên trong đầy thỏ đầu. Yến Thanh Chu kiểm lại số lượng, xác nhận không sai về sau, mới đem tiền đưa cho đưa hàng người. Yến Thanh Chu rời lên sọt đi vào, thẩm phụ khiêng cái xẻng đi tới, thỏ đầu đưa tới. "Ừm, vừa đưa tới, ta trước chuyển đến vòi nước bên ấy." "Được, ngươi phóng kia, đợi lát nữa ta và ngươi đem kiểm tra." "Không cần, chính ta thì dọn dẹp, ngươi cùng ta cha hôm nay thì nghỉ ngơi thật tốt." Yến Thanh Chu vừa cười vừa nói. Thẩm Đại Thuận liên tục khoát tay nói, "Chúng ta nghỉ ngơi cái gì a? Ngươi đến làm cho ta và cha ngươi làm chút gì, ngày bình thường chúng ta không có việc gì nhi có thể làm. Nếu mỗi ngày rảnh rỗi như vậy nhịn, chúng ta hai cái lao gia hỏa đều nhanh nhản sinh ra sai lầm rồi. Trong thành này cùng quê quán cũng không đồng dạng, tại gia tộc còn có thể đi trong đất đi một vòng, chăm sóc hoa màu, thời gian trôi qua bao nhanh." Yến phụ tràn đầy đồng cảm phụ hòa nói, đúng thế, người đã già thì không chịu ngồi yên, dù sao cũng phải tìm một chút chuyện làm." Yến Thanh Chu vừa cười vừa nói, "Thôi được, ăn xong điểm tâm, tại kiểm tra những thứ này thỏ đầu." Thẩm Đại Thuận trên mặt ngay lập tức lộ ra nụ cười, người một nhà nói phiền phái gì không phiền phức. Sau đó, Yến phụ cùng Thẩm Đại Thuận đơn giản ăn vài miếng điểm tâm, liền đi kiểm tra thỏ đầu. Hai người phân công rõ ràng, một phụ trách thanh tẩy thỏ đầu, một phụ trách xử lý thỏ trong đầu bộ tạp chất. Không đến một giờ, tất cả thỏ đầu thì toàn bộ kiểm tra xong rồi. Yến Thanh Chu đợi đến một giờ chiều mới bắt đầu động thủ chế tác ma lạt thỏ đầu. Cổ Thanh Ảnh thị thành Yến Thanh Chu đẩy xe xích lô hướng phía gian hàng của mình đi đến. Còn chưa đi đến đặt điểm, chỉ nghe thấy đối diện dùng để loa phóng thanh truyền đến gào to âm thanh. "Chính tông ma lạt thỏ đầu, mua một tặng một. Không muốn 38, cũng không cần 28. 18 viên 8 mua một tặng một." Yến Thanh Chu bước chân có chút dừng lại, này tựa như là ngày hôm qua kia hai người a. Đối diện trước gian hàng sát thực vây quanh không ít người, tất cả mọi người tại chỉ trò trò, tựa hồ đối với cái kia tiện nghi ma lạt thỏ đầu cảm thấy rất hứng thú. Lại nhìn xem gian hàng của mình trước, xếp hàng người càng nhiều, đã có mười mấy cái thực khách ở chỗ nào chờ ở trong. Bọn hắn nhìn thấy Yến Thanh Chu đến rồi, sôi nổi chào hỏi. "Yến lao bản ngươi đã tới, chúng ta cũng chờ thật lâu rồi." Người đối diện quá càn rỡ, đem giá cả đánh thấp như vậy, này không phải cố ý đảo loạn thị trường nha. Cái khác thực khách thì sôi nổi phụ họa, mọi người vừa nói, một bên đem Yến Thanh Chu xe xích lô đẩy lên đặt vị trí bên trên. Yến Thanh Chu theo trên xe đem giữ ấm thùng đưa ra, sau đó ngẩng đầu nhìn bọn hắn. Đối diện bán giá cả bao nhiêu đó là bọn họ chuyện, ta làm tốt việc buôn bán của mình là được. Yến lão bản, bọn hắn ma lạt thỏ đầu quả thực khó ăn đến cực điểm. Hôm qua có người đến, nói đặc biệt canh, đoán chừng là không xử lý tốt. Chính là, bán dễ dàng như vậy, không phải là con thỏ chết hay là nhiễm bệnh a nghĩ đều bị người sợ sệt. Ăn làm hư làm sao bây giờ? Ăn vào trong miệng thứ gì đó cũng không thể đổ tiện nghi. Đúng. Hay là Yến lão bản ra thỏ đầu để người yên tâm. Đúng lúc này, đồ cổ chủ sạp mang theo một cái ma lạt thỏ đầu túi hàng đi tới. Hắn nhìn thoáng qua Yến Thanh Chu, trên mặt lộ ra lúng túng nụ cười. Ngươi làm ăn này thật tốt quá, đúng là ta tò mò, nếm thử ma lạt thỏ đầu là vị gì. Yến Thanh Chu gật đầu cười, ừm. Đồ cổ chủ sạp đi đến trước chỗ ngồi của mình, ngồi xuống, không kịp chờ đợi mở ra túi hàng, bắt đầu ăn lên. Ăn xong một bề sau, hắn liền bắt đầu tìm thủy. Lại cay lại mặt. Phí thủy. Yến Thanh Chu bên này thì bắt đầu công việc lưu đủ lên, hắn thuần thục làm thức ăn khách nhóm đóng gói thỏ đầu. Thức khách càng ngày càng nhiều, hắn trước gian hàng vây chật như nêm cối. Lại nhìn đối diện ma lạt thỏ đầu sạp hàng, người lại càng ngày càng ít. Tiền hàng đứng ở trước gian hàng, nhìn lắc đắc không có mấy khách hàng, trên mặt nét mặt càng ngày càng khó coi. Hắn bán đắt như thế, còn có nhiều người như vậy đi mua, những người kia đầu óc là có bệnh sao? Hôm qua bọn hắn đi địa phương khác, vận khí không tệ, không chỉ đem còn lại ma lạt thỏ đầu toàn bộ bán xong, còn nhận được một đại đơn đặt hàng. Đối phương yêu cầu mỗi ngày tiễn 100 cái ma lạt thỏ đầu, giá tiền là theo 28 khối tiền nói tiếp. Sáng sớm hôm nay, hắn liền đem 100 cái thỏ đầu đưa qua, tiền thì lập tức đến hết nợ. Cái này khiến bọn hắn lập tức tự tin hơn gấp trăm lần, cho nên lại chạy tới, nghĩ tại đây náo nhiệt ảnh thị thành lại kiếm một món hời. Lý Hải Thạch đứng ở một bên, nhìn lanh lanh thanh thanh bày hàng, trong lòng có chút bỏ dở giữa chừng rồi. Hắn nhỏ giọng nói với tiền hàng, ta nhìn xem, chúng ta đừng tìm đối diện Yến lao bản tại một viên gia quầy rồi, chuyện này đối với đây quá đả kích người. Tiền hàng nghe, trầm mặc một lát, sau đó gật đầu một cái, đồng ý nói, đúng, chúng ta đi nơi khác, bên này nhân chủy bà quá điêu. Chúng ta ma lạt thỏ đầu ăn ngon lại tiện nghi, bọn hắn còn thiêu tam giả tứ. Dứt lời, hai người bắt đầu thu thập quầy hàng, chuẩn bị đi cùng địa phương khác thử vận khí một chút. Đúng lúc này, Vu Tĩnh mang một đỉnh màu đen mũ lưỡi chai vịt, vành nón ép tới trầm thấp trên mặt còn mang một màu đen khẩu trang. Bên cạnh đi theo đạo diễn, hai người nhanh chóng hướng phía bên này đi tới. Vu Tĩnh vừa đi, một bên có hơi nghiêng người, nhỏ giọng hỏi bên cạnh đạo diễn, là bọn hắn sao? Đạo diễn bận bịu gật đầu không ngừng, mang trên mặt mấy phần ảo não, giọng nói khẳng định nói ra, đúng, đúng là ta đặt bọn hắn. Buổi sáng tặng kia 100 cái ma lạt thỏ đầu cũng là bọn hắn ra đưa tới. Tiền hàng nguyên bản chính là việc buôn bán của mình lạnh tanh mà phiền muộn, thấy có người hướng chính mình bày hàng đi tới, còn tưởng rằng là khách hàng, trên mặt ngay lập tức chất lên rồi đủ cười. Xem xét là buổi sáng đặt trước hắn thỏ đầu người. Hắn lập tức nhiệt tình hỏi, làm sao vậy? Có phải không đủ sao? Ta này còn có rất nhiều đấy. Hắn vừa nói, một bên chỉ bày hàng trên trưng bày lấy thỏ đầu. Đạo diễn mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn hắn, chưa đủ cái đầu. Nhà ngươi ma lạt thỏ đầu quá khó ăn, trả hàng. Tiền hàng nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Ngươi cái này không tốt lắm đâu. Vũ Tinh thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, vươn tay ngăn lại đạo diễn, giọng nói bình thản nói ra, buổi sáng kia 100 cái thì không lùi rồi, ngày mai bắt đầu các ngươi đừng tiến nữa. Lý Hải Thạch luôn luôn đứng ở bên cạnh, nhịn không được mở miệng hỏi, vì sao a? Đạo diễn hừ lạnh một tiếng, không khách khí chút nào nói ra, bởi vì các ngươi ma lạt thỏ đầu căn bản cùng ta trước đó ăn không cùng đẳng cấp. Còn có, ngươi này không chỉ hầu mặn, còn có rất lớn mùi tanh. Ngươi thỏ đầu sẽ không có rửa sạch sẽ a? Hắn vừa nói, một bên cau mày, khắp khuôn mặt là ghét bỏ nét mặt. Nói xong, đạo diễn lại nặng nặng địa hừ một tiếng, nói thêm, về sau tự mình làm đồ vật chính mình nếm thử. Tiên Hàng cùng Lý Hải Thạch đội vàng thu thập sạp hàng chuẩn bị đi đường. Chương 298, có thể Yến lao bản hắn không thiếu tiền đi. Chương 298, có thể Yến lao bản hắn không thiếu tiền đi. Vu Tĩnh thấy đạo diễn tâm trạng kích động, sợ hắn lại nói ra càng lời khó nghe, đội vàng lôi kéo hắn hướng đối diện đi đến, đừng tức giận rồi đạo diễn. Ta hôm qua cũng không phải tại bọn hắn bày ra mua, ta trước đó luôn luôn ăn là Yến lao bản thứ gì đó. Nhìn xem, chính là bên ấy đội ngũ nhiều nhất cái đó quầy hàng. Hắn buông tay, chỉ vào Yến Thanh Chu quầy hàng. Đạo diễn theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Yến Thanh Chu trước gian hàng đã đẩy mấy đoàn người, thậm chí còn có mấy người không có đứng hàng đội, ở một bên trông mong tại chỗ chờ lấy. Năng lực nhìn ra, hắn sinh ý bốc lửa như vậy a. Vu Tĩnh vừa cười vừa nói, Yến lao bản không chỉ ma lạt thỏ đầu ăn ngon, cái khác quả vật thì cùng thỏ đầu giống nhau tuyệt vị. Chỉ tiếc, rốt cuộc ăn không được trước đó những thứ kia. Đạo diễn cười nói, chờ ít người rồi lại tới, chúng ta cùng hắn nói chuyện làm ăn. Nhường hắn mỗi ngày tiễn 100 cái ma lạt thỏ đầu đến chúng ta đoàn làm phim. Đạo diễn, ngươi là không hiểu rõ Yến lao bản. Hắn mỗi ngày theo điểm số ban, nhiều một phần chung đều không được. Còn có chính là theo số lượng, nhiều cũng không được. Hắn cái này ma lạt thỏ đầu mỗi ngày chỉ bán 200 cái, ngươi một hơi đặt trước 100 cái, chỉ sợ không được. Hắn đối với Yến Thanh Chu kinh doanh quen thuộc hiểu rất rõ, đạo diễn ý nghĩ rất khó thực hiện. Đạo diễn lại không nhiều tin tưởng, có tiền hắn năng lực không kiếm. Vu Tĩnh nhìn đạo diễn, nở nụ cười, được, ngươi có thể thử một chút. Đạo diễn một mực cách đó không xa chờ lấy, tầm mắt nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Chu quầy hàng. Yến Thanh Chu bên này đang bận đem từng cái đóng gói tốt ma lạt thỏ đầu đưa cho thực khách. Hắn bán xong cái cuối cùng mới ngồi thẳng lên, các vị, hôm nay số lượng bán xong à, ngày mai tiếp tục. Những kia thực khách đã thành thói quen tình huống như vậy, mặc dù trên mặt có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là vô cùng tự giác chậm rãi tản đi rồi. Lúc này, đạo diễn mới hướng phía Yến Thanh Chu quầy hàng đi tới. Yến Thanh Chu bắt đầu thu lại quầy hàng, đem đã dùng qua bộ đồ ăn, còn lại gia vị sửa sang lại chỉnh lý. "Yến lão bản, ngươi này ma lạt thỏ đầu làm thật đúng là quá ăn ngon rồi, có hứng thú hay không tiếp một đơn làm ăn à?" Yến Thanh Chu nghe tiếng ngẩng đầu, chỉ thấy một hơn 40 tuổi bộ dáng trung niên nam nhân đang từ đối diện đi tới. Nam nhân dáng người có hơi mập ra, mang trên mặt nụ cười hiền hòa. Ở phía sau hắn, còn đi theo ngày hôm qua cái nói là quay phim diễn viên. Vu Tĩnh cười tiến lên giới thiệu nói, "Yến lão bản, vị này là đạo diễn. Xin chào." Yến Thanh Chu lễ phép lên tiếng chào. "Ha ha ha, chào ngươi chào ngươi." Đạo diễn ý cười đầy mặt, nói tiếp, "Mới vừa nói làm ăn, ngươi có hứng thú hay không a?"
"Cái gì làm ăn?"
Đạo diễn tràn đầy phấn khởi giải thích nói, "Là như vậy, ngươi làm cái này ma lạt thỏ đầu a, ta cùng đoàn làm phim nhân viên cũng đặc biệt thích. Ta liền nghĩ, có thể hay không mỗi ngày theo ngươi chỗ này đặt hàng 100 cái. Giá tiền đâu, còn theo thì ra là cho ngươi, thế nào?" Yến Thanh Chu nghe xong, đầu tiên là lễ phép cười cười, sau đó mới không nhanh không chậm trả lời, chỉ sợ không được. "Vậy thì tốt, ngày mai ta để người tới bắt." Đạo diễn nói được nửa câu, đột nhiên phản ứng, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, "Vừa mới ngươi nói có đúng không được?" "Ừm, ta này mỗi ngày số lượng hạn định là 200 cái, bán xong thì thu quán. Bên này thực khách mỗi ngày đều rất nhiều, nếu lại giảm mất một nửa, không tốt lắm." Đạo diễn nhìn Yến Thanh Chu, cố gắng thuyết phục hắn, "Ngươi có thể ngoài ra cho ta làm 100 cái à? Làm gì không phải hạn chế số lượng đâu. Ngươi trẻ tuổi, kiếm tiền cũng đừng quá quan tâm những kia quy định rồi." Yến Thanh Chu vẫn như cũ cười lấy, "Thật ngại quá, không được." Đạo diễn nhất thời nghẹn lời. Lúc này, Vu Tinh tiến đến đạo diễn bên hai, nhỏ giọng nói nhỏ, "Tiến lao bản vẫn luôn là dạng này, trừ phi ngày mai ngài sớm điểm tới sắp xếp hắn đội. Không phải, có tiền cũng không kiếm. Người này rốt cục thế nào nghĩ?" Đạo diễn mặt mũi tràn đầy khó hiểu. "Có thể Yến lão bản hắn không thiếu tiền a?" Vu Tĩnh suy đoán nói. Đạo diễn lườm hắn một cái, tức giận nói, "Không thiếu tiền. Năng lực đến bên này ra quậy. Có thể sao? Cũng không phải con em nhà giàu đến trải nghiệm cuộc sống." Yến Thanh Chu bên này đã đem bày ra thứ gì đó cũng kiểm tra được sạch sẽ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đạo diễn cùng Vu Tĩnh, "Ta tạm biệt, các ngươi tự tiện." Nói xong, liền đẩy xe xích lô liền rời đi rồi. Đạo diễn nhìn qua Yến Thanh Chu đi xa bóng lưng, vẻ mặt đắng chát điệu nói, xem ra là ăn không được ma lạt thỏ đầu rồi. Bên cạnh đồ cổ chủ sạp bu lại, nói ra, người ta Yến lao bản tới chỗ này bày quẩy bán hàng thì có đã mấy ngày, ta cũng coi là thăm dò tính nết của hắn rồi. Hắn quy định đặc biệt nghiêm, nói bán 200 cái, đến rồi số lượng liền xuống ban, thật một loại khác thường. Nói thật, ta mặc dù không có hưởng qua hắn ma lạt thỏ đầu, nhưng mà mỗi ngày theo hắn bày ra bay tới cái đó mùi thơm à, ta cũng thèm không được. Những kia mua qua người phản hồi cũng đều đặc biệt tốt. Ngày mai ta nhất định đi mua mấy cái nếm thử. Vu Tĩnh cười nói, ngươi còn chưa hưởng qua à? Kia thật đúng là quá đáng tiếc. Ngươi nếu hưởng qua rồi, về sau lại ăn nhà khác ma lạt thỏ đầu, bảo đảm sẽ cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Đồ cổ chủ sạp cười khổ mà nói, ha ha ha, vừa nãy ta mua đối diện, ăn lấy hắn thỏ nhà đầu, nghe Yến lao bản ma lạt thỏ đầu vị, đã kẻ nhạt vô vị rồi. Đạo diễn khoát qua tay, nói ra, khác làm nhầm rồi, mua không được ma lạt thỏ đầu, nhanh đi về đợi lát nữa còn có kịch muốn chụp đấy. Yến Thanh Chu đem xe xích lô sau khi bố trí kỹ lưỡng, liền cầm lấy một tinh xảo hộ, hướng phía phòng khách phương hướng đi đến. Đi vào phòng khách, chỉ thấy Hỷ Bảo đang cùng Thẩm Đại Thuận đánh cờ. Yến phụ đứng ở một bên, thỉnh thoảng nói hai câu vài câu. Phòng ăn bên ấy, Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu đang ngồi ở trước bàn hai thái. Nàng nhóm vừa nói vừa cười trò chuyện được nhà. Nhìn thấy Yến Thanh Chu quay về, Thẩm Mẫu cười nói, bên ngoài lạnh lẽo đi. Vẫn được, ta ăn mặc dày. Yến Thanh Chu cười lấy trả lời. Hôm qua mặc dù hạ tuyết, nhưng mà hắn xế chiều hôm nay đi ra lúc, trên đường tuyết đã bị xe lớn xúc được sạch sẽ. Hoàn toàn ở trên lầu đấy. Thẩm Mẫu nói tiếp. Tốt, ta đi xem xét. Yến Thanh Chu đáp một tiếng, liền hướng phía lầu trên đi. Đến thư phòng trên lầu bên trong, Thẩm Nguyệt Toàn chính ngồi trước máy vi tính chằm chằm vào màn hình. Trên màn hình phát hình một bộ ạ niệm phim chiếu rạp. Một hồi nhỏ xíu động tĩnh nhường nàng ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, trông thấy là Yến Thanh Chu đi tới, nàng lộ ra huyền chuyển đủ cười. Nhẹ nói, ngươi quay về. Thẩm Nguyệt Toàn đứng dậy, đi đến một bên trước khay trà, cầm lấy ấm nước rót một chén nước nóng. Sau đó đưa cho Yến Thanh Chu, uống điểm nước nóng ủ ấm thân thể. Ừm, Yến Thanh Chu đưa tay tiếp nhận nước nóng, tay kia đem luôn luôn để trong tay tinh xảo hộp quà đưa tới Thẩm Nguyệt Toàn trước mặt, đưa cho ngươi. Hộp quà đóng gói đẹp đẽ, còn buộc lên xinh đẹp nơ con bướm. Thẩm Nguyệt Toàn nhìn đưa tới trước mắt hộp, mở miệng hỏi, cái gì a? Chương 299, ta còn có thể lại ăn một bát. Chương 299, ta còn có thể lại ăn một bát. Mở ra xem xét. Yến Thanh Chu khẽ hất cằm. Ngươi lại cho ta mua cái gì? Ta cái gì cũng không thiếu. Thẩm Nguyệt Toàn vừa nói, một bên cởi ra hộp quà trên dây lụa. Chỉ thấy trong hộp là một cái tinh xảo dây chuyền, dây chuyền ở giữa mặt dây chuyền là một quả mượt mà tiểu chân châu, trung quanh còn khảm nạm nhìn nhỏ vụn toàn thạch. Ngươi tại sao lại mua cho ta dây chuyền? Thẩm Nguyệt Toàn ngẩng đầu, nhìn Yến Thanh Chu, trong mắt tràn đầy oán trách, trước đó không chút mang, còn đang ở để đó đấy. Yến Thanh Chu trên mặt mang cười, ngày mai không phải mạn gạ dương tiệc tối sao, sợi dây chuyền này vừa vặn phối ngươi lễ phục. Thẩm Nguyệt Toàn trên mặt lộ ra vui vẻ thần sắc, gật đầu một cái, ừm, rất xinh đẹp, ta vô cùng thích. Thích là được. Yến Thanh Chu nhìn dáng vẻ vui vẻ của nàng, nụ cười trên mặt càng đậm. Đúng lúc này, lầu dưới truyền đến một hồi cởi mở tiếng cười. Thẩm Nguyệt Toàn quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Chu, nói ra, hình như có người đến rồi. Đi, đi xuống xem một chút. Yến Thanh Chu vươn tay dắt Thẩm Mệt toàn tay, hai người sóng vai đi ra phòng làm việc. Dọc theo thang lầu chậm rãi dưới, xuống lầu dưới, bọn hắn mới phát hiện nguyên lai là Cố Nhuận Trạch đến rồi. Cố Nhuận Trạch đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon, cùng Thẩm Đại Thuận bọn hắn trò chuyện khí thế ngất trời. "Kỳ bảo ngươi có thể a, ngươi này cái đầu nhỏ tử giống ta, thông minh." Vừa vặn đi tới Yến Thanh Chu, nghe được câu này, bước chân có chút dừng lại, khóe miệng giật một cái, nhưng không có lên tiếng. Cố Nhuận Trạch ngẩng đầu nhìn một chút hắn, ngượng ngùng nở nụ cười, "Hì hì hì, Yến lão bản, ngươi bây giờ là Vui Bảo sư phụ, cũng đừng gọi ta Yến lão bản rồi." "Thôi được, ta đây ngươi lớn hơn một tuổi, về sau thì bảo ngươi thành thuyền đi." Cố Nhuận Trạch ngay lập tức theo lời nói gốc giả nói, trên mặt chất đống cười. Lúc này, thì bảo hứng thú bừng bừng địa chạy đến Yến Thanh Chu bên cạnh, giữ chặt cánh tay của hắn, thân mật hô, "Ba ba sư phụ ta cũng sẽ hạ cờ bây đâu, mới vừa rồi còn thắng ra ra một bàn đấy." Cố Nhuận Trạch trên mặt mang ý cười, nhìn Yến Thanh Chu nói ra, "Nhưng ta không nhất định năng lực hạ được thắng ngươi đây." "Không sao cậu, không sao cậu, ta thì hạ không thắng ba ba đấy." Thì bảo nháy nháy mắt, khờ dại nói, "Ba ba của ngươi lợi hại như thế đâu?" Cố Nhuận Trạch làm ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ. "Ừ đâu, bố của ta có thể lợi hại." Thì bảo ngẩng lên đầu, vẻ mặt kiêu ngạo mà nói. Cố Nhuận Trạch cười lấy nhìn về phía Thì bảo, lời nói xoay chuyển, "Ngày hôm qua làm việc hoàn thành thế nào? Ta cần phải kiểm tra một chút rồi." "Tại phòng làm việc, ta dẫn ngươi đi." Thì bảo lôi kéo Cố Nhuận Trạch tay, muốn hướng phòng làm việc đi đến. Cố Nhuận Trạch đi trước thư phòng, quay đầu nhìn về phía một bên Yến Thanh Chu, "Hì hì hì, ngươi lần này ra quậy bán là cái gì a? Có thể hay không cho một ngụm nếm thử a?" Hắn tới đây trừ ra kiểm tra Hỉ Bảo làm việc bên ngoài, tối lo nghĩ chính là Yến Thanh Chu làm quà vặt rồi. Yến Thanh Chu gật đầu một cái, "Phòng bếp lưu có, cơm tối chuẩn bị cho ngươi." Cố Nhuận Trạch nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, "Ai yêu, tốt tốt tốt." Hắn vừa nói, một bên bước nhanh hơn, "Đi một chút, chúng ta nhanh lên, đợi lát nữa ăn cơm tối." Nói xong, hắn lôi kéo Hỉ Bảo nhanh chóng hướng phía nhất lâu chỗ khúc quanh phòng làm việc đi đến. Thẩm Mẫu nhìn một màn này, nhịn không được bật cười, nói với Thẩm Đại Thuận, "Cái này Cố tiên sinh còn thật có ý tứ." Thẩm Đại Thuận cười lấy tiếp câu, "Vậy cũng đúng, chúng ta A Thuyền làm ăn uống ăn ngon. Nếu không, có thể khiến người ta như thế nhớ thương sao?" Thẩm Đại Thuận lại bổ sung một câu, "Ha ha ha, cũng thế." Đến rồi cơm tối điểm, cửa thư phòng kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, Cố Nhuận Trạch cùng Hỉ Bảo từ bên trong đi ra. Phòng ăn bên ấy đã bày đầy phong phú món ăn. "Cố tiên sinh, rửa tay một cái tới dùng cơm đi." Giọng Yến Mâu theo phòng ăn truyền đến. "Hạt dự, tốt." Cố Nhuận Trạch vội vàng đáp. Hắn bước nhanh đi đến bồn rửa tay bên cạnh, vội vàng rửa tay một cái, liền không kịp chờ đợi bước nhanh đi đến bên cạnh bàn ăn, nhanh chóng ngồi đến vị trí rồi bên trên. Hắn bỗng chốc liền bị trước mặt một bàn ma lạt thỏ đầu hấp dẫn lấy rồi. Kia thỏ đầu màu sắc hồng sáng, còn có cái khác phối thái, nhìn cũng làm người ta thèm nhỏ dãi. Thì bảo nháy sáng lấp lánh con mắt, tay nhỏ hưng phấn mà chỉ vào đĩa nói ra, "Bố của ta lần này làm là ma lạt thỏ đầu, có thể cay rồi, ta rất là ưa thích ăn nha. Chỉ là có chút cay." "Sư phụ, ngươi năng lực ăn cay sao?" Thì bảo nghèo đầu hỏi. "Ta là không cay không vui." Nói xong, hắn liền rỗi ra đũa, vừa muốn kẹp lên một thỏ đầu, lại đột nhiên phát hiện tất cả mọi người còn chưa di chuyển đũa. Trên mặt hơi đỏ lên, lúng túng đội vàng lại đem đũa buông xuống. Yến Thanh Chu thấy thế, nhìn một chút hắn nói ra, "An đi, nhà chúng ta không có quy củ nhiều như vậy. Vậy liên thúc đẩy đi." Đạt được rồi Yến Thanh Chu cho phép, Cố Nhuận Trạch rốt cuộc kìm nén không được, kẹp lên một thỏ đầu, từng chút địa gặm. Hắn đầu tiên là cắn xuống một ngụm thịt, thì mỉ nhai, đúng lúc này, tia tê cay tươi hương hương vị trong nháy mắt tại trong miệng tản ra. Ánh mắt của hắn bỗng chốc phát sáng lên, trên mặt lộ ra thỏa mãn nét mặt. Yến Thanh Chu chi kỷ địa cho Thẩm Nguyệt Đoàn kẹp một cánh gà cùng một ít kê tối thịt, muốn hay không uống trước chút canh. Thẩm Nguyệt Đoàn ý cười đầy mặt nhìn về phía hắn, "Ta tự mình tới, ngươi ăn ngươi." "Ừm, sau bữa ăn lại uống thang cũng được." Yến Thanh Chu gật đầu, ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên người Thẩm Nguyệt Đoàn. Sau đó, tất cả trong nhà ăn dường như cũng quanh quẩn Cố Nhuận Trạch tiếng khen ngợi. "Này thỏ đầu làm cũng quá ngon miệng rồi." Hắn một bên gặm thỏ đầu, một bên mơ hồ không do nói, "Mạc mạc cay, quá đã nghiền rồi." Bên trong phối thái thì đặc biệt ngon miệng. Hắn lại kẹp lên một đũa phối thái, để vào trong miệng, trên mặt nét mặt càng thêm hưởng thụ. Yến phụ ngồi ở một bên, nhìn Cố Nhuận Trạch một người tiếp một người địa ăn lấy thỏ đầu, không bao lâu một mâm ma lạt thỏ đầu cũng nhanh muốn bị hắn giải quyết hết. Yến Mâu đội vàng cho hắn rót một chén nước, "Khác luôn luôn ăn cái này a, ăn nhiều dạ dày nhịn không nổi, muốn hay không uống chén thắng a?" Thẩm Mẫu thì ở một bên nhiệt tình chiêu đãi, "Ăn trước gọi món ăn, cái này kê tối thịt, cánh gà cùng xương sườn cũng không cay, ngươi ăn chút." Lúc này Cố Nhuận Trạch miệng đã bị cay đến đỏ bừng, hắn một bên a nhìn khí, vừa nói, "Không cần không cần, có gạo cơm sao?" Có, ta đi xới một bát." Thẩm Mẫu đội vàng đứng dậy, đi phòng bếp nới cho hắn rồi một chén lớn mễ phạn đến. "Cảm ơn bá mẫu." Cố Nhuận Trạch tiếp nhận mễ phạn, tại mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, đem vừa nãy chứa ma lạt thỏ đầu trong mâm còn lại nước canh toàn bộ rót vào trong chén. Sau đó, hắn cầm lấy đũa, bắt đầu khuấy đều mễ phạn, "Ta trộn lẫn cái này ăn, ăn với cơm." "Tiến Thanh Chu." Tiến Mẫu vừa cười vừa nói, "Ngươi tới nhà của ta ăn cơm sao có thể chỉ ăn cái này đấy?" "Không sao không sao, ta yêu thích, đặc biệt thích, đợi lát nữa ta còn có thể lại ăn một bát." Hắn từng ngụm địa ăn lấy trộn lẫn rồi nước canh cơm, một bộ hài lòng dáng vẻ. Chương 300, chúng ta nếu là biết làm, còn sẽ tới mua sao? Chương 300, chúng ta nếu là biết làm, còn sẽ tới mua sao? Sau bữa cơm chiều, sát trời đã hoàn toàn tối xuống, Cố Nhuận Trạch cùng Yến Thanh Chu ngồi ở phòng khách trên ghế salon tán gẫu. "Thanh Thuyền, ngươi có hay không nghĩ tới mở cửa hàng?" Cố Nhuận Trạch có hơi nghiêng người sang, nhìn Yến Thanh Chu, vẻ mặt thành thật hỏi. Yến Thanh Chu lắc đầu, giọng nói bình thản nói ra, không có. Ngươi bây giờ có thể suy nghĩ thật kỹ. Ta đầu tư, ngươi kinh doanh, thế nào? Tiền ta cũng không cần chia 5 năm, tam thất là được. Ngươi thất ta 3, thế nào? Không được tốt lắm, ta không hứng thú mở tiệm. Yến Thanh Chu không chút do dự cự tuyệt. Cố Nhuận Trạch nhíu mày, tiếp tục khuyên giải nói, ngươi nhìn xem, nhà ngươi nhiều người như vậy, còn có hỷ bảo, sang năm còn có 2 đứa bé xuất sinh, ngươi được đội vàng kiếm sữa bột tiền a. Thật, ngươi suy nghĩ thật kỹ suy xét chứ sao? Yến Thanh Chu cười cười, trên mặt nét mặt 10 phần ung dung, yên tâm, ta có thể ở lại trên lớn như vậy nhà, nuôi một mọi người người vẫn có năng lực nuôi nổi. Cảm ơn Cố tiên sinh quan tâm. Cố Nhuận Trạch nghe vậy gật đầu một cái, thật đúng là. Hai người lại trò chuyện một hồi, Cố Nhuận Trạch tiếp điện thoại thì vội vàng rời đi. Thẩm Đại Thuận cùng Yến Vũ sớm liền tới cửa chờ lấy tiễn thỏ đầu người đến. Đến rồi thời gian tiễn thỏ đầu người đến về sau, Thẩm Đại Thuận cùng Yến Vũ đem sọ chuyển đến vòi nước bên cạnh. Sau đó thuần thục đem thỏ đầu từng cái lấy ra, để vào thanh thủy bên trong ngâm. Thì bảo như cái đuôi nhỏ giống nhau, đi theo phía sau hai người sôi nổi, thỉnh thoảng hiếu kỳ xích lại gần xem xét. Yến Thanh Chu xuống lầu đã hơn 9 giờ, hắn đứng dậy tiến về phòng bếp. Trong nồi có lưu tốt điểm tâm, du điểu, bát bảo trúc còn có kê đàn bính. Hắn bưng lấy trên bàn cơm bắt đầu chậm rãi hưởng thụ lấy bữa sáng, sau khi ăn xong, ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ trên tường, đã nhanh 10 giờ rưỡi. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm Lan Đình tiểu điếm Lưu Chiêu điện thoại. Nói cho hắn biết buổi tối hôm nay sẽ đi khách sạn, nhường hắn an bài một chút. Bàn giao sự tình xong về sau, hắn liền nửa nằm trên ghế sofa, soát điện thoại di động. Ngày mai sẽ là 19 tháng chạp, là vui bảo sinh nhật. Đây là hắn trọng sinh đến nay, cho hỷ bảo qua cái thứ nhất sinh nhật, ý nghĩa phi phàm. Hắn ở đây trên mạng đặt hàng rồi một bộ công chúa phong cách sinh nhật tràng cảnh bố trí. Tưởng tượng thấy hỷ bảo nhìn thấy bố trí sau ngạc nhiên bộ dáng, khóe miệng của hắn không tự giác trên mặt đất dương. Bất chi bất giác, thời gian cơm trưa đến rồi. Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu còn có Thẩm Nguyệt Toàn ăn cơm chưa xong, liền dẫn hỷ bảo ra cửa. Yến Thanh Chu quay người vào phòng bếp, chuẩn bị bắt đầu chế tác ma lạt thỏ đầu. Thẩm Đại Thuận cùng Yến Vũ thì vội vàng đến giúp đỡ, ba người phân công rõ ràng. Yến Thanh Chu một bên thuần thục cắt lấy phối liệu, vừa nói, "Cha, nhạc phụ, ta hôm qua tại trên mạng mua vật liệu gỗ cùng một ít công cụ đợi lát nữa nên đưa đến. Buổi chiều các ngươi xem xét có thể hay không đem ta căn phòng cách vách cùng gian phòng của ta đạt thông, làm một phòng giữ quần áo ra đây." Thẩm Đại Thuận gật đầu nói, "Ta nghe ngươi cha nói, ngươi yên tâm đi, việc này giao cho ta hai, khẳng định cho ngươi cùng bản đoàn cải tạo được thỏa đáng." "Đúng rồi, ngươi muốn cái gì dạng phòng giữ quần áo, có bản vẽ không?" "Có, đợi lát nữa ta phát ngài trên điện thoại di động." Thẩm Đại Thuận cười nói, "Dựa theo bản vẽ đến, khẳng định không sao hết. Ta và cha ngươi mỗi ngày ở nhà rảnh đến đều nhanh dị xét rồi, vừa bận tìm một chút sự việc làm." Tiến phụ cũng cười phụ họa, "Việc này đủ chúng ta bận đến qua Tết." "Ha ha ha, bận điệu tốt chút ta, đời sống phong phú chút ít." Sau đó, Yến Thanh Chu đem sớm chuẩn bị tốt phòng giữ quần áo bản vẽ, gửi đi đến rồi Yến Phụ cùng Thẩm Đại Thuận trên điện thoại di động. Ba người lại thảo luận một ít chi tiết vấn đề, liền tiếp theo vùi đầu vào ma lạt thỏ đầu chế tác bên trong. Chỉ chốc lát sau, ma lạt thỏ đầu hương khí tràn ngập tất cả phòng bếp. Yến Thanh Chu đem làm tốt ma lạt thỏ đầu cất vào giữ ấm thùng, sau đó xách giữ ấm thùng đi ra ngoài. Yến Thanh Chu lái trở quầy hàng xe, đến rồi nhiệm vụ điểm. Ảnh thị thành đám người rộn rộn ràng ràng, quầy hàng lít nha lít nhít. Hắn vừa đem quầy hàng đặt thỏa đáng, thực khách chung quanh nhóm thì trong nháy mắt vây quanh. Trong chớp mắt, một cái đội ngũ thật dài liền nhanh chóng đẩy lên. Xếp tại đội ngũ cái thứ nhất là một vị đồ cổ chủ sạp. Theo sát phía sau là bán bánh bao chủ sạp. Lại sau này là đúng mặt bán kê đản quán bính chủ sạp, trong tay còn nắm lấy một thanh cái xẻng. Còn có bán khảo kê khảo áp chủ sạp, bán trà sữa chủ sạp, xiên thịt hương chủ sạp cùng bảy đồ nướng chủ cũng đều tại trong đội ngũ. Nhìn kỹ, xếp tại trước mặt 20 mấy cái thực khách vậy mà đều là phụ cận chủ sạp. Tiến Thanh Chu thấy cảnh này, không khỏi có hơi há to miệng. Trong lòng âm thầm nghĩ, bọn hắn bình thường nhìn lên tới cũng rất bận, hôm nay rảnh rỗi như vậy, thế mà luôn luôn chờ ở chỗ này sắp xếp hắn đội. Đồ cổ chủ sạp vẻ mặt tươi cười nhìn Yến Thanh Chu, nhiệt tình nói ra, "Yến lão bản, ngươi có thể tính đến rồi, chúng ta cũng chờ rồi hơn một canh giờ." Yến Thanh Chu tầm mắt quét về phía bọn hắn quầy hàng, phát hiện còn có mấy cái du khách ở đâu bồi hồi, các ngươi quầy hàng còn giống như có người đấy. Lúc này, phía sau bán xiên thị hương chủ sạp cười lấy đáp lại nói, "Không sao, Yến lão bản, chúng ta chính là tâm tâm niệm niệm, muốn ăn một lần ngươi ma lạt thỏ đầu. Mùi vị kia, đã thèm ăn chúng ta vài ngày không ngủ yên giấc, hôm nay nói cái gì đều phải ăn được." Cái khác chủ sạp thì sôi nổi phụ họa, "Đúng đúng đúng, hôm nay nhất định phải ăn vào." Phía sau xếp hàng các thực khách, nhìn phía trước những thứ này chủ sạp, vẻ mặt im lặng. Có thực khách nhịn không được nói ra, "Các ngươi không bán đồ. Xem xét các ngươi sạp hàng, cũng có người đang gọi đấy." Quả nhiên, bán kê đản quán bính quầy hàng bên trên, có hai cái du khách chính hô hào, "Người đâu? Lão bản này người đi cái nào?" Kê đản quán bính chủ sạp nghe được la lên, vội vàng đáp lại nói, "Này đâu, này đấy." Tiếp lấy lại đối du khách nói ra, "Các ngươi không đội liền chờ biết." Kia hai cái du khách nhìn hắn nói, "Gấp, chúng ta có thể cấp bách." Kê đản quán bính chủ sạp lại cười lấy trêu ghẹo nói, "Vậy mọi người xem xét ai biết, tự mình động thủ làm một thử một chút." "Du khách, chúng ta nếu là biết làm, còn tới mua sao? Đã sớm chính mình ra quầy bán." Phía sau xếp hàng thực khách thấy thế, sôi nổi đúng kê đản quán bính chủ sạp nói ra, "Ngươi đi giúp chính mình à, cũng đừng cho chúng ta đoạt danh ngạch rồi." Kê đản quán bính chủ sạp lại cười nói, "Ta không đội, ha ha ha, bọn hắn đi rồi." Chỉ thấy kia hai cái du khách thở phì phò xoay người đi rồi cái khác sạp hàng. Yến Thanh Chu không lại trì hoãn, nhanh chóng bắt đầu đóng gói chứa vào hộp. Mỗi cái chủ sạp đều là một người muốn rồi 5 cái. phía sau các thực khách cũng gấp đến độ không được, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Đồ cổ chủ sạp cầm tới đóng gói tốt ma lạt thỏ đầu về sau, không kịp chờ đợi về đến gian hàng của mình. Mở ra đóng gói, xuất ra một thỏ đầu, cắn một cái. Hắn không khỏi âm thầm cảm thán, chẳng thể trách nhiều người như vậy sớm liền đến xếp hàng chờ nhìn. Nguyên lai thật ăn ngon như vậy a. Nghĩ chính mình hôm qua ăn cái đó ma lạt thỏ đầu, so sánh một chút đơn giản chính là đúng yến lao bản tay nghề vũ đủ. Chương 301, an bội như vậy cũng không sợ nghẹn chương 301, an bội như vậy cũng không sợ nghẹn đúng lúc này, cái khác chủ sạp nhấm nháp về sau, thì sôi nổi phát ra tiếng than thở. Thật cay a, đã nghiền. Ăn ngon, mùi vị tuyệt tuyệt. Ta đã liên tục ăn ba cái rồi, sớm biết nhiều mua mấy cái rồi. Hiện tại lại đi xếp hàng, khẳng định cũng có. Yến Thanh Chu nhìn giữ ấm trong thùng thò đầu, chẳng qua một hồi công phu, liền đã còn thừa không có mấy. Mà phía sau xếp hàng người lại càng ngày càng nhiều. Phía sau khác đẩy, không có nhiều rồi. Yến Thanh Chu la lớn. Lời kia vừa thốt ra, phía sau các thực khách trong nháy mắt đều kéo nghiêm mặt, mặt mũi tràn đầy thất lạc. Chúng ta chắc chắn không may, này đều không có gặp phải. Ta là mua đến, nhưng hôm nay không có mua đến a, ta biết khóc chết. Yến lão bản, ngươi có thể hay không thêm cái bàn a? Yến Thanh Chu nhìn bọn hắn, hơi cười một chút, thêm không được một chút. Ma lạt thỏ đầu đã toàn bộ bán xong, mọi người ngày mai tiếp tục đi. Ngày mai sẽ là nhiệm vụ ngày cuối cùng rồi. Lúc này, đạo diễn đầu đầy mồ hôi, lôi kéo hai cái nhân viên công tác, vội vã hướng nhìn Yến Thanh Chu quầy hàng phương hướng chạy tới. Bọn hắn chạy thở hổn hển, bước chân vội vã. Thật không dễ dàng chạy đến lúc đó, vừa đứng bước chân, chỉ nghe thời Yến Thanh Chu nói ma lạt thỏ đầu đã toàn bộ bán xong. Đạo diễn như là bị một chậu nước lạnh từ đầu dội đến chân, trong lòng nhất thời lạnh một nửa. Hắn một đường đã chạy tới, liền sợ không đuổi kịp này một ngụm, không ngờ rằng cuối cùng vẫn muộn một bước. Đạo diễn, chúng ta còn có đi hay không a? Một nhân viên công tác hỏi. Đạo diễn nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình, giống to, đi cái gì đi? Không nghe thấy đã bán xong sao? Đi làm gì? Ăn gió tây bắc sao? Kia âm lượng dẫn tới chung quanh không ít người sôi nổi ghé mắt. Nhân viên công tác bị bất thình lình gầm thét sợ tới mức khẽ run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ mặt mộng nét mặt. Đạo diễn đây là thế nào? Lẽ nào tựa mẹ hắn giống nhau thời mang kinh? Này tính tình thì thật là đáng sợ, không phải liền là không ăn ma lạt thỏ đầu sao? Về phần nổi giận lớn như vậy sao? Quả thực dọa chết người. Đạo diễn thở phì phò quay đầu bước đi vừa trong lòng âm thầm phân cao thấp. Ngày mai nhất định phải sớm chút đến, để bọn hắn 2 giờ liền đi xếp hàng. Hắn cũng không tin, còn ăn không được này ma lạt thỏ đầu. Lúc này, Yến Thanh Chu nhìn đồng hồ, phát hiện bán xong những thứ này thỏ đầu 14:30. Yến lao bản tan việc, các ngươi cũng đừng vây quanh ở cái này. Đồ cổ chủ sạp trong miệng đút lấy một ma lạt thỏ đầu, quai hàm phình lên một tay còn cầm một, chính gặm nội kình. Một bên gặm một bên qua miệng, cay đến hơi thở. Không có mua đến thỏ đầu thực khách nhìn thấy hắn bộ này dương dương đắc ý, thiếu thiếu dáng vẻ, lập tức giận không chỗ phát tiết. Ngươi thật là đứng nói chuyện không đau eo, nếu không phải là các ngươi mấy cái chủ sạp cứ mua, chúng ta hôm nay có lẽ còn có thể ăn được. Một thực khách bất mãn chỉ trích nói. Chính là, ăn bội như vậy cũng không sợ nghẹn. Một cái khác thực khách thì đi theo phụ họa. Đồ cổ chủ sạp ngượng ngùng cười mấy lần, nói ra, các ngươi tiếp tục. Tiếp tục. Nói xong, vội vàng quay lưng đi, không còn đối mặt bọn hắn kia ánh mắt cựu địch. Yến Thanh Chu nhìn một màn này, cảm thấy rất buồn cười. Hắn thu thập xong quầy hàng trên thứ gì đó, đẩy xe xích lô đi ra ngoài. Các thực khách mặc dù lòng tràn đầy thất lạc, nhưng vẫn là vô cùng tự giác cho hắn nhường ra một con đường. Bọn hắn từng cái ánh mắt đặc biệt tủi thân. Yến Thanh Chu sờ lên cái mũi, tiếp tục đi lên phía trước nhìn. Đến rồi dừng xe chỗ, hắn phí hết chút ít khí lực, đem xe xích lô chuyển đến ô tô dương phía sau. Sau đó, lại vây quanh trước xe, đưa tay đi mở cửa xe. Yến ca. Đột nhiên, một thanh âm quen thuộc từ đối diện chuyển đến. Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Chu Triển Hằng mặc một thân hưu nhàn thường phục, từ đối diện chạy tới. Phía sau hắn còn đi theo Cố Nhuận Trạch. Yến Thanh Chu dừng lại động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn về phía đội vàng chạy tới Chu Triển Hằng cùng Cố Nhuận Trạch. Ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua, mang theo trêu chọc nói ra, "Tiểu Chu, ngươi gần đây vô cùng nhàn à?" Chu Triển Hằng gãi đầu một cái giải thích nói, "Yến ca, ta gần đây nghỉ ngơi đâu, dự định trở về một chuyến." "Ồ, hồi kinh thị?" "Đúng, rất lâu không có hồi đi xem một chút, có thể được đợi tầm vài ngày." Chu Triển Hằng nói. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào Yến Thanh Chu xe xích lô bên trên, lại hỏi tiếp, "Yến ca, ngươi đây là thu quán?" Yến Thanh Chu gật đầu một cái, "Ừm, thu quán rồi. Hôm nay ma lạt thỏ đầu cũng bán sạch rồi." Cố Nhuận Trạch nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra đáng tiếc nét mặt, "Ai nha, trước đây chúng ta dự định tới xem một chút có thể hay không mua mấy cái ma lạt thỏ đầu giải thèm một chút. Không ngờ rằng ngươi cái này thu còn a." "Ừm, cũng bán xong." Cố Nhuận Trạch rất nhanh vừa cười nói, "Không sao, ngày nào ta nhàn rồi đi xem thì bảo, ha ha ha. Đến lúc đó thanh thuyền ngươi lưu cho ta mấy cái là được. Tốt nhất là ở lâu chút canh nước, ta trộn lẫn mẹ phần ăn, hương vị kia, quả thực tuyệt." Nói xong, còn nhịn không được liếm môi một cái, một bộ dư vị vô tận dáng vẻ. Yến Thanh Chu nhìn hắn bộ này thèm dạng, không khỏi bật cười, gật đầu đáp ứng nói, "Được, không sao hết, ngươi muốn tới nói trước một tiếng. Vậy ta liền đi về trước rồi, các ngươi đi đi dạo đi." Yến Thanh Chu nói xong, liền lên xe chuẩn bị rời đi. Cố Nhuận Trạch đặc biệt nhiệt tình phất tay, hồi đi, chúng ta ngay tại này tùy tiện dạo chơi." Yến Thanh Chu lái xe chậm rãi rời đi, Chu Triển Hằng nhìn biến mất trong tầm mắt, mới quay đầu nhìn về phía Cố Nhuận Trạch, "Từ ngươi thu hỉ bảo làm đồ đệ, cùng Yến ca quan hệ cũng quen thuộc như vậy." Cố Nhuận Trạch khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, "Đó là tự nhiên, chúng ta bây giờ thế nhưng người một nhà không nói hai nhà lời nói. Ta là Vui Bảo sư phụ, nói thế nào cũng coi là bọn hắn một nhà người một thành viên." hôm qua đi nhà bọn hắn ăn ma lạt thỏ đầu, thật đúng là đã nghiền, hương vị kia. Chu Triển Hằng nhìn hắn bộ dáng này, vẻ mặt ghét bỏ địa nhếch miệng. Ngươi này ánh mắt gì a? Ta biết ngươi ghét, nhưng mà thì không có cách nào. Ai bảo ta hòa Thanh Thuyền quan hệ tốt đấy? Cố Nhuận Trạch nhìn thấy Chu Triển Hằng nét mặt, càng thêm đắc ý, giọng nói mang vẻ khoe khoang. Chu Triển Hằng phản bác, ghen ghét ngươi. Ta cần thiết hay không? Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi này đắc ý quên hình dáng vẻ có chút thích ăn đòn. Không cùng ngươi nói bậy rồi, ta còn muốn tiến đến Lan Đỉnh tiểu điểm đấy. Chu Triển Hằng nói xong, liền chuẩn bị rời khỏi. Bá mẫu cũng tới. Cố Nhuận Trạch hiếu kỳ hỏi, nay màn gạ tiệc tối chính là vì mẹ ta cử hành, nàng tất nhiên đến rồi. Gần đây mẹ ta cơ thể tốt một chút rồi, liền nghĩ rời núi. Có thể cũng là vì rồi có thể tìm tới ta tiểu muội đi. Cố Nhuận Trạch nói xong nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là lo âu và ảm đạm. Chu Triển Hằng thì thu hồi vừa nãy chơi đùa thần sắc, ngươi tiểu muội cũng mất tích 20 năm rồi. Cho dù là 120 năm, chúng ta Cố gia thì nhất định sẽ đem nàng tìm trở về. Nàng là chúng ta Cố gia người, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Chương 302, nó là chúng ta tài sản một trong chương 302, nó là chúng ta tài sản một trong. Thẩm Nguyệt Đoạn ngồi ở trước bàn trang điểm hóa, sau đó đứng dậy đi đến tủ quần áo trước, xuất ra tối nay muốn mặc lễ phục. Thay đổi lễ phục về sau, đối tấm gương đánh giá. Này thân lễ phục vì nhu hòa lụa trắng làm vật liệu chính, màu lam nhạt màu lót, á chữ bản hình thiết kế xảo diệu, vừa đúng địa che lại nàng bụng hơi nô lên. Váy tự nhiên tản ra, vai áp dụng trong suốt sa mỏng ghép lại, lẽ hoa văn như ẩn như hiện. Sau đó, nàng mở ra hộp trang sức, lấy ra Yến Thanh Chu đưa cho nàng dây chuyền đội lên. Toàn thạch vừa vặn rơi vào nàng xương quai xanh trong lúc đó, vì nàng tạo hình tăng thêm sáng sắc. Lúc này, Yến Thanh Chu cầm một kiện áo khoác đi vào căn phòng, hắn nhìn Thẩm Nguyệt Oản, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, sau đó ánh mắt trở nên nhu hòa mà nóng bỏng. Bên ngoài lạnh lẽo, trước tiên đem này áo khoác mặc vào. Hắn nói xong, liền đem áo khoác choàng tại trên người Thẩm Nguyệt Oản. Cái này áo khoác là trưởng khoản hình thiết kế đặc biệt. Cổ áo còn phối hợp một cái màu trắng lông hồ ly khăn quàng cổ, mặc vào áo khoác sau Thẩm Nguyệt Oản, có vẻ cao quý lại có khí chất. Tiễn Thanh Chu nhìn trước mắt Thẩm Nguyệt Oản nhẹ nói, "Ngươi hôm nay rất đẹp. Này thân lễ phục cùng áo khoác đặc biệt sẵn ngươi." Thẩm Nguyệt Oản có hơi cúi đầu, gò má nổi lên một vòng đỏ ửng, nét thân mỉm cười nói, "Ngươi mới là nhìn rất đẹp." Hôm nay Tiễn Thanh Chu, thân mang một kiện màu đen lông dê áo khoác, hiện lộ rõ thành thủ cổ trọng khí chất. Lúc này, thì bảo từ bên ngoài chạy vào. Nàng nhìn thấy Yến Thanh Chu cùng Thẩm Nguyệt Oản mặc, con mắt đông chốc phát sáng lên. "Ba ba mụ mụ các ngươi thật tốt xứng a." Yến Thanh Chu cười lấy đi qua, một tay lấy Hỉ Bảo bế lên, "Hỉ Bảo có muốn hay không cùng ba ba mụ mụ cùng đi a?" "A, ta có thể đi sao?" Hỉ Bảo mở to hai mắt nhìn, mãi mãi nói, "Ngươi muốn chăm sóc mẹ, ta nếu như đi quá phiền với nha." Thẩm Nguyệt Oản đi lên trước, sờ lấy Hỉ Bảo đầu, nhẹ nói, "Hỉ Bảo mới không phiền phức. Ngươi không chỉ ngoan ngoãn, còn có thể chăm sóc mẹ đấy. Nhanh đi đổi một thân quần áo xinh đẹp, ba ba mụ mụ mang ngươi đi ra ngoài chơi." Yến Thanh Chu mặt mũi tràn đầy cương triều đối với trong ngực Hỉ Bảo nói. Hỉ Bảo con mắt trong nháy mắt sáng lên, hưng phấn theo trong ngực hắn tránh thoát tiếp theo, tiểu nhún nhảy một cái hướng phía cửa gian phòng bước nhanh tới. Một bên chạy, một bên hô, "Ngoại bà, ngoại bà, ta muốn mặc cái kia đẹp mắt nhất váy." Đến rồi 6 giờ rưỡi Yến Thanh Chu ra biệt thự, đi đến xe trước mở ra sau khi cửa xe, chỉ chốc lát, Thẩm Nguyệt Oản nắm sôi nổi Hỉ Bảo cũng tới đến rồi bên cạnh xe. Hỉ Bảo mặc một cái màu đen đồng đồng váy, bên ngoài còn mặc một bộ mẹ áo khoác màu trắng, như cái đáng yêu tiểu công chúa. Đợi hai mẹ con ở phía sau sắp xếp ngồi xuống về sau, Yến Thanh Chu mới vây quanh phía trước ngồi vào vị trí lái. Hắn thông qua trong xe kính chiếu hậu, vẻ mặt ý cười liếc nhìn các nàng một cái, sau đó phát động ô tô. Khách sạn khoảng cách biệt thự tuy nói không tính quá xa, nhưng mà lái xe đi cũng cần khoảng 40 phút thời gian. Tại 7 giờ 10 phút lúc, xe vững vàng đứng tại Lan Đỉnh tiểu điểm cửa. Tòa này khách sạn 5 sao tượng một tòa cung điện hoa lệ, 10 phần cao quý trang nhã. Yến Thanh Chu đem xe lái về phía ga ra tầng ngầm, dừng xe xong vị về sau, liền lôi kéo Hỉ Bảo tay nhỏ, tay kia nắm ở Thẩm Nguyệt Oản vòng eo, dẫn nàng nhóm hướng phía VIP lối đi đi đến. Thẩm Nguyệt Oản nhìn Yến Thanh Chu cử động, nàng theo bản năng mà lôi kéo Yến Thanh Chu gấp áo, nhẹ nói, "A Thuyền, cửa lớn ở bên kia." Yến Thanh Chu có hơi nghiêng đầu, cười nói, "Ta biết, người bên kia nhiều lại chen chúc, chúng ta đi bên này." "Bên này thế nhưng VIP lối đi, chúng ta đi không được đi." Thì Bảo ngẩng khuôn mặt nhỏ, ngại thanh mại khí địa phụ hòa nói, "Đúng vậy à, ba ba chúng ta vào không được." A Yến Thanh Chu cười cười, nắm thật chặt Hỉ Bảo tay nhỏ, nói ra, "Năng lực đi được thông tin tưởng ba ba, đi, chúng ta đi vào trước." Bọn hắn từng bước một tới gần VIP lối đi. Thẩm Nguyệt Oản muốn nói lại thôi. Chỉ thấy cửa thông đạo có ba cái thân mang chế phục nhân viên công tác canh giữ ở chỗ nào. Với lại từ nơi này người ra vào cực ít. Tại ngoài thông đạo còn có một vị trung niên nam nhân chính mong mỏi cùng trông mong. Khi hắn viễn viễn nhìn thấy Yến Thanh Chu bọn hắn đi tới lúc, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, trên mặt ngay lập tức chất đầy nhiệt tình nụ cười, bước chân vội vàng điệu nên đón tiếp lấy. "Lão bản, ngài đã tới." Vị này trung niên nam nhân chính là khách sạn giám đốc Lưu Triều, vì năng lực tự mình nên đón lão bản, hắn đã tại bực này rồi gần 2 giờ rồi. Sợ bỏ lỡ lão bản thân ảnh, Yến Thanh Chu khẽ gật đầu, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, giới thiệu nói, "Lưu quản lý, đây là ta phu nhân cùng nữ nhi của ta." Lưu Chiêu phản ứng cực nhanh, vội vàng nói, "Phu nhân tốt, tiểu thư tốt." Thẩm Nguyệt Oản mặt mũi tràn đầy mờ mịt, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, nàng theo bản năng mà nhìn về phía Yến Thanh Chu, trong lòng tràn đầy khó hiểu. Thì bảo hoàn toàn bị trước mặt tòa này xa hoa cấp 5 sao khách sạn hấp dẫn lấy rồi, con mắt sáng lấp lánh, tò mò đánh giá hết thảy xung quanh. Thẩm Nguyệt Oản nhịn không được khẽ hỏi, "A Thuyền, đây là có chuyện gì?" Yến Thanh Chu chỉ là tiêu tiếu, "Đợi chút nữa lại cùng ngươi giải thích." Chúng ta đi vào trước, tiệc tối 8 giờ 30 phút mới bắt đầu. Lưu Chiêu thấy thế, vội vàng ở một bên nói ra, căn phòng đã chuẩn bị xong, lão bản, phu nhân, tiểu thư các ngươi đi vào trước, ta cái này đi sắp đặt bữa tối. Yến Thanh Chu khẽ gật đầu, mang theo Thẩm Nguyệt Toàn cùng Hỉ Bảo xài bước đi vào trong. Cửa các phục vụ viên gặp được lão bản đích thân tới, từng cái đứng nghiêm, ánh mắt bên trong để lộ ra căng thẳng. Bọn hắn hiểu rõ lão bản tự mình đến thị sát, cũng đem trạng thái tốt nhất lấy ra. Lưu Chiêu ở phía trước dẫn đường, Yến Thanh Chu bọn hắn dọc theo rộng rãi sáng ngời hành lang tiến lên. Hành lang hai bên treo trên vách tường một vài bức tinh mỹ nghệ thuật họa tác, ánh đèn dịu dịu vẩy vào phía trên, tạo nên một loại cao nhã không khí. Chỉ chốc lát, bọn hắn liền tới đến rồi cửa gian phòng. Lưu Chiêu lấy ra thẻ phòng, nhẹ nhàng quét một cái, cửa phòng từ từ mở ra. Yến Thanh Chu bước đầu tiên, nắm Hỉ Bảo tay đi vào căn phòng, Thẩm Nguyệt Toàn theo sát phía sau. Bước vào căn phòng, một cỗ ấm áp mà dễ chịu khí tức đập vào mặt. Cả phòng vì màu trắng gạo cùng nhạt một sắc làm chủ sắc liệu, cho người ta một loại yên tĩnh yên ổn cảm giác. Bên cửa sổ trưng bày lấy một bộ tinh xảo ghế sofa cùng bàn trà. Xuyên thấu qua to lớn cửa sổ sát đất, thành thị cảnh đêm thu hết vào mắt. Hoa thật đẹp a, Hỉ Bảo hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đống chốc tránh thoát Yến Thanh Chu tay, chạy như bay đến bên cửa sổ, ghé vào trên bệ cửa sổ thưởng thức cảnh đêm. Lưu Chiêu thấy tình cảnh này, thức thời nói ra, "Lão bản, phu nhân, ta đi trước chuẩn bị bữa tối." Nói xong, liền nhẹ nhàng khép cửa phòng rời đi. Thẩm Nguyệt Toàn này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Yến Thanh Chu, hỏi lần nữa, "Rốt cục có chuyện gì vậy a? Hắn vì sao bảo ngươi lão bản a?" Yến Thanh Chu cười lấy lôi kéo nàng ngồi ở trên ghế salon, hai tay nắm ở tay của nàng, nói ra, "Bởi vì ta là khách sạn này lão bản. Đoạn thời gian trước, ta đem khách sạn này thu mua rồi, nó hiện tại cũng coi như chúng ta tài sản một trong rồi." Chương 303, quen đi nữa tất thì không có khách sạn gia đình này, lão bản quen thuộc đi. Chương 303, quen đi nữa tất thì không có khách sạn gia đình này, lão bản quen thuộc đi. Thẩm Nguyệt Toàn nghe nói như thế, khắp khuôn mặt là giật mình. "Ngươi là nói lớn như vậy một khách sạn 5 sao là ngươi?" Yến Thanh Chu cười lấy bốn nắn nàng, "Là chúng ta." Thẩm Nguyệt Toàn vẫn cảm thấy tượng tại giống như nằm mơ, đặc biệt không chân thực. "Ngươi ở đâu ra nhiều tiền như vậy?" Yến Thanh Chu chụp rồi vỗ tay của nàng, trấn an nói, "Đều là kiếm hợp pháp, yên tâm." Yến Thanh Chu nhìn qua Thẩm Nguyệt Toàn kia manh thái 10 phần nét mặt, nhìn không được vươn tay, động tác dịu dàng méo méo gương mặt của nàng. Lúc này, Kỳ Bảo sôi nổi địa chạy tới, thân mật ôm lấy Yến Thanh Chu đuổi, mà ngửa ra sau lên khuôn mặt nhỏ. Đầy mắt sùng bái, "Ba ba thật là lợi hại a." Yến Thanh Chu có hơi cúi người, khẽ hỏi, "Kỳ Bảo thích nơi này sao?" "Ừ, đặc biệt thích. Bên này còn có trẻ con chơi chơi trò chơi hạng mục, đợi lát nữa nhường Lưu quản lý dẫn ngươi đi." Tuất Hỉ Bảo hưng phấn mà đáp. Sau đó trong phòng sôi nổi địa đang đi tới đi lui. Yến Thanh Chu xích lại gần Thẩm Nguyệt Toàn nói ra, "Kỳ Bảo như thế thích nơi này, ngày mai nàng sinh nhật thì sắp đặt ở chỗ này à?" Thẩm Nguyệt Toàn nhếch miệng lên, ôn nhu nói, "Tốt, nghe ngươi." Đúng lúc này, cửa gian phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Lưu Chiêu đẩy toa ăn đi đến. Toa ăn trên bày đầy món ăn được chế biến tinh tế, nóng hôi hổi, hương khí bốn phía. "Lão bản, phu nhân, bữa tối đến rồi." "Tốt." Yến Thanh Chu dắt Thẩm Nguyệt Toàn tay, dẫn nàng đi vào phòng ăn một bên, vì nàng kéo ra cái ghế, đãi nàng sau khi ngồi xuống, chính mình mới ở một bên ngồi xuống. Tiếp theo, hắn đề cao âm lượng, đối còn trong phòng nhảy nhót Hỉ Bảo hô, "Kỳ Bảo đến, ăn cơm đi." Kỳ Bảo mặt mũi tràn đầy vui vẻ sát bên Thẩm Nguyệt Toàn ngồi xuống. Lưu Chiêu bắt đầu đem xe đẩy trên thái nhất nhất bày ra tại phòng ăn trên bàn. Trên bàn cơm, bằng bạc bộ đồ ăn chỉnh tề địa trưng bày lấy, bên tay bọn họ bàn ăn là định chế cốt sứ, tính chất tinh tế tỉ mỉ, đồ án đẹp đẽ. Trước mặt bọn hắn các trưng bày lấy một bàn màu sắc mê người bít tết. Ở giữa là một mâm lớn bổ tần long tôm hấp ý mặt, một bên còn có kiểu pháp dầu phong vịt chân da bóng loáng, hiện ra mê người sáng bóng. Thang phẩm là hoa dao kết hàng, món chính là cơm chiên hải sản, cuối cùng, đồ ngọt là chocolate dung nham bánh ngọt phối kem có tinh dầu thơm. Ngoài ra, trả lại một mâm lớn tươi mới hoa quả và các món ngọt. "Lão bản, phu nhân, tiểu thư, mời chờ dùng, có chuyện gì thì gọi ta, ta ngay tại bên ngoài." Lưu Chiêu cung kính nói. Yến Thanh Chu khoát tay, nói ra, "Ngươi đi trước bận điệu, ăn xong chính chúng ta đi trễ sẽ bên ấy." "Được rồi lão bản." Lưu Chiêu đáp lại về sau, liền lui ra ngoài, cũng đóng cửa lại. Cửa vừa mới đóng lại, thì Bảo liền không kịp chờ đợi cầm lấy bộ đồ ăn, bắt đầu ăn như gió cuốn lên. Nàng ăn đến say sưa ngon lành, miệng nhỏ một lúc đích, bộ dáng 10 phần đáng yêu. Yến Thanh Chu cầm lấy dao đĩa, đem trước mặt bít tết cắt thành khối nhỏ, sau đó, hắn đem cắt gọn bít tết cùng Thẩm Nguyệt Toàn trước mặt bàn ăn trao đổi. "Chờ một chút ăn bát kê thang." Thẩm Nguyệt Toàn cười lấy ừ một tiếng, "Được." Sau khi ăn cơm tối xong, đã 8 giờ 20 rồi. Bọn hắn làm sơ sửa sang lại, liền đứng dậy tiến về tiệc tối hội trường. Lần này tổ chức mạn gạ tiệc tối quy mô rất hùng vĩ, tất cả khách sạn một tầng đều bị bao hết tiếp theo. Khi bọn hắn ngồi thang máy xuống lầu, đi vào hội trường lúc, bên trong đã toàn trường rồi. Thì Bảo bị Thẩm Nguyệt Toàn nắm đi vào hội trường, hai mẹ con vừa mới bước vào, ánh mắt liền bị treo trên tường đầy các loại họa tác hấp dẫn lấy rồi. Trên mặt của các nàng đồng thời lộ ra vẻ mặt vui mừng, con mắt trợn trừng lên tràn đầy sợ hãi thán phục. Thì Bảo ngón tay nhỏ nhìn trên tường vẽ, vẻ mặt kinh ngạc nói ra, "Mẹ, tranh này hình như đều là danh họa." Thẩm Nguyệt Toàn khẽ gật đầu, nhẹ nói, "Đúng, rất nhiều đều là những kia đại họa sĩ tác phẩm." Yến Thanh Chu luôn luôn đi theo sau các nàng, mặc dù hắn không hiểu hội họa, nhưng trước mặt những bức họa này làm xác thực rất có sức cuốn hút. Đúng lúc này, một tiếng la lên vang lên, Kỳ Bảo chỉ thấy Cố Nhuận Trạch từ bên trong ra đây. "Sư phụ, người sao tại đây a? Ngươi cũng vậy tới tham gia tiệc tối sao?" Cố Nhuận Trạch tiếu thiếu, "Ta theo giúp ta mụ tới, nàng lao nhân ra ưa những thứ này." Tiếp theo, hắn nhìn về phía Yến Thanh Chu, nói ra, Thanh Thuyền ngươi cùng Đoàn Đoàn tới đây tại sao không nói một tiếng, ta đúng này quen thuộc à, còn có thể chăm sóc các ngươi một hai. Thẩm Nguyên Đoàn, quen đi nữa tất thì không có khách sạn gia đình này lão bản quen thuộc a.
Không cần phiền toái như vậy.
Không phiền phức không phiền phức, đi đi đi, thì bảo ta dẫn ngươi đi khu nghỉ ngơi bên ấy lấy chút tiểu đồ ăn mặc ăn.
Cố Nhuận Trạch dắt Hỉ Bảo tay, nhìn về phía Yến Thanh Chu cùng Thẩm Nguyên Đoàn, nói ra, ta mang Hỉ Bảo khắp nơi dạo chơi.
Yến Thanh Chu khẽ gật đầu, được.
Hỉ Bảo hưng phấn mà nhảy dựng lên, nắm Cố Nhuận Trạch tay, nhún nhảy một cái theo sát hắn đi phía sau khu nghỉ ngơi.
Bước vào khu nghỉ ngơi về sau, Hỉ Bảo con mắt thì không đáng chú ý rồi.
Bốn phía bàn dài bị bố trí tỉ mỉ, bày đầy rực rỡ muôn màu đồ ngọt cùng hoa quả.
Tinh xảo tiểu bánh ngọt tạo hình khác nhau, bên cạnh trưng bày lấy các loại hoa quả.
Còn có đủ loại kiểu dáng đồ uống sắp hàng chỉnh tề nhìn ở một bên.
Cố Nhuận Trạch ý cười đầy mặt, nói với Hỉ Bảo, thích ăn cái gì đi lấy.
Xe ly tử thích không?
Hay là ăn cỏ dâu?
Hỉ Bảo chấp chấp linh động mắt to, sau đó cầm lấy mấy cái màu sắc sáng rõ xe ly tử, nhẹ nói, ta vừa mới đã ăn cơm rồi, ăn không vô những thứ này, thì ăn cái này đi.
Được, đi, dẫn ngươi đi gặp ngươi một chút sư phụ mẫu thân đại nhân.
Cố Nhuận Trạch nói xong, dắt Hỉ Bảo tay nhỏ, mang theo nàng hướng khu nghỉ ngơi phòng trong đi đến.
Hỉ Bảo dương mắt nhìn lên, chỉ tăng trưởng trên ghế nằm ngửa một vị mười phần dịu dàng lão nhân.
Lão nhân thân mang một bộ màu xanh lá kỳ bào trên treo lên tinh xảo hoa văn. Bên ngoài khoác lên một kiện màu đen mang lông dê áo choàng, lông dê mềm mại trắng toát, càng sấn ra lão nhân khí chất cao quý.
Giờ phút này, lão nhân chính nhắm mắt dưỡng thần.
"Mụ, ta mang ta tiểu đồ đệ đến rồi."
Bạch Thương từ từ mở mắt, nhìn về phía Hỉ Bảo phương hướng.
Khoe miệng nàng lộ ra một vòng nhàn nhạt cười, sau đó hướng Hỉ Bảo vẫy tay, "Đến ta xem một chút."
Hỉ Bảo đi đến Bạch Thương trước mặt, trên mặt lộ ra thuần chân nụ cười, rất lễ phép chào hỏi, "Bà nội khỏe."
"Mãi mãi ngài dài thật là dễ nhìn."
Bạch Thương nghe nói như thế, nhịn không được phốc phốc một chút cười ra tiếng, nói ra, "Mãi mãi cũng như thế già rồi, ở đâu dễ nhìn."
Hỉ Bảo lại nghiêm túc lắc đầu, nói ra, "Bà nội khỏe nhìn xem, ngài khí chất tốt."
"Nha, Trạch Trạch ngươi thu tiểu đồ đệ sao giống như ngươi như thế biết nói chuyện."
Bạch Thương cười lấy nhìn về phía Cố Nhuận Trạch, trong mắt tràn đầy ý cười.
Cố Nhuận Trạch cười lấy gật đầu, cởi mở cười nói, "Ha ha ha, Hỉ Bảo thông minh đấy. Nàng không chỉ vẽ tranh có thiên phú, cờ vây ở dưới cũng không phải thường tốt."
Hỉ Bảo nghe được sư phụ tán dương, trên mặt có hơi phím hồng, có chút ngượng ngùng vừa cười vừa nói, giống nhau nha."
Cố Nhuận Trạch buồn cười duỗi ra ngón tay, nhẹ nhẹ gật gật trán của nàng, nói ra, "Còn học được khiêm tốn."
Chương 304, tại trên mạng có thể được hoan nghênh rồi chương 304, tại trên mạng có thể được hoan nghênh rồi Bạch Thường nhìn trước mắt ngoan ngoãn đáng yêu Hỉ Bảo, đánh trong đáy lòng thích.
Nàng ngồi dậy, động tác dịu dàng sờ lên Hỉ Bảo đỉnh đầu, khẽ hỏi, "Ngươi tên gì a?"
Hỉ Bảo giòn tan hồi đáp, "Mãi mãi, ta gọi Yến Du Hỉ, ngài có thể gọi ta Hỉ Bảo."
"Tốt, Hỉ Bảo, mãi mãi thích vô cùng ngươi, cái này tiễn ngươi làm lễ gặp mặt."
Bạch Thường nói xong, từ trong ngực lấy ra một tấm thẻ, đưa tới Hỉ Bảo trước mặt.
Hỉ Bảo nhìn thấy đưa tới tấm lúc, vội vàng khoát tay nói ra, "Ta không thể nhận."
"Mãi mãi chính ngài giữ đi.
Trong thẻ này tiền không nhiều, thì mấy bạn là mãi mãi tặng cho ngươi quả ra mắt."
Cố Nhuận Trạch đem tạm tắc đến rồi Hỉ Bảo trong túi, nói ra, "Cho ngươi liền cầm lấy."
Hỉ Bảo vẻ mặt xoắn xuýt, nhíu mày, "Này không tốt.
Ba ba cùng mẹ đã từng nói không thể tùy tiện muốn đồ của người khác.
Mãi mãi ngài thu hồi đi thôi."
Bạch Thương nhẹ nhàng vỗ vỗ Hỉ Bảo tay, vừa cười vừa nói, "Mãi mãi không phải người khác à, là sư phụ ngươi mẹ."
Lời còn chưa nói hết, Bạch Thương đột nhiên che miệng ho lên, khục khục.
Kia tiếng ho khan có vẻ hơi suy yếu.
Cố Nhuận Trạch thấy thế, vội vàng vươn tay, cho Bạch Thường thuận thuận độc.
Tiếp theo, lại nhanh chóng rót một chén nước nóng, đưa tới Bạch Thường trong tay, nói ra, "Mụ, thân thể ngươi không tốt, hay là nằm chút đi. Hôm qua cha ta cùng anh ta còn gọi điện thoại đổ ập xuống đem ta mắng một trận."
Bạch Thường khoát khoát tay, ra hiệu chính mình không sao, bệnh cũ.
Bọn hắn biết đến.
Thì Bảo nhìn ho khan Bạch Thường, mặt nhỏ tràn đầy quan tâm, "Ngại mãi ngại không thoải mái sao?"
Bạch Thường cố nén khó chịu, gạt ra vẻ mỉm cười, nói ra, "Không sao, đều là một ít bệnh cũ."
Đúng lúc này, giọng Thẩm Nguyệt Đoàn từ bên ngoài truyền đến, thì Bảo,
"Ngươi ở bên trong à?"
Thì Bảo nghe được giọng mẹ, nhãn tình sáng lên, đáp lại nói, "Mẹ ta ở chỗ này."
Nói xong, thì chạy ra ngoài.
Cố Nhuận Trạch đi theo một viên đi ra ngoài, Thẩm Nguyệt Đoàn lôi kéo Hỉ Bảo nói chuyện.
Thì Bảo đem tạp đưa cho nàng, nói cho nàng biết là một vị nãi nãi tạo.
Thẩm Nguyệt Đoàn lôi kéo nàng vào bên trong, "Ngươi sao có thể tùy tiện thu đấy?"
Cố Nhuận Trạch cười nói, "Đây là mẹ ta đưa cho Hỉ Bảo, nàng thích vô cùng Hỉ Bảo."
"Hỉ Bảo quá nhỏ, hay là đừng tiễn những thứ này."
Thẩm Nguyệt Đoàn nắm Hỉ Bảo đi vào phòng trong, chỉ thấy nguyên bản nằm trên ghế Bạch Thường đã đứng dậy.
Làm Bạch Thường nhìn thấy Thẩm Nguyệt Đoàn thời bỗng chốc ngây ngẩn cả người.
Cô gái trước mặt này cho nàng mang đến cực kỳ cảm giác mãnh liệt,
hình như rất quen thuộc.
Thẩm Nguyệt Đoàn khẽ gật đầu, lễ phép đem trong tay tạp đưa trả lại cho Bạch Thường.
Đưa tạp lúc, đối đầu Bạch Thường khuôn mặt, trong nội tâm nàng chấn động mạnh một cái, đây không phải nàng luôn luôn trên điện thoại di động nhìn thấy kính ngưỡng đã lâu Bạch Thường lao sư à?
"Trắng."
"Bạch Thường lao sư?"
Cố Nhuận Trạch nhịn không được mở miệng hỏi, "Ngươi cũng biết mẹ ta?"
Thẩm Nguyệt Đoàn gật đầu ngạc nhiên nói ra,
"Tất nhiên hiểu rõ, Bạch Thường lao sư coi như là vỡ lòng của ta lao sư đấy."
"Không phải Bạch lão sư, ta có thể sẽ không bước vào vẽ tranh người này."
Bạch Thường theo ngắn ngủi ngây người bên trong lấy lại tinh thần, lộ ra nụ cười hiền lành, nhìn Thẩm Nguyệt Đoàn, khẽ hỏi, "Cô nương ngươi tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?"
Thẩm Nguyệt Đoàn cười lấy trả lời, "Ta gọi Thẩm Nguyệt Đoàn, năm nay 23.
Bạch Thường lặp đi lặp lại lẩm bẩm cái số này.
"Trong nhà người còn có người nào a?
Huynh đệ tỷ muội mấy cái a?" Thẩm Nguyệt Oản nụ cười vẫn như cũ, trong mắt tràn đầy hạnh phúc thân sắc, hồi đáp, cha mẹ ta chỉ một mình ta là nữ nhi. Bạch Thường nhìn nụ cười của nàng đặc biệt dáng vẻ hạnh phúc, trong lòng âm thầm thở dài. Nàng làm sao lại như vậy cảm thấy trước mắt cô gái này là nàng ở đấy? Bạch Thường khẽ miệng ngậm lấy một vòng ôn hòa ý cười, ánh mắt tràn ngập từ ái nhìn về phía Hỉ Bảo, Hỉ Bảo thế nhưng chậc chậc tiểu đồ đệ, ta này làm mãi mãi lần đầu tiên gặp mặt dù sao cũng phải cho điểm lễ gặp mặt, khác từ chối. Nói xong, nàng lại đem tạp đưa về phía Thẩm Nguyệt Oản. Thẩm Nguyệt Oản vừa định từ chối nhã nhặn, Bạch Thường lại dường như xem thấu tâm tư của nàng, thế nào, có phải hay không ghét bỏ cho thiếu nha? Làm sao lại như vậy, Bạch lão sư, ngài quá khách khí, này lễ gặp mặt quá trọng hậu. Không trầm trọng, một chút cũng không trầm trọng. Tất nhiên không chê, vậy liền cầm đi. Bạch Thường đem tạp tắc đến Thẩm Nguyệt Oản trong tay. Cố Nhuận Trạch thì ở một bên cười lấy hắc đệm, "Hoàn Oản, cầm đi, đây là mẹ của ta một phen tâm ý." Thẩm Nguyệt Oản thấy thực sự từ chối không được, đành phải khẽ gật đầu, nhẹ nói, "Được rồi, cảm ơn Bạch lão sư." Nhận lấy tạp về sau, nàng có hơi ngẩng đầu, có chút khẩn trương nhìn về phía Bạch Thường, "Bạch lão sư, ta vẫn luôn là ngài trung thực fan hâm mộ, có thể hay không phiền phức ngài cho ta ký tên?" Bạch Thường nụ cười trên mặt càng đậm, liền vội vàng gật đầu, "Đương nhiên là có thể, năng lực có ngươi còn trẻ như vậy fan hâm mộ, ta có thể thật là vui." Thẩm Nguyệt Oản nghe vậy, vội vàng theo tùy thân trong bọc xuất ra một quyển sách mạn gạ lật ra tờ thứ nhất, sau đó lại đưa lên nhất chi viên châu bút, bút đôi hướng phía Bạch Thường. Bạch Thường tiếp nhận bút, qua loa nghiêng thân thể, tại trang sách trên nhất bút nhất họa địa ký xuống tên của mình, chữ viết cứng cáp lại không mất phiêu dật. Ký xong về sau, nàng đem sách mạn gạ đưa trả cho Thẩm Nguyệt Oản, ánh mắt rơi vào trên sách, thuận miệng hỏi, "Ngươi thích xem mạn gạ nha?" Thì bảo ưỡn ngực lên, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, cướp trả lời, "Bạch mãi mãi, bản này mạn gạ là ta mụ mụ vẽ nha." Nói xong, nàng đưa tay ôm Thẩm Nguyệt Oản cánh tay, mặt mũi tràn đầy tự hào, "Mẹ ta có thể lợi hại, tác phẩm của nàng còn ra bản thành ạ như đây. Tại trên mạng có thể được hoan nghênh á. Thật à? Lợi hại như thế à?" Bạch Thường trong mắt lóe lên kinh ngạc cùng tán thưởng, lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Nguyệt Oản, trong ánh mắt lại nhiều hơn mấy phân thích. Đương nhiên là thật à, Bạch Thường có chút hăng hái nhìn Thẩm Nguyệt Oản, "Có thể cho ta một quyển xem xét sao? Ta đúng người trẻ tuổi sáng tác mạng gạ tác phẩm còn thật cảm thấy hứng thú." Thẩm Nguyệt Oản lần nữa theo trong bọc xuất ra một quyển sách mạng gạ, hai tay đưa về phía Bạch Thường, "Đây là ta gần đây đang chuẩn bị cải biên thành ạ nhỉ một quyển, Bạch lão sư ngài nếu là có thời gian, còn xin cho thêm ta nâng nâng ý kiến." "Vậy ta nhưng phải xem thật kỹ một chút rồi." Bạch Thường tiếp nhận thư, nhẹ nhàng vuốt ve trang địa. Lúc này, Kỳ Bảo nhìn ra phía ngoài, lôi kéo Thẩm Nguyệt Oản góc áo, làm lúng nói, "Mẹ, chúng ta ra ngoài tìm ba ba a." "Tốt lắm, chúng ta cái này đi tìm ba ba." Thẩm Nguyệt Oản ôn nhu địa sờ lên Hỉ Bảo đầu, sau đó nhìn về phía Bạch Thường, lễ phép nói ra, "Bạch lão sư ngài nghỉ ngơi, ta mang Hỉ Bảo đi ra ngoài trước." Bạch Thường cười lấy gật đầu, nhìn Thẩm Nguyệt Oản nắm Hỉ Bảo tay, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh dần dần đi xa, cho đến biến mất tại cửa ra vào. Cố Nhuận Trạch ngồi ở một bên trên ghế salon, trong tay cầm một quyển, chính chậm rãi bóc lấy, "Mụ, ngươi thật thích Oản Oản mẫu nữ à?" Chương 305, chúc mừng ngươi đu idol thành công. Chương 305, chúc mừng ngươi đu idol thành công. Bạch Thường thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng nhu hòa nét mặt, ta nhìn Trầm tiểu thư cảm giác đặc biệt thân thiết, nàng giống như là của ta Oản Oản giống nhau. Nói đến đây, ánh mắt của nàng dần dần trở nên trống rỗng, sau đó chính là khó mà che giấu tinh thần chán nản. Cố Nhuận Trạch kém chút bị quýt sợ, khụ khụ. Khụ khụ. Hắn bận bịu vỗ ngực, thật không dễ dàng chỉ hoàn đến, nhìn Bạch Thường nói, "Mụ, Oản Oản có cha mẹ, người ta cùng nàng cha mẹ quan hệ khá tốt." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Hay là cùng Yến Thanh Chu một thôn hai người bọn họ thế, nhưng Thanh Mai trúc mã, không thể nào là." "Muội muội." Bạch Thường lắc đầu, không nói gì, ánh mắt bên trong tràn đầy thất lạc. Nàng chậm rãi đi đến cái ghế một bên, ngồi xuống, sau đó nằm xuống, thật sâu thở dài, trong thanh âm mang theo mọi mệt cùng mê man. "Ngươi nói Oản Oản nàng rốt cục ở đâu? Đã nhiều năm như vậy, trôi qua thế nào?" Cố Nhuận Trạch nhìn nàng lại bắt đầu khó chịu, nét mặt thì thấp xuống. "Mụ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem muội muội tìm trở về. Bất kể nàng ở thế giới cái góc nào, hắn cũng sẽ không bỏ rơi." Thẩm Nguyệt Oản nắm Hỉ Bảo tay, mang theo cười tươi như hoa về tới đại sảnh. Yến Thanh Chu từ một bên khu nghỉ ngơi đứng dậy, bước nhanh tiến lên đón. Ánh mắt của hắn rơi vào Thẩm Nguyệt Oản cùng Hỉ Bảo trên người, khoe miệng lộ ra một vòng cưng chiều ý cười. "Nhìn hai người các ngươi, đây là đụng tới chuyện tốt gì? Cao hứng như vậy?" Thẩm Nguyệt Oản ức chế không nổi nội tâm hưng phấn, nói ra, "A Tuyền, ngươi khẳng định nghĩ không ra, nguyên lai Bạch Thường là Cố Nhuận Trạch mẹ. Vừa nãy ta còn gặp được Bạch lão sư bản thân, không chỉ cùng nàng trò chuyện một hồi, còn thành công muốn tới nàng ký tên đâu." Yến Thanh Chu nhìn Thẩm Nguyệt Oản vui vẻ dáng vẻ, cười nói, "Vậy chúc mừng ngươi đu idol thành công." Lúc này, luôn luôn ngoan ngoãn đứng ở một bên Hỉ Bảo, nhẹ nhàng lôi kéo Yến Thanh Chu góc áo, "Ba ba, ta ở chỗ này đợi có chút buồn bực à, ta có thể đi khu giải trí chơi sao?" Yến Thanh Chu sờ lên Hỉ Bảo cái chán vừa cười vừa nói, "Tất nhiên có thể." Nói xong, hắn quay người gọi tới Lưu Chiêu, bàn giao nói, "Lưu quản lý, làm phiền ngươi mang Hỉ Bảo đi khu giải trí bên ấy chơi." "Được rồi, Yến tổng, ngài yên tâm đi." Lưu quản lý cung kính đáp, sau đó mỉm cười hướng Hỉ Bảo vươn tay, "Tiểu thư, đi, ta dẫn ngươi đi chơi vui chỗ." Hỉ Bảo vui vẻ đáp một tiếng ừm, sau đó buông ra Thẩm Nguyệt Oản tay, sôi nổi theo sát Lưu Chiêu hướng khu giải trí đi đến. Đưa mắt nhìn Hỉ Bảo sau khi rời đi, Yến Thanh Chu liền bồi tiếp Thẩm Nguyệt Oản tại trong hội trường nhàn nhã bắt đầu đi dạo. Nàng lấy điện thoại di động ra đem mỗi một bức họa cũng đưa xuống, bức họa này sắc thái phối hợp quá tuyệt, này kết cấu thật tốt. Nàng muốn giữ lại những hình này về sau chậm rãi thưởng thức. Bất chi bất giác cũng nhanh 10 giờ rồi, Yến Thanh Chu nhẹ giọng nói với Thẩm Nguyệt Oản, "Oản Oản,
thời gian không còn sớm, ngươi mang thai, cơ thể dễ mệt, về phòng trước nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta dự định ở chỗ này cho Hỷ Bảo xử lý một sinh nhật yến, cho nên buổi tối hôm nay chúng ta thì không trở về, thì lưu tại khách sạn bên này nghỉ ngơi thật tốt. Thẩm Nguyên Toàn khẽ gật đầu một cái, thì cùng Yến Thanh Chu trở về phòng. Nàng về đến phòng không bao lâu, Hỷ Bảo thì tại Lưu Chiêu hộ tống lần sau đến rồi. Hỷ Bảo chơi đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hương phấn kình còn chưa quá khứ. Bên kia, Yến Thanh Chu cùng Lưu Chiêu bàn giao rồi vài câu về sau, liền tiến về khách sạn văn phòng. Hắn tra xét mấy ngày gần đây khách sạn lợi nhuận bảng báo cáo cùng một ít nhân viên danh sách. Làm xong những thứ này, hắn mới rời khỏi khu làm việc. Vừa đi ra cửa phòng làm việc, thì đối diện đụng phải Cố Nhuận Trạch. "Thanh Tuyền, ngươi còn chưa đi?" Cố Nhuận Trạch hơi nghi hoặc một chút nhìn Yến Thanh Chu. "A, đúng, hôm nay quá muộn, liền định lưu bên này nghỉ ngơi." "Như vậy a, phòng ngươi ở chỗ nào?" "Ta là nơi này VIP hội viên, nếu không ta lại lần nữa cho ngươi mở một gian điều kiện tốt hơn đi." Cố Nhuận Trạch nghĩ Yến Thanh Chu mang theo Hỷ Bảo cùng có thai Thẩm Nguyên Toàn, ở bình thường căn phòng có thể không tiện lắm. Yến Thanh Chu cười lấy từ chối, "Không cần, phòng ta tại tầng 15, ở còn có thể, các phương diện công trình cũng rất đầy đủ." "A, tầng 15?" Cố Nhuận Trạch vẻ mặt kinh ngạc nhìn Yến Thanh Chu. Tầng 15 căn phòng cũng không phải bình thường người có thể vào ở đi, đều là khách sạn là đặc biệt khách quý chuẩn bị. Yến Thanh Chu nhìn ra Cố Nhuận Trạch hoài nghi, nhưng cũng không có quá nhiều giải thích. "Cảm ơn Bạch lão sư đưa cho Hỷ Bảo lễ gặp mặt. Tấm thẻ kia hắn tra xét, bên trong có 8 vạn. Mẹ ta đặc biệt thích Hỷ Bảo, các ngươi có khác áp lực." "Đúng mẹ ta mà nói, này mấy vạn khối tiền không đáng kể chút nào, nàng chính là nghĩ biểu đạt một chút tâm ý." Cố Nhuận Trạch thoải mái mà nói. Yến Thanh Chu gật đầu một cái, lại nghĩ tới Thẩm Nguyệt Đoàn trước đó nói chuyện, liền mở miệng hỏi, nghe Đoàn Đoàn nói, mẫu thân ngươi cơ thể không tốt lắm. Cố Nhuận Trạch sắc mặt thở dài, ngửa đầu nhìn về phía trần nhà, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, nàng đó là tâm bệnh. Từ muội muội ta không thấy về sau, nàng thì ngày càng tiêu trầm. "Muội muội của ngươi?" "Ừm, 20 năm trước, muội muội ta tại công viên giải trí mất tích. Từ đó về sau, mẹ của ta cơ thể thì ngày càng sa sút, lâu dài cần uống thuốc, năm thì 10 họa liền phải nằm viện." Cố Nhuận Trạch cười khổ nói, cũng không biết có chuyện gì vậy, hôm nay theo như ngươi nói nhiều như vậy, có thể là giấu ở trong lòng quá lâu, khó được có cơ hội thổ lộ hết một chút. "Không nói, không nói, ngươi mau đi về nghỉ đi." Yến Thanh Chu vô vô Cố Nhuận Trạch bả vai, an ủi, "Đừng quá nản chí, muội muội của ngươi nhất định sẽ tìm trở về. Nói không chừng ngày nào, nàng lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt các ngươi rồi." "Hy vọng đi." Hai người lại đơn giản hàn huyên vài câu, liền không có lại tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Yến Thanh Chu quay người đi vào thang máy, nhấn xuống tầng 15 cái nút. Về đến khách sạn căn phòng, hắn nhìn thấy Thẩm Nguyệt Đoàn cùng Hỷ Bảo đã ngủ rồi. Hai mẹ con song song nằm ở trên giường lớn, Thẩm Nguyệt Đoàn một tay nhẹ nhàng khoác lên trên người Hỷ Bảo. Trên mặt của hai người đều mang nụ cười ngọt ngào, ngủ được đặc biệt quen. Yến Thanh Chu rón rén đi đến điều hòa không khí trước, đem nhiệt độ nâng cao rồi một chút. Sau đó hắn mới đi vào toilet, bắt đầu rửa mặt. Sáng sớm hôm sau, ăn điểm tâm xong hắn thì lái xe trở về biệt thự. Buổi sáng Hỷ Bảo đã hiểu rõ hôm nay là sinh nhật của mình, hơn nữa còn muốn tại khách sạn tổ chức, hưng phấn vô cùng. Trong phòng sôi nổi, Yến Thanh Chu lái xe lúc trở lại biệt thự đã nhanh 10 giờ rồi. Yến phụ cùng Thẩm Đại Thuận đã kiểm tra hết thỏ đầu. Kiểm tra hết thỏ đầu về sau, Yến phụ cùng Thẩm Đại Thuận lại tiếp lấy đi chế tạo trên lầu phòng giữ quần áo. Yến Thanh Chu đi vào phòng bếp, bắt đầu chế tác ma lạt thỏ đầu. Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu cũng tiến vào trợ thủ. "Hoàn toàn cùng Hỷ Bảo lưu tại khách sạn được không?" "Mụ, ngài đừng lo lắng. Trong khách sạn cái gì cũng có, ăn dùng cũng có người chuyên môn hầu hạ, phục vụ chu đáo cực kỳ." Yến Thanh Chu giải thích nói. "Bọn hắn dựa vào cái gì hầu hạ chúng ta a? Ta nhìn xem hay là tại trong nhà tùy tiện làm bữa cơm đi, khách sạn xử lý sinh nhật nào có trong nhà tự tại." Yến Mẫu vẫn là có chút không yên lòng. Chương 306, thuận tiện kéo chúng ta vào nhóm không. Chương 306, thuận tiện kéo chúng ta vào nhóm không. Thẩm Mẫu thì ở một bên phụ họa, "Đúng vậy à, cái đó dù sao cũng là khách sạn, thái khẳng định rất đắt. Nếu không chúng ta tìm một nhà tiệm cơm, lợi ích thực tế vừa nóng náo." "Mụ, Nhạc Mẫu, những thứ này các ngươi cũng đừng quan tâm." Hỷ Bảo thì vô cùng thích ở bên kia xử lý sinh nhật yến, lại nói chúng ta người một nhà rất lâu không có cùng đi ra ăn bữa cơm rồi. "Thừa cơ hội này, chúng ta ra ngoài hảo hảo gặp, ăn bữa ngon. Tất cả ta đều đã sắp xếp xong xuôi, buổi tối các ngươi liền biết rồi." Thẩm Mẫu thấy Yến Thanh Chu kiên trì như vậy, liền không nói thêm gì nữa, đem hắn đẩy lên một bên, nói ra, "Này thỏ đầu liền để nó hầm nhìn đi, cơm chưa để ta làm, ngươi đi nghỉ ngơi." "Thôi được, ta đi lầu trên xem xét cha bọn hắn làm thế nào." Yến Thanh Chu gật đầu cười, quay người đi ra phòng bếp. Yến Thanh Chu đem làm tốt ma lạt thỏ đầu cất vào giữ ấm thùng. Sắp xếp gọn về sau, nhắc tới giữ ấm thùng đi ra phòng bếp, tiến về cổ thành Anh Thị Thành. Đến cổ thành lúc, vừa vặn 3 giờ cả. Xếp hàng thực khách giống như ngày thường đã đẩy mấy độ rồi. Chiếu tình hình này, khoảng không đến 1 giờ có thể thu quán. Xếp tại trước mặt vài vị, vẫn như cũng là phụ cận chủ sạp. Cái khác thực khách nhìn những kia chủ sạp trong ánh mắt đều mang căm tức nhìn. Đạo diễn phái tới 2 tên nhân viên công tác, xếp tại đội ngũ sau cùng mặt. Hai người này 2 giờ đã đến, vốn cho rằng tới đủ sớm, thật không nghĩ đến hiện trường sớm đã sắp xếp dậy rồi hàng dài. Cái này chiến trận để bọn hắn rất kinh ngạc. Yến Thanh Chu đứng bước về sau, hắng giọng một tiếng, "Hôm nay là ta một lần cuối cùng ở chỗ này ra quầy, ngày mai thì không tới." Lời kia vừa thốt ra, những chủ sạp kia lập tức kêu la. "Yến lão bản, ngươi này ý gì a? Sao đột nhiên thì không tới? Ngày cuối cùng, cái này cũng quá đột nhiên đi. Rốt cục chuyện ra sao nha? Bán thuộc về hoa quả đại mụ thì đi theo phụ họa, về sau cũng không tới. Vậy cũng không được a, chúng ta cũng thích ăn ngươi làm ma lạt thỏ đầu.
Đúng nha, về sau ăn không được này ma lạt thỏ đầu, có thể làm sao xử lý nha.
Mọi người trong lời nói đầy vẻ không muốn. Yến Thanh Chu còn chưa kịp mở miệng giải thích, phía sau các thực khách thì sôi nổi nối liền rồi lời nói gốc dạng.
Chúng ta Yến lao bản sớm đã có quy định, mỗi lần ra quầy tuyệt đối không vượt qua 7 ngày, các ngươi không biết sao?
Một vị trẻ tuổi thực khách hai tay ôm ngực, giọng nói mang vẻ mấy phần đắc ý chính là, các ngươi cùng chúng ta có thể so sánh sao?
Chúng ta phân Yến lao bản có thể lâu.
Không sai, chúng ta còn có Yến lao bản nhóm đâu, các ngươi có sao?
Những kia thực khách huyền diệu chính mình là lao phân ưu thế.
Đồ cổ chủ sạp nhóm nhìn những thứ này dương dương đắc ý thực khách, vẻ mặt im lặng.
Trong đó một vị chủ sạp nhịn không được phản bác, các ngươi vui vẻ cái gì?
Yến lao bản không tới, các ngươi không phải cũng ăn không được.
Nguyên bản huyên náo các thực khách lập tức an tĩnh lại.
Đúng a, chúng ta thì ăn không được.
Những kia thực khách này mới phản ứng được, vừa mới đắc ý kình trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Lúc này, Xiên Thị Hương chủ sạp vẻ mặt khẩn thiết nói, Yến lão bản, ngươi liền không thể chỉ hoãn mấy ngày sao?
Chúng ta cũng còn chưa ăn qua nghiện đâu.
Yến Thanh Chu một bên đóng gói chứa vào hộp, một bên kiên nhận trả lời, về sau ta sẽ lại lần nữa bán cái khác quả vặt, mọi người còn có cơ hội.
Này luôn luôn đổi lấy đổi đi.
Không phiền phức sao?
Không phiền phức, Yến Thanh Chu vừa cười vừa nói.
Cái khác thực khách thấy thế, sôi nổi cảm thán, Yến lão bản chính là tùy hứng,
có cá tính.
Bên trong một cái thực khách gân cổ họng la lớn, Yến lão bản, ngươi lần sau lúc nào tái xuất quán, có thể nhất định phải tại trong đám cùng đoàn người nói a.
Đúng a đúng a,
chúng ta cũng tại trong đám và tin tức của ngươi.
Yến Thanh Chu trên mặt mang cười, gật đầu một cái, tốt, mọi người yên tâm, lần sau ra quầy ta khẳng định sẽ ở trong đám báo tin mọi người.
Một bên chủ sạp nhóm nghe nói như thế, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên.
Bọn hắn liên tục không ngừng địa lấy điện thoại di động ra, ánh mắt mang theo vài phần lấy lòng, nhìn về phía thực khách chung quanh, nói ra, hì hì hì, các vị bằng hữu, thuận tiện kéo chúng ta vào nhóm à.
Có một thực khách rất bất mãn, ha ha, vừa nay các ngươi không phải rất ngang tàng sao?
Này lại nghĩ như thế nào vào nhóm à nha?
Khác một cái tuổi trẻ thực khách thì nói theo, chính là, muốn vào nhóm cầu chúng ta à, cầu chúng ta nói không chừng thì kéo các ngươi vào nhóm.
Hắn là cố ý làm khó những thứ này chủ sạp.
Không ngờ rằng, những kia chủ sạp vì vào nhóm, lại không biết xấu hổ rồi.
Bọn hắn bày ra một bộ đệ thấp làm tiểu tư thế, nụ cười trên mặt rất khiêm tốn, ai nha, đại nhân các ngươi rộng lượng, cũng đừng cùng chúng ta so đo chuyện vừa rồi nha.
Đúng đúng đúng, là chúng ta sai lầm rồi, trước đó có nhiều đắc tội, còn xin các vị dơ cao đánh khẽ.
Bên cạnh chủ sạp thì vội vàng phụ họa.
Van cầu các ngươi kéo chúng ta vào nhóm đi.
Chúng ta đều là Yến lão bản trung thực fan hâm mộ, duyên phận này có thể khó được a.
Đồ cổ chủ sạp thì đi theo cười bồi, các ngươi nhìn xem, có được hay không giúp đỡ, kéo chúng ta vào trong nha.
Các thực khách nhìn chủ sạp nhóm từng cái thái độ thành khẩn, vừa nãy điểm này nộ khí cũng mất.
Được thôi.
Một vị thực khách sảng khoái đáp ứng, sau đó phía sau mấy cái thực khách thì sôi nổi lấy điện thoại di động ra, thuần thục thao tác, đem chủ sạp nhóm từng cái kéo vào rồi nhóm.
Bên này, Yến Thanh Chu đã đem quầy hàng kiểm tra được sạch sẽ.
Hắn ngồi thẳng lên, ngẩng đầu nhìn về phía những thứ này thực khách, nói ra, hôm nay đã 19 tháng chặt rồi, mắt nhìn thấy không có mấy ngày thì qua Tết.
Tại đây, ta trước giờ chúc mọi người chúc mừng năm mới, một năm mới trong, ăn mà hương, cơ thể là tốt.
Yến lao bản chúc mừng năm mới.
Các thực khách thì nhiệt tình đáp lại.
Yến lao bản, lễ mừng năm mới ngày đó ngươi còn ra còn sao?
Có một nóng đội thực khách liền đội bằng hỏi.
Một vị khác thực khách cướp hồi nói, mặc kệ cái gì ngày Tết, chỉ cần Yến lao bản ra quầy, chúng ta khẳng định cũng đi vào xem.
Yến Thanh Chu nhìn mọi người, ôn hòa nói, đến lúc đó trong đám sẽ thông báo cho mọi người.
Còn có 11 ngày thì qua Tết, cái này cuối năm hắn cũng không tính tái xuất quán rồi.
Hắn nghĩ tạm thời ngừng mấy ngày, qua năm một lần nữa ra quầy.
Hắn cùng mọi người đánh xong chào hỏi về sau, liền quay người rời đi.
Đi tới dừng xe vị trí, hắn trước tiên đem xe xích lô phóng tới trong cốc sau, sau đó hắn vây quanh xe phía trước, mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.
Vào chỗ sau đó, Yến Thanh Chu trong đầu dùng ý thức la lên hệ thống, thống tử có ở đây không?
Thấy hệ thống không có trả lời, hắn lại tiếp lấy hô, hết thảy,
có ở đó hay không?
Ngay tại Yến Thanh Chu cho rằng hệ thống sẽ không trả lời lúc, quen thuộc máy móc âm thanh trong đầu vang lên.
Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ.
Ban thưởng đã cấp cho, mời kiểm tra và nhận.
Ban thưởng máy bay tư nhân một khung.
Ban thưởng ký chủ một tư nhân bảo tiêu công ty.
Nghe được hai cái này ban thưởng, hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra, xem xét nội dung của tin nhắn.
Tư nhân bảo tiêu là cái gì?
Hắn dùng được sao?
Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, nở nụ cười, về sau Yến Mộc Thư nói không chừng có thể cần dùng đến.
Hắn còn có thể dựa vào bảo tiêu công ty kiếm nhiều tiền đấy.
Thống tử, có thể hay không cho ngươi xin phép a?
Chương 307, tại nhà mình khách sạn ăn một bữa cơm muốn không bao nhiêu tiền. Chương 307, tại nhà mình khách sạn ăn một bữa cơm muốn không bao nhiêu tiền. Hệ thống âm thanh vẫn như cũ máy móc, không thể.
Yến Thanh Chu lập tức bất đắc dĩ nói ra.
Không thể.
Thống tử ngươi cũng quá không có lương tâm a.
Chúng ta đều đã hợp tác hơn nửa năm, lẽ nào ngay cả như thế cái yêu cầu nho nhỏ cũng không thể đồng ý không?
Sắp hết năm, ta muốn nghỉ ngơi.
Hệ thống bên ấy rơi vào trầm mặc, qua một hồi lâu, mới lần nữa lên tiếng, có thể.
Yến Thanh Chu nghe được câu trả lời này, nở nụ cười, cái này đúng nha, thống tử ngươi yên tâm, qua năm ta khẳng định sẽ tiếp tục cố gắng làm nhiệm vụ.
Ký chủ có thể nghỉ ngơi một quãng thời gian, hạ cái nhiệm vụ thời gian ta sẽ trước giờ báo tin.
Chúc ký chủ ngày nghỉ vui sướng.
Ha ha ha, vui sướng rất vui sướng.
Trong khoảng thời gian này không làm nhiệm vụ, thống tử ngươi thì nghỉ ngơi thật tốt đi.
Các ngươi năm mới cũng làm sao sống a?
Hồi cái nào qua a?
Lần này hệ thống không lên tiếng nữa.
Yến Thanh Chu đối với cái này đã thành thói quen. Hắn nhìn trong điện thoại di động ban thưởng thông tin, lại nghĩ tới mình bây giờ ngay cả máy bay tư nhân cũng có rồi, còn nhiều thêm một bảo tiêu công ty, thì vô cùng hưng phấn. Hắn hơi bình phục một chút tâm trạng, sau đó nổ máy xe, hướng phía hướng trái ngược phương hướng hành sự. Hắn trước giờ cho Yến phụ gọi điện thoại, để bọn hắn thu thập một chút, đợi lát nữa tới đón bọn hắn đi khách sạn. Cũng không lâu lắm, Yến Thanh Chu lái xe đã tới biệt thự. Sau khi đậu xe xong liền nhìn thấy Yến phụ, Thẩm Đại Thuận, Yến Mẫu còn có Thẩm Mẫu đã chờ ở cửa. Mỗi người bọn họ trong tay cũng mang theo một cái túi nhỏ. Thẩm Mẫu ý cười đầy mặt mở ra sau khi trên cửa xe rồi xe. Ngồi xuống thì không kịp chờ đợi nói ra, đây là chúng ta chuẩn bị cho Hỷ Bảo quà sinh nhật. Yến Thanh Chu thông qua kính chiếu hậu nhìn một chút Thẩm Mẫu, vừa cười vừa nói, Hỷ Bảo khẳng định sướng đến phát rồi. Ha ha ha, một ngày không gặp Hỷ Bảo rồi, này lại có thể nghĩ nàng. Yến Mẫu cười nói. Yến phụ ngồi ở ghế cạnh tài xế, sau đó mở miệng hỏi, đi khách sạn phải bao lâu a? Yến Thanh Chu vừa lái xe, một bên hồi đáp, bốn mười mấy phút đã đến. Ngồi ở phía sau Thẩm Đại Thuận trên mặt lộ ra không tình nguyện thần sắc, đi rượu gì cửa hàng sinh nhật ta? Quá xa xỉ. Khách sạn đắt cỡ nào a? Tùy tiện ăn một chút là được rồi. Yến phụ nghe nói như thế, quay đầu lại nhìn một chút Thẩm Đại Thuận, lão Thẩm, ngươi cái này không đúng, hôm nay là Hỷ Bảo sinh nhật, tất cả mọi người vui vẻ, chúng ta cả một nhà ra ngoài ăn một bữa cơm, hảo hảo chúc mừng một chút, ngươi cũng đừng mất hứng a. Thẩm Đại Thuận khoát khoát tay, được, ta không nói lời nào. Yến Thanh Chu thấy thế, cười lấy nói thêm, chờ một chút một thư cũng sẽ đi. A, hắn năng lực đi ra sao? Yến Mô hơi kinh ngạc hỏi, trước mấy ngày gọi điện thoại còn nói luyện tập bề bộn nhiều việc, năm sau có thể muốn cái trước tống nghệ chương trình đấy. Năng lực đi được mở, đáng tiếc giao giao không có nghỉ, nếu không chúng ta cả một nhà mới thật là đoàn tụ. Hôm qua hắn nhường Kỷ Văn Châu báo tin tinh nguyện bên ấy, hôm nay toàn thể nghỉ một ngày. Do đó, Yến Mộc Thư mới có thời gian đến. Trên đường đi, mọi người cười cười nói nói, rất nhanh liền đã tới Lan Đỉnh tiểu điếm. Yến Thanh Chu mang theo bọn hắn trực tiếp đi về phía thang máy, nhấn xuống tầng 15 cái nút. Đến rồi tầng 15, Lưu Chiêu sớm đã tại hành lang chờ. Vừa nhìn thấy Yến Thanh Chu đến, ngay lập tức vẻ mặt tươi cười nên đón tiếp lấy. Sắp xếp xong xuôi, Yến Thanh Chu nhìn về phía Lưu Chiêu hỏi, tất cả an bài xong, là hiện tại mang thức ăn lên sao? Lưu Chiêu cung kính hỏi, lên đi. Yến Thanh Chu ngắn gọn nói, ta lập tức sắp đặt. Lưu Chiêu lại khách khí đối Yến phụ bọn hắn có hơi cúi đầu, gật đầu ra hiệu, sau đó quay người chạy chậm đến rời đi. Một màn này đem Yến phụ bọn hắn nhìn xem sửng sốt hồi lâu. Yến phụ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhịn không được hỏi, hắn là ai a? Ta thế nào cảm giác hắn đúng ngươi khách khí như vậy đâu? Yến Thanh Chu không có trực tiếp trả lời, mà là cười lấy hỏi, cha mẹ, nhạc phụ nhạc mẫu, các ngươi cảm thấy khách sạn này thế nào? Thẩm Đại Thuận ngắm nhìn bốn phía, vội vàng gật gật đầu nói, đặc biệt xa hoa. Không phải ngươi dẫn chúng ta đến, ta và cha ngươi bọn hắn đời này cũng sẽ không đi vào. Yến phụ thì đi theo phụ hòa nói, hay là một ngũ tinh xa hoa khách sạn đâu, đại sảnh nhất lâu dường như trên tivi giống nhau đặc biệt lớn, vàng son lộng lẫy. Yến mẫu cùng Thẩm mẫu thì hiếu kỳ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nhỏ giọng thầm thì nhìn thì không như chúng ta năng lực tới chỗ. Bữa cơm này được bao nhiêu tiền a? Yến Thanh Chu nhìn phản ứng của bọn hắn, vừa cười vừa nói, không cần lo lắng tiền, khách sạn này lão bản chính là ta. Tại nhà mình khách sạn ăn một bữa cơm muốn không bao nhiêu tiền. Yến phụ bọn hắn nghe nói như thế, đông chốc ngây ngẩn cả người, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Ngươi nói cái gì? Yến phụ mở to hai mắt nhìn, không thể tin vào tai của mình. Khách sạn này là của ai? Thẩm Đại Thuận thì kinh ngạc há to miệng. Yến Thanh Chu chỉ chính mình, giọng nói bình thản nói ra, của ta. Trước đó không lâu mới đem khách sạn này thu mua rồi, cho nên thì mang bọn ngươi đến thưởng thức, tiện thể cùng nhau ăn bữa cơm, cho Hỷ Bảo qua cái sinh nhật. Yến phụ chen ngược hỏi, ngươi không phải tại cùng chúng ta nói đùa? Không phải, ta nói là sự thật. Khách sạn này thế nhưng 5 năm, khách sạn cấp 6 a. Thẩm Đại Thuận chấn kinh đến cũng cả lâm lên. Yến Thanh nhìn vẫn đắm chìm trong khiếp sợ Thẩm Đại Thuận bọn hắn, nói ra, ta biết việc này quá đột ngột, liền sợ các ngươi nhất thời khó mà tiếp nhận, cho nên mới luôn luôn chưa nói. Ta đi kêu lên Đoàn Đoàn cùng Hỷ Bảo, cùng đi tầng cao nhất đi. Bên ấy đã sắp xếp xong xuôi. Yến phụ, Thẩm Đại Thuận đám người gật đầu một cách máy móc, được. Yến Thanh Chu đẩy cửa phòng ra, trong phòng, Thẩm Nguyệt Toàn chính buổi tiếp Hỷ Bảo vẽ tranh. Hoàn Hoàn, chúng ta đi tầng cao nhất đi. Hỷ Bảo reo hò nói, hoa, là muốn ở lầu chót cho ta sinh nhật sao? Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, đúng a. Quá được rồi. Ra ra nãi nãi, ngoại công, ngoại bà, nơi này được chứ chơi nữa, còn có cái siêu cấp lớn công viên giải trí đấy. Có thật nhiều tiểu bằng hữu ở đằng kia cùng nhau chơi đùa. Nhìn Hỷ Bảo kia hưng phấn kỉnh, bọn hắn nguyên bản còn có một chút căng cứng tâm tình, thì dần dần bị nàng vui vẻ lây. Thẩm Mẫu giật giật khoe miệng, lộ ra một chút nụ cười, sau đó nàng nhẹ nhàng lôi kéo Thẩm Nguyệt Toàn ống tay áo, đưa nàng kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, Hoàn Hoàn a, ngươi biết khách sạn này sự việc sao? Làm sao rồi, mụ? Khách sạn này, A Thuyền nói là hắn. Thẩm Nguyệt Toàn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của mẫu thân độc, ánh mắt bên trong tràn đầy trấn an, mụ, gần đây A Thuyền kiếm lời chút tiền, đầu tư khai phát không ít hạng mục, khách sạn này chính là một cái trong số đó. Ta thì nói với ngài qua, A Thuyền hắn năng lực rất mạnh, đặc biệt lợi hại. Thẩm Mẫu bận bịu gật đầu không ngừng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nhịn, quá lợi hại rồi, thật quá lợi hại rồi. Nàng hiện tại còn cảm thấy giống như nằm mơ. Đặc biệt không chân thực. Quán rượu lớn như vậy. Chương 308, đây là ta cháu gái ruột, các ngươi cũng đừng đoạt danh tiếng. Chương 308, đây là ta cháu gái ruột, các ngươi cũng đừng đoạt danh tiếng. Yến Thanh Chu mang theo bọn hắn đi vào khách sạn tầng cao nhất, vừa tới cửa vào, đã nhìn thấy rất nhiều ngũ thải bàn lan tiểu đèn màu lóe lên địa toát ra. Còn có một cái rộng lớn bắt mắt băng rua treo thật cao nhìn, phía trên dùng hoa mỹ sắc thái viết Yến Du Hỷ 4 tuần tuổi sinh nhật vui vẻ. Dưới chân là một cái thật dài thảm đỏ. Yến Thanh Chu ở phía trước dẫn đường, mang theo mọi người đi vào trong. Trên bãi cỏ bày khắp trong suốt bong bóng cầu, tại ánh đèn chiếu rọi, như là một mảnh mộng ảo hải dương. Ban ăn ở lầu chót biên giới bày biện, trên bàn cơm thả mấy cái tinh xảo bình hoa, trong cắm đầy hoa hồng cùng bách hợp. Trung quanh trên lan can, dán đầy rồi đủ loại kiểu dáng đáng yêu phim hoạt hình nhân vật chân dung. Sắc trời dần dần tối xuống, trung quanh đèn xuyên theo thứ tự sáng lên. Màu vàng ấm ánh đèn như mộng như ảo, đem toàn bộ tầng cao nhất biến thành một chuyện cổ tích bên trong tiên cảnh. Hoa hoa hoa. Thì bảo bị cảnh đẹp trước mắt cả kinh không ngậm miệng được, liên tiếp phát ra liên tiếp sợ hai thán phục cùng hoan hỉ tiếng thê. Nàng hưng phấn mà chạy đến Yến Thanh Chu bên cạnh, ôm chặt lấy chân của hắn, ngẩng lên cái đầu nhỏ nói ra, ba ba, ta rất thích nơi này nha. Đây là ta thích nhất, sinh nhật tiệc tùng. Cảm ơn ba ba. Yến Thanh Chu sờ lên Hỷ Bảo đỉnh đầu, trong mắt tràn đầy sủng ái, Hỷ Bảo lại lớn lên một tuổi rồi, hy vọng Hỷ Bảo của ta vĩnh viễn cũng vui vẻ như vậy vui vẻ. Thẩm Nguyệt Oản ngắm nhìn một phía, trên mặt luôn luôn treo lấy cười, ngươi chừng nào thì chuẩn bị những thứ này? Quá dụng tâm rồi. Hôm qua mua, liền muốn cho Hỷ Bảo một niềm vui bất ngờ. Yến Thanh Chu ôn nhu nhìn Thẩm Nguyệt Oản nói. Lúc này, Lưu Chiêu mang theo vài vị thân mang chỉnh tề chế phục vụ viên bước nhanh đi tới, trong tay bưng lấy tinh xảo bàn ăn. Lưu Chiêu cung kính hỏi, lão bản, hiện tại có thể lên thức ăn sao? Yến Thanh Chu khẽ gật đầu, nói ra, lên đi. Sau đó, hắn lại để cho Yến Phụ, Thẩm Đại Thuận bọn hắn nhập tọa. Vừa nãy một thư gửi tin tức nói hắn đã đến, hắn còn mang theo mấy cái bằng hữu đến, đoán chừng là trong đoàn đội những người kia. Yến Phụ cùng Thẩm Đại Thuận vẫn có chút ít hoảng hốt, bước chân hơi có vẻ cứng ngắc, cùng tay cùng chân đi đến chỗ ngồi bên cạnh ngồi xuống. Mà Yến Mâu cùng Thẩm Mẫu trạng thái so với bọn hắn tốt lên rất nhiều, nàng nhóm ngồi ở Hỷ Bảo bên cạnh, cười lấy cùng Hỷ Bảo nói chuyện. Lưu Chiêu chỉ huy các phục vụ viên đem từng đạo mỹ vị món ngon mang lên bàn, tràn đầy một bàn, toàn bộ là khách sạn chiêu bài thái. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến, "Ca, ta đến, đến rồi." Mọi người quay đầu, chỉ thấy Yến Mộc Thư ôm một thật dài hộp bước nhanh đi tới, sau lưng còn đi theo Tạ Triều một nhóm người. Hỷ Bảo hai mắt cong thành trăng lưới liềm, cười đặc biệt vui vẻ. Nàng đột điệu một chút theo trên chỗ ngồi đứng lên, hướng phía Yến Mộc Thư chạy tới, nhị thúc. Ai u, tiểu thọ tinh của ta, hôm nay sao đẹp mắt như vậy a? Yến Mộc Thư mặt mũi tràn đầy cương triều, có hơi ngồi xổm người xuống, đem Hỷ Bảo bế lên. Hỷ Bảo cong lên phấn nộn miệng nhỏ nhìn về phía hắn, nhị thúc, Hỷ Bảo ngày nào khó coi nha. Lẽ nào bình thường ta dường như cái vị con xấu xí sao? Yến Mộc Thư cởi mở địa cười ha ha, ha ha ha, nhà chúng ta Hỷ Bảo ngày nào cũng đẹp, dường như sáng lấp lánh mặt trời nhỏ. Bất quá hôm nay tỉ mỉ cách ăn mặc về sau, dường như theo chuyện cổ tích đi ra công chúa giống nhau. Hỷ Bảo thỏa mãn gật đầu, được rồi, nhị thúc ngươi nói đúng à, hôm nay là sinh nhật của ta. Ta còn chọn lấy thích nhất, váy công chỗ đâu. Lúc này, Mã Cao Hiên, Lăng Vũ, Tạ Triều cùng Lư Tề Hiền mấy người đứng ở một bên. Bọn hắn chằm chằm vào Hỷ Bảo nhìn một lúc lâu, Mã Cao Hiên trước tiên mở miệng, ngươi chất nữ xác thực cùng ngươi nói giống nhau như lúc, như cái tinh xảo búp bê. Tạ Triều vội vàng nối liền lời nói gốc dạng, cười hì hì nói, vậy cũng đúng ta chất nữ nhà, đáng yêu như vậy, tiểu thiên sứ, ai không muốn nhận làm nhà mình chất nữ đấy. Sau đó, Tạ Triều có hơi xoay người, mang trên mặt nụ cười thân thiết, nói với Hỷ Bảo, Hỷ Bảo xin chào, a ta là ngươi nhị thúc bằng hữu. Hỷ Bảo con mắt sáng lấp lánh, cười lấy gật đầu. Nói ra, ta biết, ta tại lấy dễ ảm lúc nhìn qua các ngươi ca hát nhảy múa, có thể lợi hại á. Các ngươi tại trên sân khấu sáng lấp lánh, có thể xoáy Lăng Vũ nghe xong, chơi tính đại phát, cố ý trêu chọc nàng, vậy ngươi có thể nói ra chúng ta tên gọi là gì sao? Cũng đừng là tại cùng các thúc thúc chém gió nha. Mã Cao Hiên vội vàng thay Hỷ Bảo giải vây, vỗ nhẹ Lăng Vũ cánh tay, nói ra, nàng nhỏ như vậy, ngươi trêu chọc nàng làm cái gì? Ta biết ta. Hỷ Bảo mãi thanh mãi khí địa trả lời, trong thanh âm mang theo tràn đầy tự tin. Nàng trước nhìn xem nói với Lăng Vũ, ngươi là Lăng Vũ thúc thúc. Tiếp theo, nàng đưa mắt nhìn sang Mã Cao Hiên, ngọt ngào nói, ngươi là Mã Cao Hiên thúc thúc. Sau đó, nàng lại chỉ hướng Tạ Triều cùng Lư Tề Hiền, nói ra, các ngươi là Tạ Triều thúc thúc cùng Lư Tề Hiền thúc thúc. Tạ Triều thúc thúc ngươi cười lên có hai cái lún đồng tiền đỏ, Lư Tề Hiền thúc thúc ngươi viên đạn cắt bộ dáng của hắn siêu khốc. Nói xong, nàng ngẹo đầu hỏi, đúng không? Ta nói không sai chứ? Lăng Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Hỷ, ngươi trí nhớ sao tốt như vậy a? Tiểu Hỷ bảo ngươi quá lợi hại rồi, Tạ Triều tán dương. Lúc này, Lư Tề Hiền từ phía sau xuất ra một đống gói tinh xảo cái hộp nhỏ. Trên cái hộp buộc lên xinh đẹp nơ con bướm, hắn đưa tới Hỷ Bảo trước mặt. Cho, đây là ta tiễn quà sinh nhật của ngươi. Sau đó, Mã Cao Hiên, Lăng Vũ cùng Tạ Triều thì sôi nổi xuất ra chính mình tỉ mỉ chuẩn bị món quà, nhất nhất đưa tới Hỷ Bảo trong tay. Hỷ Bảo hai tay tiếp nhận món quà, vui vẻ vô cùng, trong miệng càng không ngừng nói xong, cảm ơn tiểu Mã thúc thúc, tiểu Lư thúc thúc, Tạ Triều thúc thúc. Nói xong, còn cố ý nhìn về phía Lăng Vũ, thanh âm ngọt ngào vang lên lần nữa, cảm ơn Lăng Vũ thúc thúc các ngươi món quà Hỷ Bảo cũng siêu thích. Ha ha ha, thích là được, về sau thúc thúc thường xuyên mua cho ngươi ăn chơi. Lăng Vũ nhìn đáng yêu lại nhu thuận Hỷ Bảo, trong lòng thích đến không được. Thúc thúc cũng cho ngươi mua. Ngươi muốn cái gì, thúc thúc cũng mua cho ngươi. Mã Cao Hiên thì vội vàng tỏ thái độ. Đúng đúng đúng, chúng ta thì mua. Tạ Triều cùng Lư Tề Hiền nói theo. Tiến một thư giả bộ ghen, lườm hắn nhóm một chút, nói ra, đây là ta cháu gái ruột, các ngươi cũng đừng đoạt danh tiếng. Lăng Vũ nhếch miệng lên, cười lấy hỏi, ngươi chất nữ cùng cháu gái ta có cái gì không giống nhau sao? Chính là, Hỷ Bảo sau này sẽ là mọi người chúng ta cháu gái. Tạ Chiêu cười đùa phụ hòa nói, trong ánh mắt tràn đầy đúng hỉ bảo yêu thích. Lúc này, Yến Thanh Chu cười lấy chào hỏi, khác cũng đứng, mọi người khoái ngồi đi, thái đã đủ. Lăng Vũ đám người vội vàng đáp lại, vừa nói ngại quá một bên theo thứ tự nhập tọa. Lăng Vũ nhìn xem nói với Yến Thanh Chu, ngại quá, chúng ta nhiều người như vậy quấy rầy. Yến Mẫu vẻ mặt tươi cười mở miệng nói, quấy rầy cái gì à, các ngươi đều là nhà ta một thư bằng hữu, dường như người một nhà giống nhau. Về sau a, thường xuyên đến trong nhà, chúng ta rất chào mừng đấy. Chương 309, khách sạn này lão bản là đại ca thôi. Chương 309, khách sạn này lão bản là đại ca thôi. Thẩm Mẫu ở một bên đi theo gật đầu, giọng nói thân thiết nói ra, đúng, nhà các ngươi đều không tại này, đi ra ngoài bên ngoài không dễ dàng. Ngày nào nghỉ ngơi liền đến trong nhà, nơi này chính là các ngươi cái nhà thứ hai. Mã Cao Hiên trong lòng bọn họ ấm áp dễ chịu khắp khuôn mặt là cảm động, cùng kêu lên nói ra, tốt, cảm ơn Yến Bá Mẫu Thẩm Bá Mẫu. Yến Mộc Thư ngắm nhìn bốn phía nhịn không được hỏi, ca, ngày này khăn bàn đưa được thật tốt, một đêm không rẻ à? Lăng Vũ tiến đến Yến Mộc Thư bên hai, nhỏ giọng nói nhỏ, đây chính là Lan Đỉnh Tử Điếm, cấp 5 sao xa hoa khách sạn, một đêm không có mấy chục vạn trên căn bản không tới ngày này đại. Ngươi nhìn nhìn lại thức ăn trên bàn, cái nào một đạo không phải bọn hắn khách sạn chiêu bài thái, những thứ này thái cộng lại, không có 20 vạn năng lực bắt được đến. Mã Cao Hiên nghe, mắt mở to, vẻ mặt kinh ngạc nói ra, ta ca có phải hay không công viên giải trí gần đây kiếm nhiều tiền? Xa xỉ như vậy, quả thực quá hào hoa. Yến Thanh Chu chỉ là tiêu tiếu, không có trả lời, chỉ nói là nói, các ngươi nếm thử nơi này chiêu bài thái, xem xét có hợp khẩu vị hay không. Tốt, đại ca, ngươi thì ăn. Mã Cao Hiên vẻ mặt khách khí tiêu tiếu, cầm lấy bữa. Yến Phụ ngồi ở một bên, há hốc mồm, muốn nói gì lại nén trở về. Yến Mộc Thư ánh mắt rơi trên người Yến Phụ, cha, ngươi có phải hay không cái nào không thoải mái a? Lâu như vậy đều không có nghe thấy ngươi nói chuyện. Yến Phụ tức giận trả lời một câu, không thoải mái cái đầu của ngươi. Yến Mộc Thư, quả nhiên là hắn suy nghĩ nhiều. Yến Mẫu cười lấy nhìn về phía Lăng Vũ bọn hắn, các ngươi gần đây có phải hay không thanh nhàn chút ít à nhà? Tạ Chiêu vội vàng khoát qua tay, cười khổ nói, rất bận rộn, mỗi ngày đều như cái con quay giống nhau chuyện không ngừng. Đúng lúc này, hắn khoa trương nói thêm, còn kém 24 giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm rồi. Yến Mẫu nghe xong tràn đầy đau lòng nói, như vậy cơ thể có thể chịu nổi sao? Nhưng chớ đem chính mình mệt mỏi sụp đổ, cơ thể mới là tiền vốn a. Không có chuyện gì, bá mẫu, thì bận bịu mấy ngày nay, hai ngày nữa chúng ta còn muốn đi tiết mục cuối năm diễn tập đấy. Ai u, các ngươi lên tiết mục cuối năm. Yến Mẫu trong mắt lóe lên kinh hỉ, cười lấy nhìn về phía bọn hắn. Yến Mộc Thư ở một bên cười lấy gật đầu, nói thêm, chẳng qua không phải quả táo đài tiết mục cuối năm, là chúng ta trong kinh đài truyền hình tiết mục cuối năm. Yến Thanh Chu vỗ vỗ Yến Mộc Thư bả vai, khích lệ nói, kia cũng rất tốt rồi, năm thứ nhất có thể leo lên truyền hình tiết mục cuối năm sân khấu, các ngươi cũng vô cùng ưu tú. Công ty của chúng ta hình như cố ý bồi dưỡng đội chúng ta, có thể là chúng ta hình tượng quá làm người khác chú ý đi. Yến Mộc Thư có hơi hất cằm lên nói. Tạ Chiêu ở một bên gãi đầu một cái, vẻ mặt buồn bực nói ra, chúng ta mỗi ngày bận đến nửa đêm, hôm nay công ty đột nhiên toàn bộ nghỉ, ta thực sự là suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được đây là có chuyện gì. Lư Tề Hiền lườm hắn một cái, nói ra, phía trên quyết định, ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì, chúng ta được lợi là được rồi. Nói không chừng công ty chính là muốn cho chúng ta nghỉ ngơi thật tốt, vì trạng thái tốt nhất đi chuẩn bị tiết mục cuối năm đấy. Cũng thế. Tạ Chiêu gật đầu một cái, cảm thấy Lư Tề Hiền nói được có lý. Đúng lúc này, Lưu Chiêu mang theo mấy cái phục vụ viên đi tới. Nàng nhóm mỗi người trong tay cũng bưng lấy khay, phía trên trưng bày lấy văn đỏ, nước trái cây cùng sữa bò. Lưu Chiêu đi đến Yến Thanh Chu trước mặt, có hơi xoay người, cung kính nói ra, lão bản, đây là tiểu điểm chúng ta tốt nhất văn đỏ, cảm giác thành thật chất phát, hương khí nồng đậm. Còn có một số chuyên môn là người phụ nữ có thai cùng trẻ con chuẩn bị nước trái cây, cùng với mấy thứ tươi mới sữa bò. Yến Thanh Chu khẽ gật đầu, ánh mắt ra hiệu bọn hắn đem đồ uống mang lên bàn. Lưu Chiêu đem đồ vật cất kỹ về sau, lần nữa tiến lên, cung cung kính kính hỏi, lão bản, hoa quả cùng đầu ngọt đã đang chuẩn bị rồi, xin hỏi phu nhân cùng tiểu thư bọn hắn có cái gì muốn ăn kiêng sao? Chúng ta tốt trước giờ sắp đặt. Không có, còn lại ngươi nhìn sắp đặt đi. Đúng. Lưu Chiêu trả lời gọn gàng mà linh hoạt, sau khi nói xong, hơi không người, mang theo phục vụ viên có thứ tự địa lui xuống. Yến Mộc Thư cùng Lăng Vũ bọn hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chằm chằm vào Yến Thanh Chu. Trên mặt của mỗi người cũng biết đầy không thể tin. Yến Mộc Thư xuất chức lấy lại tinh thần, lắp bắp hỏi, "Ca, vừa nãy người kia là ai a? Sao đúng như thế cung kính?" Yến Thanh Chu thần sắc bình tĩnh trả lời hắn, "Hắn là khách sạn này giám đốc, phụ trách khách sạn thường ngày vận doanh, quản lý cực kỳ không tệ. Vậy hắn vì sao bảo ngươi lão bản a?" Yến Mộc Thư truy vấn. Một bên Yến Phụ lúc này nhìn về phía hắn, "Có thể vì sao sao, khách sạn này lão bản là đại ca chứ sao?" Yến Mộc Thư nghe xong, kinh ngạc được miệng há thật to, năng lực tác hạ một quả trứng gà. Qua hồi lâu, mới nói, "Đùa dân a, đây chính là Lan Đỉnh tiểu điểm a, Giang Thành xa hoa nhất khách sạn 5 sao." Thì bảo ở một bên nhìn nhị thúc buồn cười bộ dáng, nhịn không được hì hì ha ha địa cười lên, bên cạnh cười vừa nói, "Nhị thúc nét mặt của ngươi thật tốt chơi a." Tiếp theo, nàng giơ lên khuôn mặt nhỏ, tự hào nói ra, "Ba ba chính là cái này khách sạn lớn nhất lão bản a, khách sạn này là ba ba a." Lăng Vũ đám người nghe được hỉ bảo lời nói, nhìn nhau sững sờ. "Đại ca, ngươi đem khách sạn này mua lại." Yến Mộc Thư kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, một phát bắt được Yến Thanh Chu cánh tay. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Thẩm Nguyệt Toàn, "Đầu tử ngươi biết không?" Thẩm Nguyệt Toàn biết thần, hơi cười một chút, nhẹ nói, "Ta cũng vậy, hôm qua thiên tài biết." "Ca." Yến Mộc Thư ức chế không nổi nội tâm kích động, giống lớn một cú họng. Yến Thanh Chu vuốt vuốt lỗ tai, "Gọi cái gì?" "Không sao không sao,
ta quá kích động. Đại ca, ngươi quá lợi hại rồi, ta thật quá bội phục ngươi rồi. Tạ Chiêu thấy thế, nhãn tình sáng lên, vội vàng đến gần, trên mặt chất đầy đủ cười, lấy lòng hỏi, ca, ngươi còn thiếu tiểu đệ sao? Xem xét ta kiểu gì? Ta bảo đảm năng lực chịu khổ nhọc, tuyệt đối trung thành tuyệt đối. Yến Mộc Thư đại ca xác thực tượng hắn nói như vậy, là nhà bọn hắn tối rồi nhân vật không tầm thường. Không chỉ nắm giữ một cái quy mô khổng lồ công viên trò chơi, cũng không lâu lắm lại thành công thu mua rồi nhà này xa hoa khách sạn. Nói không chừng qua không được mấy năm, còn có thể mở công ty đấy. Hắn trước tiên cần phải trước giờ ôm vào cái này, đuổi về sau nhất định có thể đi theo dính được nhờ. Yến Mộc Thư mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, đẩy đem Tạ Triều, đi đi đi, anh ta thì một đệ đệ. Một bên Lư Tề Hiền mặt mũi tràn đầy viết kinh ngạc, cảm thán nói, đại ca xác thực lợi hại đến mức để người sợ hai tháng phục. Nhà chúng ta tại thương nghiệp trong vòng cũng coi như hai to mặt lớn, thu mua Lan Đỉnh tiểu điếm ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Chính là, đại ca bằng vào năng lực của mình, đơn thương độc mã làm đến một bước này. Lăng Vũ ánh mắt tràn ngập đúng Yến Thanh Chu bội phục. Yến Thanh Chu cười lấy nhìn về phía bọn hắn, hỏi, các ngươi ăn xong sao? Tạ Triều bọn hắn liền vội vàng gật đầu, trong miệng không ngừng nói xong, ăn xong, ăn xong, hôm nay bữa cơm này quả thực quá phong phú rồi, chống chúng ta đều nhanh đi không được đường. Yến Thanh Chu khẽ gật đầu, nói tiếp, hôm nay ta cố ý làm nhiều rồi 30 ma lạt thỏ đầu, bây giờ còn đang giữ ấm đây, cha ta thì đã lấy tới. Các ngươi muốn hay không nếm thử? Chương 310, ngươi còn thiếu tiểu đệ sao? Xem xét ta kiểu gì? Chương 310, ngươi còn thiếu tiểu đệ sao? Xem xét ta kiểu gì? Lư Tề Hiền khách khí đáp lại nói, chúng ta còn chưa hưởng qua đại ca tự mình làm quà vật đấy. Nghe tên đã cảm thấy khẳng định có một phong vị khác. Lần sau ở đâu ra quầy, chúng ta nhất định đi vào xem, Tạ Triều nửa đùa nửa thật nói. Đúng đúng đúng. Nhất định đi. Đại ca tay nghề, chúng ta đã sớm nghi kiến thức một chút rồi. Mã Cao Hiên vội vàng phụ họa. Tiến Mộc Thư sớm đã không kịp chờ đợi từ một bên đem hòm giữ nhiệt ôm lấy. Ma Lạt Thỏ Đầu a. Nghe xong tên này, ta liền biết khẳng định ăn cực kỳ ngon. Nói xong, hắn liếc mọi người một chút, các ngươi đừng có khách khí như vậy rồi, cũng không phải chưa ăn qua. Khắc cẩn thận, mở rộng ăn. Lăng Vũ nhìn hắn, nói ra, chúng ta vốn là chưa ăn qua. Chính là, lần sau ta ca ở đâu ra quầy, ngươi trước giờ nói với chúng ta một tiếng, chúng ta tốt chuyên ra ngoài mua một phần nếm thử. Lư Tề Hiền vừa cười vừa nói. Tiến Mộc Thư lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa, hắn đem Ma Lạt Thỏ Đầu theo hòm giữ nhiệt trong bưng ra đây. Trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm hương vị cay tràn ngập ra, kia mạ mạ cay khí tức chui thẳng xoắn mũi. Hắn đem đĩa hướng cái bàn ở giữa vừa để xuống, nói ra, ăn đi, đừng nói nhảm, lại không ăn coi như bị ta một người ăn sạch rồi. Mã Cao Hiên bọn hắn bị này mê người mùi thơm thu hút, sôi nổi xích lại gần đĩa, dùng sức hít hà. Vị này vẫn rất tốt rồi hả? Mạ mạ cay vị, quá câu nhân rồi, nghe liền muốn chảy nước miếng. Ta ăn trước một. Lăng Vũ nói xong, tay mắt lanh lẹ địa dùng đũa kẹp lên một thỏ đầu, cầm ở trong tay thì gặm. Đúng lúc này, những người khác thì sôi nổi một người cầm lấy một Ma Lạt Thỏ Đầu bắt đầu ăn. Thì Bảo nghiêng đầu, mở to tròn vo mắt to, nhìn về phía bọn hắn, bố của ta làm ăn rất ngon đấy. Các ngươi ăn liền biết, mùi vị kia tại địa phương khác có thể nếm không đến nha. Cái này, cũng quá ăn ngon. Lăng Vũ một bên nhai lấy thỏ đầu, một bên mơ hồ không rõ nói, không một chút nào kém hơn chúng ta trước đó nếm qua những kia. Ai u, cái này giống như khảo chư đệ, tuyệt. Không ngờ rằng đại ca còn có ngón này à, Tạ Triều ăn đến say sưa ngon lành, khóe miệng còn mang theo mỡ đông. Lăng Vũ ăn xong một, chưa hết thòm thèm, lại đưa tay cầm một bắt đầu ăn. Chỉ chốc lát sau, miệng của hắn một vòng thì trở nên đỏ rực. Lúc này, Lăng Vũ như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thập biến một thư, nhỏ giọng hỏi, "Mộc Mộc, này không phải là ca của ngươi mua ta thần tượng quán quà mà ta?" Ta có đó không trong đám trông thấy bọn hắn phát rồi, ta thần tượng Yến lao bản ra quẩy bán cũng là Ma Lạt Thỏ Đầu. Yến Mộc Thư nhếch miệng lên, thư cười một tiếng, nói ra, "Chính mình muốn đi." Rõ ràng như vậy chuyện, còn hỏi ta. Thì Bảo che miệng nở nụ cười, nàng nháy nháy mắt, hỏi, "Lăng Vũ thúc thúc, ngươi nói có phải Yến lao bản có rất nhiều fan hâm mộ nhóm a?" "Đúng vậy a, làm sao ngươi biết?" "Hì hì ha ha, bởi vì ngươi nói Yến lao bản chính là ta ba ba a." Hỉ Bảo nghịch ngậm nháy nháy mắt, vẻ mặt đắc ý nói. Lăng Vũ đang chuẩn bị hướng trong miệng tiến thỏ đầu tay lập tức cứng lại ở giữa không trung bên trong. Hắn nhìn Hỉ Bảo, qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, lắp bắp nói, "Ngươi nói là sự thật. Ba ba của ngươi chính là Yến lão bản. Ta luôn luôn sùng bái thần tượng lại là ba ba của ngươi." Lăng Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Chu, đúng lúc này, hắn lại chuyển hướng Yến Mộc Thư hỏi, "Ca của ngươi là ta thần tượng?" Yến Mộc Thư nhìn Lăng Vũ bộ dáng này, nhịn không được phốc phốc một tiếng cười ra tiếng. "Ngươi sớm nhất ăn rượu nếp đồ ngọt, là xuất từ anh ta chi thủ. Sau đó thủy giải trúc, hê đàn hắn bảo, còn có ngươi khen không dứt miệng khảo chư đề. Những thứ này hết thảy đều là anh ta làm." Hắn lại bổ sung, "Còn có rất nhiều quả vật, là ngươi cũng không có hưởng qua ta thì không đồng nhất nói chuyện rồi." Lăng Vũ nghe Yến Mộc Thư lời nói, con mắt càng mở càng lớn. Hắn đột nhiên vươn tay, kéo lại Yến Mộc Thư cánh tay, "Yến lão bản chính là ca của ngươi." Hắn theo ban đầu kinh ngạc dần dần biến thành bừng tỉnh đại ngộ. "Yến lão bản?" "Yến Thanh Chu." Lăng Vũ đột nhiên giơ tay lên, đối đầu của mình vỗ một cái, "Ta sao đần như vậy a? Ta thế mà luôn luôn cũng không phát hiện, ta thực sự là quá trì độn." Mã Cao Hiên cùng Lư Tề Hiền bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn sao cũng không nghĩ ra, trước đó tâm tâm niệm niệm, khen không dứt miệng khảo chư đề, lại là xuất từ Yến Thanh Chu chi thủ. Lăng Vũ vẻ mặt lấy lòng nói với Yến Thanh Chu, "Ca, ngươi còn thiếu tiểu đệ sao? Xem xét ta kiểu gì?" Tạ Chiêu thấy thế, cũng không cam chịu yếu thế, lập tức chỉ chính mình, "Còn có ta, ta cũng có thể làm tiểu đệ." Yến Thanh Chu buồn cười lắc đầu, ta còn thực sự không thiếu. Yến Mộc Thư nhìn Lăng Vũ cùng Tạ Triệu Bộ kiên định nọ dáng vẻ, hắn đưa tay cầm lấy ma lạt thỏ đầu, không nói lời gì địa nhét vào Lăng Vũ trong miệng. Đi đi đi, đi một bên. Tiếp theo, hắn lại cầm lấy một thỏ đầu, phóng trong tay Tạ Triệu, anh ta chỉ một mình ta đệ đệ, các ngươi khác thêm kịch. Màn đêm âm thầm, cơ tối đến rồi 10 giờ mới kết thúc. Thì bảo sôi nổi địa đi vào một bên trên bãi cỏ, không kịp chờ đợi bắt đầu hủy đi lên món quà. Mỗi mở ra một phần món quà, trên mặt nàng cười thì đặc biệt sáng lạ. Lăng Vũ bọn hắn thì rời đi. Yến Mộc Thư tại Lăng Vũ đám người sau khi rời đi, kéo qua cái ghế, ngồi ở Yến Thanh Chu chính đối diện. Ánh mắt của hắn thì thẳng tắp chằm chằm vào Yến Thanh Chu nhìn xem. Yến Thanh Chu có hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn hắn, hỏi, nhìn cái gì? Yến Mộc Thư thân thể hướng phía trước nghiêng rồi nghiêng, mang trên mặt một chút hưng phấn cùng căng thẳng, nói ra, ca, khách sạn này thật là ngươi a. Trước mặt tòa này xa hoa phi phàm khách sạn, thực sự vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Yến Thanh Chu cười như không cười hỏi lại, ngươi cho rằng ta mới vừa cùng các ngươi nói đùa? Yến Mộc Thư mánh lắc đầu, không phải không phải, chính là ta trong lòng có chút ít kích động. Yến Thanh Chu nở nụ cười, hỏi, ngươi kích động cái gì sao? Yến Mộc Thư thân thể hướng trên ghế khẽ nghiêng, nói ra, ca, ngươi giọng nói không muốn như thế bình thản được không? Yến Thanh Chu nhướng mày, có chút hăng hái hỏi, vậy ta muốn cái gì giọng nói? Chí ít giống như ta khoa trương một chút ta. Nói xong, Yến Mộc Thư lại thần thần bí bí hỏi, ca, ngươi không có chuyện gì khác giấu giếm ta đi? Yến Thanh Chu giật giật khoe miệng, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, chính mình nghĩ. Nói xong, Yến Thanh Chu liền quay người hướng phía Hỷ Bảo phương hướng đi đến. Lúc này Hỷ Bảo đang bị một đống món quà bao quanh, Yến Thanh Chu lại gần nàng, ngồi xổm người xuống ôn nhu mà hỏi, những lễ vật này thích không? Hỷ Bảo ngẩng đầu, dùng sức gật đầu, trong miệng phát ra liên tiếp thanh âm vui sướng, từ mừng đặc biệt thích. Một bên Yến Mộc Thư thấy Yến Thanh Chu đi Hỷ Bảo bên ấy, liền quay đầu lại cùng Yến Phụ, Thẩm Phụ trò chuyện rồi. Cha, Thẩm Thúc, chúng ta buổi tối có phải hay không lưu tại khách sạn nghỉ ngơi a? Yến Phụ nhìn hắn một cái, nói ra, căn phòng cũng mở tốt rồi. Thẩm Đại Thuận ở một bên cười lấy phụ hòa nói, hay là xa hoa phòng đấy? Chương 311, này xa hoa phòng cũng quá hào hoa. Chương 311, này xa hoa phòng cũng quá hào hoa. Yến Mộc Thư nghe xong, con mắt lập tức phát sáng lên, hương phấn mà nói ra, vậy ta bây giờ trở về phòng đi nghỉ ngơi, thử một chút xa hoa phòng cùng bình thường phòng khác nhau ở chỗ nào. Hắn vừa nói, một bên đứng lên, la lớn, ca, ta nghĩ về phòng trước nghỉ ngơi, số phòng là. Yến Thanh Chu quay đầu nhìn về phía hắn, Lưu quản lý ở phía dưới, hắn sẽ dẫn ngươi đi. Yến Mộc Thư hương phấn mà phất phất tay, nói ra, vậy ta trước hết trở về phòng rồi. Nói xong, hắn liền hướng phía sân thượng cửa ra vào đi đến. Trước lúc này, Thẩm Mẫu, Yến Mẫu còn có Thẩm Nguyệt Đoạn không đến 10 giờ liền đã đi nghỉ ngơi rồi. Yến Mộc Thư đi vào xa hoa phòng cửa, dùng thẻ phòng mở ra đợi cửa. Sau đó trong miệng càng không ngừng phát ra tiếng thán phục, hắn một đôi mắt đều không đủ nhìn. Sau cửa chỗ, phô là đá cẩm thạch, đi vào trong là phòng khách rộng rãi. Một tổ định chế ghế salon bằng da thật ở phòng khách một bên, bên kia là một cái to lớn cửa sổ sắt đất, đem phía ngoài cảnh đêm thu hết vào mắt. Yến Mộc Thư đi vào phòng ngủ, liếc thấy một tấm loại cực lớn tứ trụ giường chiếm cứ gian phòng vị trí trung tâm. Phòng ngủ một bên là một độc lập phòng giữ quần áo, không gian rộng rãi. Ngay cả phòng tắm cũng không phải thường xa hoa, dường như là một thủy liệu pháp trung tâm. Trong phòng còn phân phối rồi trí năng hệ thống điều khiển, mặc kệ là ánh đèn độ sáng, nhiệt độ điều tiết hay là màn cửa khép mở, thông qua trí năng bảng có thể khống chế. Hoa, này xa hoa phòng cũng quá hào hoa. Hắn nhảy rồi hai lần hướng trên giường nằm. Giường so với ta ký túc xá thoải mái hơn. Nằm xuống còn có thể viên đạn hai lần. Sáng sớm hôm sau, Yến Thanh Chu, Thẩm Nguyệt Đoàn cùng Hỷ Bảo cùng nhau đi tới khách sạn phòng ăn lầu dưới. Phòng ăn nhân viên công tác sớm đã chuẩn bị xong phong phú bữa sáng, tràn đầy một bàn lớn. Tinh xảo trong bàn ăn, trưng bày lấy đủ loại kiểu dáng ăn uống, có du điểu, bánh mì, sandwich còn có luộc trứng cùng trứng trắng. Ở giữa bày làm mì thịt bò, bánh kết cùng rau dưa salad. Yến Thanh Chu cho Thẩm Nguyệt Đoàn lột một quả trứng gà, đưa tới trong tay nàng, sau đó lại cầm lấy đũa, vì nàng vẫy trước mặt mì thịt bò. Một bên Hỷ Bảo đang cúi đầu ăn lấy mặt, miệng nhỏ khẽ hấp ăn đến say sưa ngon lành. Chỉ chốc lát, miệng nhỏ chung quanh liền dính đầy nước canh. Yến Thanh Chu thấy thế, trên mặt lộ ra cương triều đủ cười, cầm lấy một tờ giấy, làm vui Bảo lau sạch sẽ. Hỷ Bảo ngẩng đầu, hướng về phía Yến Thanh Chu cười ngọt ngào cười. Đúng lúc này, Yến Mộc Thư cùng Yến Phụ, Yến Mẫu, Thẩm Phụ, Thẩm Mẫu một đoàn người đi tới. Bọn hắn từng cái thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt, một bộ ngủ không ngon dáng vẻ. Thẩm Nguyệt Đoàn ân cần mà hỏi thăm, mụ, các ngươi hôm qua là ngủ không ngon? Thẩm Mẫu một bên ngáp một cái, một bên bất đắc dĩ trả lời, căn phòng quá lớn, giường quá mềm, luôn luôn ngủ không được. Yến Thanh Chu đưa mắt nhìn sang Yến Mẫu, khẽ hỏi, mụ, ngươi cũng vậy, giường quá mềm ngủ không được? Yến Mẫu nhịn không được oán trách, ta bị cha ngươi nhao nhao ngủ không được. Một bên chính cắn du điều Yến Phụ nghe nói như thế, vội vàng phản bác, ai nhao nhao ngươi rồi? Ngươi là chính mình ngủ không được, quan ta chuyện gì? A, là ai hơn nửa đêm không ngủ được ngồi ở cửa sổ sát đất kia niệm niệm lại nải? Yến Phụ nhỏ giọng lẩm bẩm, ta nào có niệm niệm lại nải. Sau đó lại nhỏ giọng giải thích, ta nhỏ như vậy âm thanh còn có thể nhao nhao đến ngươi. Yến Thanh Chu không khỏi cười lấy nhìn về phía bọn hắn, ăn xong điểm tâm trở về ngủ bù. Tiếp theo, Yến Thanh Chu lại nhìn về phía Yến Mộc Thư, nói ra, chờ một chút ta đưa ngươi về công ty. Yến Mộc Thư vội vàng khoát qua tay, nói ra, ca, không cần, đợi lát nữa xe của công ty đi bên này, ta trực tiếp đi điện đài diễn tập đi. Yến Thanh Chu gật đầu một cái, được, vậy ngươi mau ăn đi, khác không còn kịp rồi. Yến Mộc Thư vừa ăn vài miếng, điện thoại liền văng lên. Hắn vội vàng lau miệng, cầm lấy một viên sandwich, đứng dậy, trần tỉ điện thoại, đoán chừng chờ ở bên ngoài nhìn rồi, ta đi trước. Thẩm Mẫu thấy thế,
vội vàng đưa cho hắn mấy cái bánh bao, nói ra, cầm trên xe ăn.
Không ăn, ta đã no đầy đủ.
Nói xong, hắn hướng về phía Hỉ Bảo phất phất tay. Hỉ Bảo ngẩng đầu đối hắn ngọt ngào cười, giòn tan nói, nhị thúc còn gặp lại. Hỉ Bảo Yến Mộc Thư nói xong, liền chạy chậm đến rời đi phòng ăn. Thẩm Mẫu nhìn Yến Mộc Thư bóng lưng rời đi, sau đó nhìn một chút điện thoại, nói ra, giao giao nghỉ à?
Yến Mẫu gật đầu một cái, nàng buổi chiều phi cơ, đoán chừng buổi tối 7-8 điểm đã đến.
Yến Thanh Chu uống vào mấy ngụm cháo, phóng cái muỗng, nói ra, buổi chiều ta đi tiếp nàng.
Hỉ Bảo nghe nói như thế, con mắt lập tức phát sáng lên, nàng vội vàng giơ tay lên, hương phấn mà nói ra, ta cũng đi tiếp tiểu cô. Yến Thanh Chu cười lấy sờ lên Hỉ Bảo đầu, nói ra, tốt, ngươi cùng ba cùng đi.
Giang Thành kích tràng, Yến Thanh Chu cùng Hỉ Bảo đứng ở ngoài phi trường mặt, Hỉ Bảo càng không ngừng nhìn quanh.
Lúc này Yến Giao lôi kéo một cái dương hành lý, có một màu đen hai vai bao, theo chồng phi trường đi ra.
Hỉ Bảo mắt sắc, liếc mắt liền thấy được Yến Giao, nàng lập tức vào tới, tiểu cô Yến Giao thì bước nhanh nên đón tiếp lấy, hai tay vững vàng tiếp được Hỉ Bảo.
Hỉ Bảo,
tiểu cô rất nhớ ngươi a. Hỉ Bảo ôm Yến Giao cổ, làm nũng nói, Hỉ Bảo cũng tốt nghĩ tiểu cô cực kỳ nghĩ nha.
Yến Thanh Chu cười lấy đi lên trước, tiếp nhận Yến Giao trong tay hành lý, nói ra, đi thôi, xe ở bên kia.
Hắn đẩy hành lý ở phía trước dẫn đường, ba người hướng phía dừng xe chỗ đi đến.
Chỉ chốc lát, bọn hắn liền tới đến rồi bên cạnh xe.
Yến Thanh Chu mở cốp sau xe, đem hành lý bỏ vào dương phía sau.
Hỉ Bảo cùng Yến Giao ngồi ở trong xe, hai người ngồi ở hàng sau vừa nói vừa cười.
Yến Thanh Chu hắn mở cửa xe, ngồi vào vị trí lái.
Trong xe Yến Giao theo trong bọc xuất ra một tứ phương hộp, đưa tới Hỉ Bảo trước mặt.
Hỉ Bảo, lấy, đây là tiểu cô tiễn quà sinh nhật của ngươi.
Hỉ Bảo con mắt bỗng chốc phát sáng lên, nàng vui vẻ tiếp nhận hộp, cảm ơn tiểu cô. Hỉ Bảo mở hộp ra, bên trong là một cái tinh xảo vòng tay. Vòng tay trên khảm nạm nhìn mấy quả màu bạc mảnh vụn thạch, đặc biệt lóa mắt.
Tiểu cô câu ngươi giúp ta đội lên.
Ta rất thích. Yến Giao gật đầu cười, giơ tay lên liên, làm vui bảo đeo ở trên cổ tay.
Vòng tay lớn nhỏ vừa vặn, mang tại Hỉ Bảo mảnh khảnh trên cổ tay, càng rõ rệt tinh xảo.
Yến Thanh Chu thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua chỗ ngồi phía sau hai người, khẽ hỏi, có đói bụng không?
Trước mang ngươi ăn một chút gì a?
Yến Giao lắc đầu, không đói bụng, ta ở trên máy bay nếm qua rồi.
Sau đó nàng lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, ca, nhị ca buổi sáng cho ta gửi tin tức nói ngươi thu mua rồi một khách sạn 5 sao.
Thật hay giả?
Còn nói hôm qua Hỉ Bảo sinh nhật liền tại nơi đó tổ chức.
Hỉ Bảo vội vàng lôi kéo Yến Giao cánh tay, kích động nói ra, thật thật ta khách sạn cũng lớn. Yến Thanh Chu cười nói, dẫn ngươi đi xem xét.
Thì ở phụ cận đây.
Yến Giao đầy mắt hưng phấn, vội vàng nói, được.
Chương 312, ngươi cái tuổi này, nhiệm vụ thiết yếu muốn làm gì? Chương 312, ngươi cái tuổi này, nhiệm vụ thiết yếu muốn làm gì? Sau một tiếng, Yến Thanh Chu bọn hắn đi ra Lan Đỉnh tự điểm.
Yến Giao ngồi vào trong xe sau xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn trước mắt tòa này quán rượu sang trọng, vẻ mặt sợ hãi thán phục.
Nàng nhìn về phía trước lái xe Yến Thanh Chu, kinh ngạc hỏi, đại ca, ngươi làm sao làm được a?
Sao có thể nói thu mua khách sạn có thể thu mua a?
Đây cũng không phải là bình thường khách sạn a.
Ta hiện tại tâm còn phanh phanh này đấy.
Yến Thanh Chu nhịn không được buồn cười trả lời nàng, đại ca kiếm lời ít tiền.
Do đó, về sau cái kia xài liền xài, không muốn tại phương diện ăn uống tiết kiệm.
Ngươi bây giờ chính là đang tuổi lớn.
Yến Giao gật đầu một cái, cười nói, đại ca, ta phải hướng ngươi học tập, tự lập tự cường tự mãn.
Ta bình thường chủ nhật ở trường học thì không sao, tìm phần học bù kiếm trước, trong khoảng thời gian này kiếm lời hơn 3000 khối tiền đấy.
Trong giọng nói của nàng tràn đầy tự hào, hướng Yến Thanh Chu biểu hiện ra tiến bộ của mình.
Yến Thanh Chu cười cười, tán dương, không sai, rất lợi hại.
Bất quá, ngươi bây giờ là học sinh, kiếm tiền chuyện không phải ngươi cái kia quan tâm.
Muốn bị việc học làm chủ.
Yến Giao liền vội vàng gật đầu, mừng, ta biết rồi đại ca.
Ngồi ở chỗ ngồi phía sau Hỉ Bảo, con mắt sáng lấp lánh, tràn đầy sùng bái nhìn về phía Yến Giao, mại thanh mại khí nói ra, tiểu cô thật tuyệt. Ta nói xong, nàng huyết tiểu lồng ngực, về sau ta cũng muốn hướng cha cha, mẹ mụ còn có tiểu cô học tập bộ dáng nghiêm túc, để người không nhịn được cười.
Yến Giao tâm đều bị Hỉ Bảo này dáng vẻ đáng yêu cho hòa tan, nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng méo méo nàng béo ị gò má.
Ai u, Hỉ Bảo cũng tốt.
Chúng ta Hỉ Bảo về sau khẳng định sẽ trở thành siêu cấp lợi hại người.
Vừa nói vừa cười xe thì đứng tại bên ngoài biệt thự, mở cửa xe.
Sau khi xuống xe Hỉ Bảo thì giữ chặt Yến Giao tay, hướng trong biệt thự đi.
Yến Thanh Chu đi theo sau các nàng, đẩy hành lý, trong ánh mắt tràn đầy ý cười.
Một bước vào phòng khách, Thẩm Nguyệt Toàn, Yến Phụ, Thẩm Mẫu, Thẩm Đại Thuận bọn hắn cũng ở trên ghế salon ngồi chờ nhìn.
Thấy Yến Giao cùng Hỉ Bảo quay về rồi, mọi người sôi nổi vây lại.
Thẩm Mẫu mặt mũi tràn đầy ân cần, giữ chặt Yến Giao tay, hỏi, Giao Giao, ngồi lâu như vậy phi cơ, có mệt hay không à?
Thẩm Nguyệt Toàn cười nhẹ nhàng, gấp nói tiếp, mụ đã làm tốt cơm tối, còn cố ý làm ngươi thích ăn hà nhân giáo tử, liền chờ ngươi quay về ăn nha.
Lúc này Yến Phụ cùng Thẩm Đại Thuận ăn ý vào phòng bếp đem thái cùng sủi cảo bưng đến rồi phòng ăn trên bàn.
Dựa tay một cái, tới dùng cơm đi, tất cả mọi người đói bụng không?
Yến Giao nhìn xung quanh trước mắt người nhà, nhìn bọn hắn đối với mình quan tâm, cảm thụ lấy phần này nồng đậm yêu, không tự chủ được lộ ra nụ cười.
Giờ khắc này, trong nội tâm nàng bùi ngùi mãi thôi, là cái này người nhà.
Có gia nhân ở chỗ, thật tốt.
Yến Giao lôi kéo Hỉ Bảo đi vào buồn rửa tay một bên, cẩn thận giúp Hỉ Bảo vén tay áo lên, mở vòi bông sen, hai người cùng nhau nghiêm túc tẩy tay.
Sau khi tắm, Yến Giao lôi kéo Hỉ Bảo, đi đến bên cạnh bàn ăn, nàng ngồi xuống Thẩm Nguyệt Toàn bên cạnh, ta muốn sát bên tàu tử ngồi.
Thẩm Nguyệt Toàn vẻ mặt vui vẻ đáp lại, tốt lắm, ngươi thì sát bên ta ngồi.
Yến Mẫu nhìn cô hai thân mật vô gian dáng vẻ, nhịn không được đối Thẩm Mẫu nói ra,
bình thường nàng nhóm cô hai thì chỗ phải cùng tỷ muội giống nhau. Thẩm Mẫu cười theo, gật đầu nói, ha ha ha, nàng môn quan hệ đúng là tốt. Yến Giao ngẩng đầu, vừa cười vừa nói, đó là chị dâu ta tốt với ta. Ta đặc biệt thích tẩu tử, trong lòng ta, nàng chính là ta thân tỷ. Yến Thanh Chu ngồi ở Thẩm Nguyệt Toàn bên cạnh, toàn bộ hành trình chiếu cố nàng ăn cơm. Một hồi là Thẩm Nguyệt Toàn đĩa rau, một hồi lại cầm lấy cái đĩa cho nàng thịnh thang. Yến Giao đem một màn này nhìn ở trong mắt, vừa cười vừa nói, ta về sau tìm bạn trai, cũng muốn chiếu vào ta đại ca dạng này tiêu chuẩn tìm. Ôn nhu quan tâm, sẽ chăm sóc người. Yến Thanh Chu có hơi nghiêng đầu, liếc qua nàng, bạn trai, ngươi bây giờ cái tuổi này, nhiệm vụ thiết yếu cái kia làm gì? Yến Giao xinh xắn địa thẻ lưỡi, vội vàng nói, học tập làm chủ. Ta biết ta, đại ca. Đúng là ta làm cái tương tự nha. Nói xong, nàng làm lũng địa ôm Thẩm Nguyệt Toàn cánh tay, tẩu tử, ngươi xem một chút đại ca, tốt nghiêm túc ca. Thẩm Nguyệt Toàn khoe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng vô vô Yến Giao tay, nói ra, chúng ta không để ý tới hắn. Đừng quản đại ca, ăn cơm thật ngon. Yến Giao ngay lập tức tinh thần tỉnh táo, theo Thẩm Nguyệt Toàn nói ra, tốt, nghe tẩu tử trong nhà tẩu tử lớn nhất. Tẩu tử nói cái gì chính là cái đó. Yến Thanh Chu nhịn không được buồn cười lắc đầu. Sau đó, hắn có hơi nghiêng người, thấp giọng hỏi Thẩm Nguyệt Toàn, có muốn ăn hay không viên ngư? Hôm nay ngư đặc biệt mới mẻ. Thẩm Nguyệt Toàn khẽ khẽ lắc đầu, không muốn, ta ăn no rồi. Kia lại uống chút canh. Uống chút canh nóng, đủ lấm dạ dày. Ừm, không nên quá nhiều. Yến Thanh Chu gật đầu một cái, cầm lấy cái đĩa, với thêm một chén nữa phóng tới Thẩm Nguyệt Toàn trước mặt, uống không hết ta uống. Yến Giao nhìn Yến Thanh Chu cùng Thẩm Nguyệt Toàn ở giữa chuyển động cùng nhau, lộ ra vẻ mặt dị cười. Đêm, căn phòng Thẩm Nguyệt Toàn nửa tựa ở đầu giường, phía sau đệm lên mấy cái xóa tung gối đầu. Mấy ngày nay, bắp chân của nàng có chút đau nhức phát trướng. Yến Thanh Chu ngồi ở bên giường, hai tay đang cho nàng nén nhìn bắp chân. Thủ pháp của hắn thành thạo, cường độ vừa đúng, theo mắt cá chân hướng lên, nén nhìn cơ thể. Còn khó chịu hơn sao, như vậy sẽ tốt đi một chút sao? Thẩm Nguyệt Toàn gật đầu một cái, vừa cười vừa nói, ừm, tốt hơn nhiều. Ngươi ngày mai còn ra con sao? Yến Thanh Chu dừng lại động tác trong tay, đưa nàng chân bỏ vào trong chăn, đắp lên cực kỳ chắc chẽ, mới đắp lại, năm trước cũng không ra quán rồi. Mấy ngày nay nghĩ kỹ tốt bồi bồi ngươi, chờ qua năm lại nói. Thẩm Nguyệt Toàn nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương, vậy ngày mai buổi sáng chúng ta đi chuyến bệnh viện a? Yến Thanh Chu liền vội vàng hỏi, làm sao vậy? Cơ thể có chỗ nào không thoải mái sao? Thẩm Nguyệt Toàn nhìn hắn dáng vẻ khẩn trương, nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. Không phải rồi, hôm qua bệnh viện bên ấy thúc ta đi làm sinh kiểm đấy. Yến Thanh Chu thở phào nhẹ nhõm, hai tay nắm ở tay của nàng nói ra, tốt, chúng ta ngày mai đi. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm về sau, Yến Thanh Chu nói cho bọn hắn đi bệnh viện sinh kiểm. Yến Mẫu nghe xong, ngay lập tức ngừng công việc trong tay, cùng đang thu thập bàn ăn Thẩm Mẫu thương lượng. Chỉ chốc lát, nàng nhóm liền quyết định tốt cùng nhau đi tới bệnh viện. Bệnh viện, Yến Thanh Chu nắm Thẩm Nguyệt Toàn tay đi tại bệnh viện hành lang, hai người đi ở phía trước, Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu ý cười đầy mặt, không nhanh không chậm đi theo sau bọn họ. Đêm qua ta thì hẹn trước tốt, đợi lát nữa rất nhanh liền đến phiên chúng ta. Yến Thanh Chu nghiêng mặt qua, nói với Thẩm Nguyệt Toàn. Ngồi này, Yến Thanh Chu nửa vịn Thẩm Nguyệt Toàn, động tác dịu dàng nhường nàng ngồi ở một bên khu vực chờ trên ghế. Đối diện bọn họ vừa vặn một cặp trẻ tuổi vợ chồng thì đang chờ đợi sinh kiểm. Vị kia nam sĩ dựa vào tại cái ghế một bên bên trên, cúi đầu chơi lấy trò chơi, ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng điểm kích hoạt động. Chương 313, 1:00 500, không thể lên giá. Chương 313, 1:00 500, không thể lên giá. Bên cạnh hắn nữ nhân, bụng cao cao nổi lên, nàng có chút vất vả cúi người, muốn đi cầm trên đất chén nước. Nàng cố gắng hồi lâu thì với không tới. Lao công, giúp ta cầm một chút chén nước. Ta khát. Người phụ nữ có thai âm thanh mang theo đề xuất. Đám chìm ở trong game nam nhân không ngẩng đầu một chút, trong miệng càng không ngừng hô hào, cứu ta, cứu ta. Ngươi tại sao muốn chạy a? Ngươi phụ trợ chạy cái gì? Thảo đúng lúc này, hắn đôi cái ghế hung hăng đánh một chút, không để ý đến người phụ nữ nhu cầu. Trẻ tuổi người phụ nữ có thai bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt không tự giác nhìn về phía đối diện Thẩm Nguyệt Toàn. Thấy Thẩm Nguyệt Toàn bụng không có chính mình thắng đại, nhưng cũng đã rõ ràng hiện nghi ngờ. Mà Thẩm Nguyệt Toàn lão công, đối nàng á hộ quả thực là từng ly từng tí. Một hồi chi kỷ địa đưa lên một chén nước ấm, đưa đến Thẩm Nguyệt Toàn bên miệng, một hồi lại cầm lấy khăn tay, lau Thẩm Nguyệt Toàn khóe miệng không cẩn thận dính vào nước đọng. Còn thỉnh thoảng địa xuất ra các loại tiểu đồ ăn vặt, đút cho nàng ăn. Lại gặp Yến Thanh Chu không chỉ tướng mạo anh tuấn, khí chất xuất chúng, càng quan trọng chính là hắn đúng lao bà của mình kia phần quan tâm tỉ mỉ. Nhưng trẻ tuổi người phụ nữ có thai nhìn ở trong mắt, hâm mộ trong lòng. Nàng nhìn lại mình một chút bên cạnh cái này chỉ lo trò chơi trợ phụ, trong lòng chênh lệch cảm giác càng thêm mãnh liệt. Càng so sánh, nàng thì càng cảm thấy mình không may, làm sao lại gả cho như thế một không biết quan tâm người lao công. Đúng lúc này, phát sóng trong đọc lấy Thẩm Nguyệt Toàn tên cùng sinh kiểm hảo. Yến Thanh Chu đứng dậy vịn Thẩm Nguyệt Toàn, nhẹ nói, chậm một chút, ta cùng ngươi vào trong. Thẩm Nguyệt Toàn khẽ gật đầu, mang trên mặt an tâm nét mặt, cùng Yến Thanh Chu cùng một chỗ hướng sinh kiểm phòng. Nhìn hai người bóng lưng rời đi, Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu cười lấy đi tới, ngồi ở bọn hắn vừa mới chống đi vị trí bên trên. Ngươi nhìn một cái, này hai hài tử tình cảm là càng ngày càng tốt rồi. Yến Mẫu cười lấy nói với Thẩm Mẫu, trong mắt tràn đầy đúng đôi này tiểu phu thê yêu thích. Thẩm Mẫu trên mặt nụ cười hài lòng, vậy cũng không, á thuyền đúng hoàn toàn được. Đứa nhỏ này, cái gì cũng nghĩ nhà chúng ta hoàn toàn. Yến Mẫu tiếp lấy tán dương, cũng không thể nói như vậy, không có hoàn toàn, nào có á thuyền hiện tại tốt như vậy biểu hiện a. Đây đều là hoàn toàn đáng giá, nàng lại ôn nhu lại quan tâm, á thuyền đối nàng tốt là cần phải. Thẩm Mẫu nghe lời này, trong lòng tượng ăn mật giống nhau ngọn, không ngừng tỏ vẻ đồng ý nhìn. Lúc này, vừa nãy đối diện vị kia trẻ tuổi người phụ nữ có thai nhịn không được bu lại, nghe ngóng nói, a gì, các ngươi là cùng vào trong hai vị kia cùng nhau sao? Yến Mâu quay đầu, cười lấy gật đầu trả lời, đúng à, cùng nhau, bọn hắn là con ta cùng con dâu. Đây là thứ nhất thai a. Nhìn các ngươi cũng khẩn trương như vậy bộ dáng của nàng. Trẻ tuổi người phụ nữ có thai hỏi dò. Không phải đâu, là thứ hai thai, nhà ta đại tôn nữ cũng 4 tuổi rồi, có thể ngoan ngoãn hiểu chuyện rồi. Yến Mâu vừa nhắc tới thì bảo, nụ cười trên mặt càng sâu hơn, trong ánh mắt tràn đầy tự ái. Trẻ tuổi người phụ nữ có thai nhìn Yến Mâu cười rạng rỡ, nói lên con dâu cùng cháu gái thì tâm trạng đặc biệt tốt dáng vẻ, trong lòng hâm mộ cực kỳ. Chính nàng cũng là thứ nhất thai, có thể bà đối nàng không có khẩn trương như vậy cùng quan tâm. Thậm chí ngay cả lão công của mình cũng giống như cái vĩnh viễn chưa trưởng thành hải tử. Cả ngày đối điện thoại, trừ ra trò chơi hay là trò chơi, đúng cảm thụ của nàng cùng nhu cầu dường như không quan tâm. Sinh kiểm trong phòng, Thẩm Nguyệt Oản theo sinh kiểm ngồi trên giường lên, Yến Thanh Chu xuất ra chuẩn bị xong khăn tay, động tác dịu dàng vì nàng lau trên bụng lưu lại gel siêu âm. Một bên bác sĩ đánh ra thải siêu đơn, ôn hòa nói, thai nhi dậy thì được phi thường tốt, người phụ nữ có thai hiện tại ở vào trong lúc mang thai kỳ, gìn giữ tâm trạng sung sướng là trọng yếu nhất. Ngẫu nhiên có thể ra đi tản bộ, thư giãn một tí, nhưng khác làm quá kịch liệt vận động nha. Thẩm Nguyệt Oản nuốt ve nhô lên bụng gật đầu, ừm, cảm ơn bác sĩ. Yến Thanh Chu mở miệng hỏi, kia nàng dinh dưỡng theo kịp sao? Có cần hay không mua chút cái gì thuốc bổ cho nàng bồi bổ? Nàng mấy ngày nay bắp chân có chút sưng, còn có chút đau nhức. Nữ bác sĩ nở nụ cười, kiên nhẫn giải thích nói, các ngươi không cần quá khẩn trương, người phụ nữ có thai tình trạng cơ thể rất tốt, hiện nay ẩm thực cùng thói quen sinh hoạt tiếp tục gìn giữ là được, không cần quá mức đại bổ. Ngươi nói đây đều là thuộc về hiện tượng bình thường, buổi tối nhiều phao cước, cho nàng nhu hòa nén một chút. Tốt, rất cảm tạ ngài, bác sĩ. Yến Thanh Chu vừa cười vừa nói. Sau đó, Yến Thanh Chu vịn Thẩm Nguyệt Oản cánh tay, hai người đi ra sinh kiểm phòng. Chờ ở bên ngoài nhìn Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu, vừa nhìn thấy bọn hắn ra đây, ngay lập tức bước nhanh nên đón tiếp lấy. Thế nào a? Hai tử cùng Oản Oản đều tốt ta. Thẩm Mẫu hỏi. Thẩm Nguyệt Oản cười lấy trả lời, mụ, kết quả kiểm tra tất cả bình thường. Thẩm Mẫu nghe xong, lập tức tươi cười rạng rỡ, ha ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Yến Mẫu gấp hỏi tiếp, bác sĩ có hay không có nói phương diện dinh dưỡng thế nào? Không thiếu cái gì a? Yến Thanh Chu trả lời, mụ, bác sĩ nói tiểu theo bình thường ẩm thực đến là được, không cần đặc biệt bổ. Tốt tốt tốt, vậy chúng ta mau trở về đi thôi, buổi sáng ta phải hầm con gà cho Oản Oản buổi bổ. Bận rộn rồi cho tới trưa, có thể khổ cực. Yến Thanh Chu nắm Thẩm Nguyệt Oản, cùng Yến Mẫu, Thẩm Mẫu cùng nhau hướng phía bệnh viện đi ra ngoài. Buổi chiều lúc, Yến Thanh Chu theo biệt thự ra đây, dự định đi bảo tiêu công ty xem xét. Sau 30 phút, xe đứng tại một nhà tên là Vạn Dung công ty ngoài cửa. Yến Thanh Chu đẩy cửa xe ra đi xuống xe, hắn ngẩng đầu, tầm mắt đảo qua công ty chưa bài. Một lát sau, hắn nhấc chân hướng phía cao ốc lối vào đi đến. Bước vào cao ốc, Yến Thanh Chu trực tiếp đi về phía thang máy, đưa tay đè xuống cái nút. Rất nhanh, cửa thang máy từ từ mở ra, hắn đi vào thang máy, nhấn xuống tầng 10 cái nút. Theo đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, đây là một mảnh vắng vẻ khu vực. Sau đó nghe thấy bên trong truyền đến một hồi thanh âm huyên áo. Có tiếng hô hoán, quyền cước tương giao âm thanh, rất rõ ràng, hẳn là huấn luyện âm thanh. Yến Thanh Chu nhấc chân hướng phía âm thanh nơi phát ra chỗ đi đến. Hắn đi vào một cái đóng chặt trước cửa, đưa tay đẩy cửa ra. Một rộng lớn sân huấn luyện địa hiện ra ở trước mắt hắn. Chỉ thấy trong sân trưng bày lấy mười mấy đống cát, trong sân ở giữa mâm tròn bên trên, hai cái dáng người khôi ngô tráng hán chính ngươi tới ta đi địa tỉ thí tán đả. Mà ở mâm tròn bên ngoài, vây đứng 10 cái đồng dạng to con hán tử, bọn hắn chầm chậm vào trong tràng tỉ thí, thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng khen cùng lời bình âm thanh. Đúng lúc này, bên trong một cái tráng hán trong lúc lơ đãng quay đầu, ánh mắt quét đến rồi Yến Thanh Chu. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Yến Thanh Chu, ánh mắt bên trong tràn đầy ghét bỏ. "Thì ngươi a?" Yến Thanh Chu theo ánh mắt của hắn, theo bản năng mà cúi đầu nhìn một chút chính mình, sau đó ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh mà nói, "Là ta." "Kia nhanh lên đi đi, 1 giờ 500, không thể lên giá." "Cái gì?" Yến Thanh Chu đúng những lời này không nghĩ ra. Chương 314, các ngươi này bảo tiêu công ty không được á. Chương 314, các ngươi này bảo tiêu công ty không được á. Tráng hán không nhịn được tiếp tục nói, "Còn có, ngươi này tiểu thân bản được hay không a? Không phải là gạt người a? Ta có thể cùng ngươi nói, đã thương đánh cho tàn phế không thể ngoa nhân a." Cái này nói chuyện tráng hán là bảo tiêu công ty tổ trưởng Đoàn Dã. Trung quanh những người khác dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Yến Thanh Chu. "Dã ca, hắn có thể đánh sao? Ta một đấm thì cho hắn làm nằm sắp xuống." Một thanh niên cường tráng cười nói, "Chính là, không phải nói có 260 cân sao? Ta nhìn hắn nhiều nhất mới 103 tả hữu." Một cái khác giữ lại đầu đình tráng hán phụ hòa nói, "Còn cho chúng ta mặc cả 1 giờ 500, ta nhìn xem 200 còn tạm được, hắn có thể kiên trì nửa giờ ta kêu hắn ra ra." Lời nói này hết chuyển đến một hồi cười vang. Yến Thanh Chu nghe đến đó, đã hiểu rồi, nguyên lai, bọn hắn đem chính mình ngộ nhận thành đến kiêm chức đả thủ. Chẳng qua, như vậy cũng tốt, vừa vặn mượn cơ hội này xem xét bọn hắn thực lực làm sao. Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, "Được, ta kiên trì nửa giờ, ngươi còn nhớ gọi ra ra." Mới vừa nói lời này là một cái gọi tiền liệt thanh niên, hắn bị Yến Thanh Chu chọc cho cười ha ha. Một bên cười một bên cuốn quyển tụ tử, như là muốn làm một vô lớn, "Được à, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút ngươi tiền ra ra lợi hại. Khác không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thì ngươi." Cánh tay nhỏ bắp chân còn kiêm trước tay chân. "Ai cho ngươi dũng khí?" Lúc này, một cái thân hình cao lớn, mang kính râm nam nhân đi đến. Đoạn Dã vội vàng kêu lên, "Lão đại." Cái này được xưng lão đại nam nhân, là Vạn Dung Bảo Tiêu công ty Trần Khải. cũng là nơi này người cầm lái. Lão đại, tay chân đến rồi. Đoạn Dã giơ tay chỉ nhìn cách đó không xa Yến Thanh Chu. Trần Khải nghe vậy, ánh mắt rơi trên người Yến Thanh Chu, chất vấn điểm mở miệng, là cái này các ngươi hoa 500 viên mời tới. Không phải nói có 5 cái sao? Sao chỉ một mình hắn? Yến Thanh Chu thần sắc bình tĩnh, nói ra, bọn hắn sau đó liền đến, ta ở được gần, cho nên mới được sớm chút ít. Trần Khải chầm chầm vào Yến Thanh Chu trên dưới dò xét, đầy mắt hoài nghi hỏi, ngươi thực sự là tay chân?
Đúng.
Trần Khải nhịn không được thấp giọng cô, đầu năm nay, tay chân nhìn sao cùng người mẫu dường như. Bên này tiền liệt hoạt động cổ tay, siêu một cái nhảy tới trong sân ở giữa đại viên bàn bên trên. Sau đó đối Yến Thanh Chu vẫy vẫy tay, khiêu khích nói, đi lên. Yến Thanh Chu cởi áo khoác xuống, lộ ra bên trong giản lược màu xám áo len, dáng người thẳng tắp đi đến mâm tròn trung ương. Đoạn Dã nghiêng người tiến đến Trần Khải trước mặt, nhỏ giọng hỏi, lão đại, đợi chút nữa đồng tiền lớn ra tay trọng điểm, không có gì vấn đề à?
Không sao, hôm qua không phải cùng bọn hắn ký hợp đồng à?
Trần Khải hai tay ôm ngực nói,
đúng, ý.
Vậy liền không sao. Đoạn Dã bắt đầu cười hắc hắc, lại hạ giọng hỏi, lão đại, chúng ta lão bản khi nào đến?
Trần Khải lắc đầu, đoán chừng phải năm sau.
Bọn hắn trước đó lão bản không thế nào lộ diện, mấy năm này kinh tế tình thế không tốt, nguyên lão bản quay vòng bốn khó khăn, liền đem Vạn Dung Bảo Tiêu công ty thế chân ra ngoài. Mắt nhìn thấy quá tiết, công ty hơn 200 hảo huynh đệ, phải nuôi sống nhiều như vậy há miệng, tiền lại không dạy đến bao nhiêu thiếu. Còn có mấy cái huynh đệ vì kiếm nhiều tiền một chút, còn ở bên ngoài kiếm trước, một tháng cũng có thể cầm cái hết một bạc viên. Chẳng qua chút tiền ấy đúng công ty lớn như vậy chi tiêu, cũng là hạt cát trong sa mạc.
Lão đại, bọn hắn bắt đầu rồi.
Mấy cái tiểu đệ hưng phấn mà kêu la. Trần Khải dương mắt nhìn lên, chỉ thấy mâm tròn bên trên, Tiền Liệt dẫn đầu phát động công kích, một cái đấm thẳng hướng phía Yến Thanh Chu đánh tới. Yến Thanh Chu thân hình lóe lên, thoải mái tránh thoát, sau đó một phát bắt được cánh tay của hắn, thuận thế một ném qua vai.
A a.
Tiền Liệt ngã rầm trên mặt đất, ghé vào chỗ ấy hồi lâu cũng dậy không nổi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình một chiêu còn chưa xứ toàn bộ, liền bị đối thủ dứt khoát đánh ngã. Trần Khải khỏe miệng co giật rồi một chút, trên mặt viết đầy ghét bỏ. Đoạn Dã đám người càng là hơn lúng túng được hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, sôi nổi quay mặt chỗ khác, thực sự không có mắt thấy một màn này. Yến Thanh Chu đứng ở Tiền Liệt bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, kêu to lên. Tiền Liệt không cam lòng giơ tay hô to, chờ một chút. Vừa nãy ta chủ con rồi. Vừa nói, bên cạnh dãy rủa lấy đứng dậy, lần nữa tới. Yến Thanh Chu phát ra một tiếng khinh miệt hừ cười, được, vậy liền lại cho ngươi một cơ hội.
Hừ, để ngươi kiến thức một chút ra ra ta nắm đấm lợi hại.
Tiền Liệt nói xong đột nhiên hướng phía Yến Thanh Chu bổ nhào qua, sử dụng ra một cái hung ác khóa cổ. Yến Thanh Chu phản ứng cực nhanh, có hơi nghiêng đầu liền thoải mái tránh thoát một kích chí mạng này. Đúng lúc này, một cước đá vào Tiền Liệt ngực. Tiền Liệt vội vàng không kịp chuẩn bị, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Hắn đứng bước về sau, mắt đỏ lại vọt lên. Yến Thanh Chu nhắm ngay thời cơ, một phát bắt được cổ tay của hắn, trở tay vặn một cái, đem cánh tay của hắn gắt gao khóa tại sau lưng. Đồng thời một cước đặt ở phía sau lưng của hắn. Tiền Liệt bị đau, hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng bị ép quỳ xuống.
Đau đau đau.
Tiền Liệt đau đến hô lớn.
Buông tay buông tay.
Yến Thanh Chu trên tay có hơi dùng sức, trầm giọng nói, nên gọi tên gì? Tiền Liệt đau đến nước mắt đều nhanh hiện ra, gân cổ họng lớn tiếng hô, ra ra.
Ra ra.
Đúng lúc này lại là một hồi tiêu thảm, ai u.
Đau đau đau.
Đoạn Dã cùng những tiểu đệ khác thấy thế, vội vàng chạy lên mâm tròn. Yến Thanh Chu buông ra Tiền Liệt, đứng thẳng người. Tiền Liệt khoanh tay cánh tay nhìn về phía Đoạn Dã, "Dã ca, người này có chút lợi hại." Trần Khải mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, xông Tiền Liệt quát, mất mặt xấu hổ, còn chưa cút tiếp theo.
"Là
lão đại." Tiền Liệt xám xịt địa chạy xuống mâm tròn. Đoạn Dã cởi áo khoác xuống, hoạt động một chút gân cốt, ánh mắt nhìn chằm chằm Yến Thanh Chu, "Đến, chúng ta so tay một chút." Yến Thanh Chu thần sắc lạnh nhạt, gật đầu, "Được a, còn nhớ theo thời gian đưa tiền, không thể thiếu ngươi." Nhưng Trần Khải cùng những người có mặt không ngờ rằng là Yến Thanh Chu thân hình như linh động, ba chiêu hai thức tiếp theo, Đoạn Dã liền bị đánh cho tê liệt ngã xuống trên mặt đất rồi. Tiền Liệt trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, ở một bên kích động kêu la, xem đi, không phải ta đánh không lại, Dã ca cũng bị đánh ngã. Trần Khải một cái lặng lẽ quá khứ, hắn vội vàng ngậm miệng lại. Mấy cái bảo tiêu tiểu đệ thấy thế, nhanh chóng xuống lại quá khứ đem Đoạn Dã nâng dậy.
Dã ca ngươi không sao chứ?
Đoạn Dã bị nâng dậy, sau đó vung mở bọn hắn, còn chưa đi hai bước hai chân mềm nhũn, kém chút lại thẳng tắp quỳ xuống. Cũng may bên cạnh các huynh đệ tay mắt lanh lẹ, nhìn thân hình hắn bất ổn, lập tức vươn tay kéo hắn lại. Trần Khải đứng ở một bên, xem kỹ nhìn về phía Yến Thanh Chu, chậm rãi mở miệng, hay là cái người luyện võ à? Yến Thanh Chu không nhanh không chậm phủi bụi trên người một cái, thản nhiên nói, các ngươi này bảo tiêu công ty không được à? Một bên Tiền Liệt nghe xong lời này, lập tức bị nhen lửa rồi nộ khí, gân cổ hợp quát, ngươi trẻ tuổi, ngươi khác đáp ý, có dám hay không cùng lão đại nhà ta so tài một chút, một chiêu liền để ngươi quỳ xuống hô ra ra.
Ngươi cái gì đam mê?
Đúng gọi ra ra như thế chấp nhất.
Được a, vậy liền thử một chút đi.